Chương 1566, hỗn loạn chương 1566, hỗn loạn trong tranh đấu hai phe thế lực, đồng thời hướng Lương Nôn mở miệng thỉnh cầu, loại tình huống này ngược lại thật sự là hiếm thấy. Chỉ bất quá Lương Nôn lại là mỉm cười, mảy may không ý định độc thủ. Mạnh Khởi Bạch một vừa chống đỡ giữa không trung thành, Bạch Song Kiếm, còn vừa muốn chống cự sáu tên tôn sứ cùng thủ hạ bọn hắn tu sĩ đánh lén, giờ phút này đã dần dần có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. Hắn gặp Lương Nôn mảy may ý tứ động thủ đều không có, không khỏi tức hồn hển kêu lên, Lương tôn sứ giờ phút này bản quan, hẳn là còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha. Lương Nôn chợt cất tiếng cười to nói, Mạnh Minh chủ làm gì giả vờ giả vịt, đến bây giờ còn không chịu đem thực lực chân chính lấy ra. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Hiện tại trên trận tình huống, rõ ràng là Mạnh Khởi Bạch bị 6 tên tôn sứ đại trận chỗ áp chế, vẫn luôn đang bị động phòng thủ, chỗ nào giống như là che giấu thực lực dáng vẻ. Thôi được, đã Mạnh Minh chủ cảm thấy đánh đến chưa đủ nghiền, kia mây khói sẽ liền cố mà làm, vì Minh chủ trợ hứng. Lương Nôn vừa dứt lời, phía sau hắn tu sĩ liền cùng lúc xuất thủ. Vô Tâm Pháp Quyết vừa bấm, 19 mai tận tình vòng gào thét mà ra, giống như tử sắc trăng tròn, hướng về Mạnh Khởi Bạch vị trí chém tới. Cùng lúc đó, Huyết Đao Khách cũng đã vọt lên trên trời, trường đao trong tay hư ảnh ngang qua giữa không trung, cũng hướng phía Mạnh Khởi Bạch vào đầu chém xuống. Hai người này đồng thời xuất thủ, Huyết Đao Khách mặc dù hơi thua tại Lục Đại Tôn Sứ, nhưng Vô Tâm lại là mạnh hơn bọn họ bên trên quá nhiều, pháp bảo uy lực càng là không thể đánh đồng. Mắt thấy tận tình vòng cùng trường đao hư ảnh gào thét mà tới, Mạnh Khởi Bạch hai mắt khẽ híp một cái, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, trong miệng phát ra nhất thanh quỷ dị gầm nhẹ. Sau một khắc, người này quanh thân bỗng nhiên liền toát ra đến không hết màu đen yên hà, một cỗ cực kỳ nồng đậm ma đạo chi khí quyết tán ra đến, đúng là đem giữa không trung thành bạch hai màu cự kiếm đồng thời chống đỡ, để bọn chúng cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cùng lúc đó, một đầu huyết hà cũng ra hiện ở trước mặt của hắn, đem Vô Tâm 19 mai tận tình cùng Huyết Đao Khách trường đao hư ảnh đều cuốn vào trong đó, hai người thần thông pháp bảo rơi vào huyết hà về sau, liền không còn có nửa chút động tĩnh. Giờ phút này lại nhìn Mạnh Khởi Bạch, sớm đã đổi lại một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi loại kia đau khổ trèo chống bộ dáng, mà lại trên mặt của hắn cùng trên cánh tay đều xuất hiện quỷ dị hắc sắc ma văn, cái này nguyên bản nho nhã tuấn tú thư sinh trung niên, lắc mình biến hóa, lại thành một cái bá khí mười phần ma đạo người. Mạnh Khởi Bạch, ngươi quả nhiên luyện cái kia ma công. Nguyên nở trống lệ quát một tiếng, trong mắt thế mà lóe lên một tia e ngại. Ha ha ha. Mạnh Khởi Bạch cất tiếng cười to nói, các ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Lão phu luyện liền luyện, có thể làm khó dễ được ta. Hắn dứt lời một tay bấm một cái pháp quyết, đám người chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, sau một khắc, giữa không trung liền xuất hiện một con to lớn ma đầu hư ảnh. Ma đầu kia sinh ra chín đồng, sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể ngắn nhỏ, đầu lại là cường đại vô cùng. Chu ma đại trận. Hắc hắc, trên đời nào có tuyệt đối sự tình. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Muốn chu ma, liền phải trước hết nghĩ có thể hay không bị ma chỗ chu. Mạnh Khởi Bạch cười lạnh một tiếng, hai tay hư đẩy, ma đầu kia hư ảnh hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xông về phía Lục Đại Tôn Sứ ngưng tụ ra đạo sĩ hư ảnh. Cái này hai đạo hư ảnh va chạm tại một chỗ, bộc phát ra một vòng chướng mắt đen trắng vầng sáng, sau đó đã nhìn thấy đạo sĩ hư ảnh tại ma đầu kia tiến công dưới, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ mấy hơi thở công phu, liền sụp đổ, hóa thành điểm điểm mảnh vụn. Phốc. Nguyên Lở Trọng, Ma Khánh Năm cùng Đảm Công chờ 6 người, đồng thời nôn một ngụm lớn máu tươi, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Bảy trận thi pháp 6 người này đều bị trọng thương, giữa không trung thanh, bạch hai màu cự kiếm cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Đạo môn chu ma đại trận, cũng chỉ thường thôi. Mạnh Khởi Bạch cười lạnh nhất thanh, chỉ bất quá hắn sắc mặt lại có chút tái nhợt, khí tức cũng ẩn ẩn có chút bất ổn. Hiển nhiên, hắn vừa rồi vì đánh tan Thanh Thiên Song Kiếm Chu Ma đại trận âm thầm vận dụng ma công bí thuật, đối với mình cũng có chút ảnh hưởng. Bất quá Mạnh Khởi Bạch tựa hồ cũng không lo lắng, hắn nhấc vung tay lên, một mặt màu đỏ cờ phướn liền từ trong tay áo bay ra. Lá cờ này trên lá cờ phát họa chín đầu ma văn, bị Mạnh Khởi Bạch nắm trong tay nhẹ nhàng vung lên, cả tòa Cẩm Tú Đài bỗng nhiên quỷ dị chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Trận bên trong nguyên bản ngay tại giao thủ đám người, giờ phút này đều là ngừng lại, một mặt kinh nghi nhìn về phía bốn phía. Có chút nguyên bản vào chỗ tại Cẩm Tú Đài biên giới, mà lại làm người lại mười phần cơ cảnh tu sĩ, lập tức liền khống chế đột quang, hướng về thuyền bên ngoài bay đi. Nhưng mà sau một khắc, một đạo huyết hồng quang mang trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ cả tòa Cẩm Tú Đài trên không, mà những cái kia ngay tại bấm niệm pháp quyết phi độn tu sĩ, đụng phải tầng này huyết sắc quang mang, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đám huyết thủy. Những người kia sau lưng tu sĩ thấy thế, đều là dùng mình ngừng đột quang, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía trước chán hào quang màu đỏ. Minh chủ, cái này là ý gì? Có người quay đầu kêu lên. Đúng vậy à, Minh chủ, chúng ta đều là chung với phi tinh minh xương cánh tay chi thần, không biết Minh chủ cử động lần này ý gì. Mạnh Hởi Phí Công nghe về sau, lại là khẽ mỉm cười nói, các ngươi đã chung với phi tinh minh, chung với ta, kia vì sao không ở nơi này hảo hảo đợi? Hắn lời nói vừa dứt, liền lập tức đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, trong lòng mọi người giật mình, đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới lòng bàn chân to lớn thuyền gỗ chính đang vặn vẹo biến hình, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền từ trước đó gỗ lim cự thuyền biến thành một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Ha ha ha! Giữa không trung, Mạnh Hởi Bạch cao giọng cười to nói, máu đen vì đỉnh, chúng sinh vì lô. Đúc ta thần công, phá sắc chúng sinh. Theo dưới chân hắc sắc đỉnh lô xuất hiện, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Cùng lúc đó, từng đạo ngọn lửa màu đen tại mọi người phủ cận chống rông xuất hiện. Những này hắc hỏa như là như giỏi trong xương, có người không cẩn thận nhiễm phải cho dù pháp bảo ra hết, thần thông dùng hết, cũng không thể ngăn cản hắc hỏa lan tràn, chỉ có thể ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, chậm rãi bị đốt thành một đoàn huyết vụ. Mà những huyết vụ này lại sẽ bị dưới lòng bàn chân màu đen lô đỉnh hấp thu, dùng cái này sinh ra càng nhiều hắc sắc ma lửa. Nguyên bản hoan thanh tiểu ngữ, vừa múa vừa hát gỗ lim thuyền hoa, bây giờ đã biến thành một chỗ nhân gian luyện ngục, đám người thân ở màu đen lô trong đỉnh, coi là thật như dê đợi làm thịt. Mạnh khởi bạch, chúng ta gia nhập phi tinh minh vượt qua trăm năm, một mực tận chúng cương vị, vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, hôm nay vì sao ngay cả chúng ta cũng muốn giết? Có tôn sứ giận dữ nổi giận nói, còn có người lại là thấp giọng cầu xin tha thứ, mạnh minh chủ, năm đó ngươi còn chưa kết đan trước đó, chúng ta đã từng sóng vai phân chiến qua, khi đó ngươi còn đáp ứng qua chúng ta, nói một ngày kia muốn mang chúng ta đi ra minh ngục, những này ngươi cũng quên sao? Ta chưa. Giữa không trung Mạnh Khởi mặt trắng sắc biến đổi, lập tức lại cắn răng nói, các ngươi căn bản cái gì đều không rõ, chỉ có ta mới có hy vọng rời đi nơi này. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, cười ha ha nói, chờ ta đem các ngươi tất cả đều luyện hóa, các ngươi cũng đã thành ta một bộ phận, tương lai ta rời đi minh ngục cũng chẳng khác gì là mang các ngươi rời đi, như thế cũng không tính nuốt lời. Người này điên rồi. Vô Tâm lông mày nhíu chặt nói, hắn thế mà không phân biệt ta, muốn đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Ừm, đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Lương Luân nhìn xem bốn phía tràn ngập ngọn lửa màu đen, tiện tay đánh ra một vệt kim quang, đem mây khói sẽ tất cả mọi người bao phủ tại bên trong, mới tiếp tục nói ra, người này nhìn không thấu ta hư thực, cho nên vừa rồi một mực bày ra địch lấy yếu, muốn dụ ta xuất thủ. Nếu không phải ngươi vừa mới ra tay công kích, chỉ sợ hắn còn muốn tiếp tục cẩn tàng. Như là đã thế bất lưỡng lập, vậy chúng ta cũng ra tay đi. Vô Tâm thấp giọng hỏi. Không đổi. Đã nói xong tọa sơn quan hổ đấu, còn có một người không có xuất thủ đâu. Lương Luân nhàn nhạt đáp. Cái gì? Vô Tâm nghe được hơi sững sờ, còn không đợi nàng kịp phản ứng, đã nhìn thấy giữa sân đỗng nhiên có một tia ô quang sáng lên, mà lại tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã đến Mạnh Khởi Bạch sau lưng. Lần này đánh lén có thể nói tâm cơ rất sâu, Mạnh Khởi Bạch cương vừa toàn lực thi pháp, lấy ma đầu hư ảnh phá lục đại tinh tôn chu ma đại trận, tiếp lấy lại hao phí linh lực, thúc dục máu đen tự đỉnh, giờ phút này chính là âm thầm điều tức thời điểm. Nếu như là bình thường tụ nguyên cảnh tu sĩ công kích, vậy cũng không có gì, Mạnh Khởi Bạch tiện tay liền có thể hóa giải. Nhưng hết lần này tới lần khác đạo này hắc quang cực kỳ bị dị, Mạnh Khởi Bạch đem trước người huyết hà thôi động, lại vẫn không có ngăn trở nó tiến lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắc quang đánh tan Mạnh Khởi Bạch ngưng tụ huyết hà, trực tiếp đánh vào hắn hộ thể linh tuẫn bên trên, vậy mà đem vị này kim đan cảnh tu sĩ đánh bay mấy chục trượng. Cùng lúc đó, đạo hắc quang kia cũng đổ quyển mà quay về, rơi vào một thân mặc hắc y trong tay nam tử trẻ tuổi, lại hóa thành một thanh quạt xếp. Mà tên này cầm trong tay quạt xếp nam tử trẻ tuổi, chính là Lương Nôn lên đài đại điện lúc đã từng tới mây khói sẽ thiết một núi. Mạnh Khởi Bạch bị lần này đánh lén đánh đến sắc mặt trắng bệnh, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía vừa mới ra tay đánh lén thiết một núi, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Huyền Âm La sát phiến, ngươi là không thể nào, làm sao không có khả năng? Thiết một núi khẽ mỉm cười nói, sư đệ tốt của ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn vừa dứt lời, trên thân khí tức đột nhiên phóng đại, thế mà cũng là một vị tu sĩ kim đan. Mạnh Khởi Bạch giờ phút này nhìn ánh mắt của hắn, thật giống như nhìn thấy quỷ một chút, tự lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi đã chết? Ha ha ha. Sư đệ tốt của ta, ngươi đương nhiên cho là ta chết rồi, dù sao ta là bị ngươi hại chết nha. Thiết Mộc Núi ha ha cười nói, năm đó ngươi vì độc chiếm ma công, âm thầm đối sư minh thống hạ sát thủ. Đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, sư minh ta có quý nhân tương trợ, không chỉ có nhặt về một cái mạng, còn thành công đột phá đến kim đan cảnh. Hồ ngôn loạn ngữ, ta sư minh là đột phá kim đan lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo ta sư minh? Mạnh Khởi Bạch quát to. Trúc Lâm Kiếm ẩn nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ chương 1567, độc thánh xuất thủ. Chương 1567, độc thánh xuất thủ. Huyền Tân Châu lăng không bay ra, ánh mắt mọi người đều tập trung tại món pháp bảo này phía trên. Lương Nôn, Vô Tâm bọn người muốn đi lên tranh đoạt, làm sao vạn độc bảo kính thần thông còn không có kết thúc, huyết quang độc châm lít nha lít nhít, cơ hồ đem chỗ có không gian phong kín, làm đến bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên. Giờ này khắc này, Thử Lam cùng Liên Tâm đã tranh đấu cùng một chỗ. Hai người đều muốn cầm tới Huyền Tân Châu, nhưng lại đều không muốn để cho đối phương cầm tới, lẫn nhau ở giữa không ai nhường ai, nghiêm nhiên thành một trận liều mạng tranh đấu. Phật Tinh Quan, ngươi quả nhiên có dị tâm. Tử Lam sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, nàng không nghĩ tới thời khắc cuối cùng ngăn cản mình đạt được Huyền Tận Châu người lại là Liên Tâm. Đối mặt Tử Lam chất vấn, Liên Tâm giữ im lặng. Thương thế trên người hắn đã cực nặng, lúc này một thân thần thông chỉ có thể sử dụng không đến ba thành, miễn cương cùng Tử Lam đánh cái ngang tay. Giao thủ quá trình bên trong, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Huyền Tận Châu. Mơ tưởng Huyền Tận Châu là ta. Tử Lam nhìn ra Liên Tâm trong mắt dục vọng, hai mắt nhắm lại, ra chiêu gấp hơn. Liên Tâm trầm mặc như trước không nói, cùng Tử Lam giao thủ hơn 10 chiêu, chợt biến trường thành quyền, hướng về phía trước ầm. Ầm. Đánh ra hai quyền. Ầm ầm. Kim cương thần lực cùng độc thánh môn thần thông đụng vào nhau, bộc phát ra kim, đỏ hai màu ánh sáng, cường đại lực phản chấn đem hai người đồng thời triển khai. Sau khi tách ra, Liên Tâm nhìn thoáng qua vòng xoáy màu đỏ, phát hiện vòng xoáy đã rút nhỏ không chỉ một lần, hiện nhưng cái này chuyện tống thông đạo thời gian rất ngắn, chỉ cần sau một chốc, vòng xoáy liền sẽ triệt để quan bế. Cho đến lúc đó, hắn cùng Tử Lam liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, liền tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút do dự, bay thẳng hướng về phía vòng xoáy cửa vào. Hắn đang phi độn quá trình bên trong, lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực phóng lên tận trời, đem Huyền Tận Châu cuốn vào trong đó, hướng phía mình vị trí lôi kéo mà tới. Tử Lam thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đồng dạng dùng linh lực cuốn Huyền Tân Châu, mình thì hướng vòng xoáy cửa vào bay đi. Hai người vừa đi vừa đấu, trong nháy mắt đã đến vòng xoáy cửa vào, Huyền Tân Châu bị hai người dùng linh lực lôi kéo, từ đầu tới cuối duy trì tại vị trí trung tâm. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Tân Châu phụ cận. Người tới áo xám trường sam, thân hình thẳng tắp, mới vừa xuất hiện, liền đem ống tay áo vung lên, hai đạo kiếm quang từ tay áo bên trong bay ra, đồng thời chém về phía Liên Tâm cùng Tử Lam. Lương Nôn thấy rõ ràng người tới một khắc này, Liên Tâm cùng Tử Lam đều là trong lòng giận mình. Rõ ràng Vạn Độc Bảo Kính còn tại phóng thích huyết quang độc châm, cái này thần thông uy lực mạnh, liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh Liên Tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này Lương Nôn là như thế nào âm thầm xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng hai người nghi hoặc, ngưng thần nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Lương Nôn sau lưng còn theo một cái trắng trắng mập mập, đầu châu heo thân linh thú, che biển nuốt sơn thú. Nhìn thấy linh thú một mấy mắt, hai người đều là bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là Lý Nửa Quẻ thi pháp, để con súc sinh này dẫn hắn tránh thoát huyết quang độc châm phong tỏa. Giờ này khắc này, căn bản không có thời gian đi cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai đạo kiếm quang đã phá không mà đến. Trong đó một vệt dáng xanh phá không, chính là phù du kiếm hoàn. Khác một tia chớp bắn ra, lại là Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Hai đạo kiếm quang một xanh một tím, phân biệt chém về phía Tử Lam cùng Liên Tâm. Con lựa chọn, còn không buông tay, muốn bị ngoại nhân ngư ông đắc lợi. Tử Lam hét lớn một tiếng, đồng thời sử xuất còn sót lại một chút linh lực, dùng thiềm tiên công tạm thời chặn Lương Nôn kiếm quang. Một bên khác, Liên Tâm cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn nghe Tử Lam, lại là giận quá thành cười nói, ngươi không buông tay, tiểu tăng sao nguyện buông tay? Vừa rồi ngươi thôi động Vạn Độc Bảo Kính, nhưng là muốn ngay cả ta giết cả cụm. Trong lúc nói chuyện, Liên Tâm lại ho ra một ngụm máu tươi. Sau lưng chạm lôi kiếm chỉ riêng gào thét mà đến, hắn đã không có dư lực ngăn cản, rơi vào đường cùng chỉ có thể tế ra chư pháp không tướng đem thân hình có chút lệch ra, tránh ra bộ vị yếu hại, miễn cưỡng ăn Lương Nôn một kiếm. Một kiếm này, để Liên Tâm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không còn có dư lực tranh đấu. Hắn nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng cắn răng một cái, từ bỏ Huyền Tân Châu tranh đấu, thả người nhảy lên, nhảy vào vòng xoáy màu đỏ bên trong. Mắt thấy Liên Tâm rời đi, Tử Lam sắc mặt đại hỉ, vội vàng đánh ra số đạo pháp quyết, muốn đem Huyền Tân Châu thu nhập trong tay áo. Nhưng mà nàng mới vừa vặn có hành động, Lương Nôn kia kiếm quang thứ hai đã gào thét mà tới. Chảm tà thần lôi hạo hạo đãng đãng, kiếm khí lao nhanh, điện xà của vũ. Lúc này Tử Lam đã là nỏ mạnh hết đà, đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản một đạo kiếm quang, căn bản không có biện pháp đón thêm kia kiếm quang thứ hai. Xoát, phi kiếm phá không, tùy tiện xé mở Tử Lam hộ thể linh quang, trực tiếp xuyên thủng ngực của nàng. Lôi đỉnh kiếm khí tứ tán lao nhanh, tại trong khoảnh khắc đánh xuyên toàn thân của nàng kinh mạch, đồng thời đưa nàng ngũ tạng lục phủ cũng nhất nhất xoắn nát. A, Tử Lam hét thảm nhất thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Dù cho đến một bước này, nàng còn sót lại một cánh tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Huyền Tân Châu, hai mắt chừng đến lớn chừng cái đấu, đến trước khi chết cũng không nguyện ý buông tay. Coi như ngươi giết ta, cũng không giữ được Lang Hoàn Đại Lục. Nơi này Tử Lam sắc mặt điên cuồng, nhưng thanh âm lại là hưu khí vô lực. Tại trong tầm mắt của nàng, Lương Nôn sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Vị này áo xám nam tử căn bản không có nửa điểm vẻ thương hại, trong tay pháp quyết vừa bấm, lôi đỉnh kiếm quang đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt liền đem Tử Lam nhục thân cuốn vào. Không vài đạo kiếm khí ở trên người rong ruổi, Tử Lam cảm giác mình giống như là bị người lăng trì về sau lại phân thây, nỗi đau xé rách tim gan đã khiến nàng chết lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình tại kiếm khí bên trong chôn vùi bị trọng thương, nguyên thần căn bản là không có cách thoát đi, nhục thân chôn vùi về sau, nguyên thần tiêu tán ra, rất nhanh cũng bị kiếm quang xoắn nát. Đến tận đây, Lương Nôn dưới kiếm lại thêm một vong hồn. Thiên cung thành 19 tinh quan, có 3 người táng thân tại Lang Hoàn Đại Lục. Tử Lam bị giết, Liên Tâm bỏ chạy, Huyền Tân Châu thành công bảo trụ. Xa xa vô tâm, Thiến Thiến cùng Lý Nửa Quẻ tất cả đều thở dài một hơi. Lương Minh, mau mau cất kỹ Huyền Tân Châu, để phòng có biến. Lý Nửa Quẻ ở phía xa kêu lên. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chuẩn bị thu lấy giữa không trung Huyền Tân Châu. Nhưng ngay lúc này, giữa sân dị biến nảy sinh. Chỉ gặp vòng xoáy màu đỏ cấp tốc thu nhỏ, ngay tại vòng xoáy cửa vào quan bế trước một mấy mắt, một đạo linh quang đột nhiên từ vòng xoáy bên trong bay ra. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ một nháy mắt liền rót vào phụ cận Vạn Độc Bảo Kính bên trong. Vạn Độc Bảo Kính bị linh quang rót vào, nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc, vậy mà ở trước mặt mọi người nổ tung lên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cái này thánh nhân pháp bảo chia năm xẻ bảy, một mảnh huyết hồng sắc hào quang đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Không được. Lương Luân con người bỗng nhiên co rụt lại. Pháp bảo này tự bạo uy lực, vừa xa tưởng tượng của mọi người, huyết quang một đường tồi khô là hủ, những nơi đi qua, cho dù là Lăng Tử lưu lại tinh ma điện cũng bị phá hủy. Chúng ta đi mau. Lương Nôn căn bản không để ý tới Huyền Tân Châu, chỉ cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, chư pháp không tướng kim quang trong nháy mắt quyết tán, đem Vô Tâm, Thiến Thiến cùng Lý Nửa Quẻ ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Lão Kim triển khai hai cánh, đem đám người cong ở trên lưng, sử xuất mình nhanh nhất tốc độ bay, hướng phía tinh ma ngoài điện mặt điên cuồng phi độn. Ầm ầm, huyết sắc quang mang cấp tốc quyết tán, lực lượng kinh khủng truy ở sau lưng mọi người. Lương Nôn một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Cứ việc Lão Kim tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng hắn vẫn là ngửi được một tia khí tức tử vong truy tại mọi người sau lưng. Chỉ cần thoáng chậm hơn một điểm, chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Thánh nhân pháp bảo, kinh khủng đến tận đây. Trong lòng mọi người đều là một ý nghĩ như vậy. Lương Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia không thể phá vỡ tinh ma điện, cũng tại mảnh này giữa hồng quang sụp đổ. Hiển nhiên, năm đó Lăng Tử lưu lại tòa cung điện này, đã không cách nào cùng bây giờ độc thánh chống lại, pháp bảo tự bạo uy lực, đem tòa này liên tâm đều không đánh tan được cung điện san bằng thành đất bằng. Không chỉ là tinh ma điện, vạn độc bảo kính tự bạo sau lực lượng, đem toàn bộ cấm địa địa cung đều đánh cho vỡ nát. Đám người nguyên bản thân ở dưới mặt đất, nhưng ở hồng quang bộc phát về sau, địa cung đã triệt để hôi phi yên diệt, lớn như vậy thần nông sơn trong dãy núi, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hướng lên đâm thủng bầu trời, phản phất một thanh kiếm sắc xuyên thủng phiến thiên địa này. Lang hoàn đại lục các cái địa phương đều có thể nhìn thấy đạo này đâm thủng bầu trời hồng sắc quang trụ. Tinh không tại lúc này dần dần ảm đạm xuống, nguyên bản hoàn chỉnh màn đêm xuất hiện từng đạo dài nhỏ vết rách, vô số không gian bắt đầu vặn mèo, từng cái lô đen xuất hiện tại giữa không trung. Đó là cái gì thần nông sơn các nơi, vô số đệ tử ngừng tranh đấu, ngước đầu nhìn lên tinh không, lại phát hiện mảnh này quen thuộc tinh không sớm đã hoàn toàn thay đổi, giờ này khắc này, tựa như là một cái bể nát đĩa, chỉ còn lại từng khối mảnh vỡ. Đáng sợ không gian phong bạo xuất hiện tại trên trời cao, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Xong. Lý Nửa Que ngẩng đầu nhìn đến thương khung biến hóa, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm. Chỉ nghe thanh âm của hắn lẩm bẩm nói, Huyền Tân Châu đã bị độc thánh lực lượng dơ bẩn, Lang Hoàn Đại Lục kết giới bị suy yếu hơn phân nửa, tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại khó ngăn trở Thiên Cung thành thánh nhân. Nghe Lý Nửa Que một phen, Lương Luân cùng Vô Tâm liếc nhau, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ xem ra, độc thánh đa mưu túc trí, sớm đã có chuẩn bị. Hắn không có được, liền muốn hủy đi. Nếu như Tử Lam có thể thuận lợi mang về Huyền Tân Châu, đó là đương nhiên không quan trọng, nhưng nếu như Tử Lam thất thủ, hắn liền sẽ lập tức dẫn bạo vạn độc bảo kính đem phụ cận người tất cả đều giết chết, đồng thời ô uế Huyền Tân Châu, đạt tới suy yếu kết giới mục đích. Thánh nhân trong mắt, vạn vật đều là quân cờ, liền xem như hắn thân truyền đệ tử Tử Lam cũng không ngoại lệ. Đối mặt quét sạch hết thảy màu đỏ hào quang, Lương Luân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp. Đây là thuần túy trên lực lượng nghiền ép, đối phương thân là thánh nhân, lấy tuyệt đối lực lượng can thiệp một phương thế giới này, coi như hắn vắt hết óc, cũng khó có thể tại trận này đánh cờ bên trong nghĩ ra cách đối phó. Kết giới lực lượng, tại từng chút suy yếu. Mười hơi về sau, tinh không đã triệt để ảm đạm xuống. Màn đêm phía trên, lờ mờ xuất hiện một cái cự đại bóng người, người này chiếm cứ toàn bộ thương cung, chợt đưa tay phải ra, một trường vỗ tại trên trời cao. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô số mai tản ra hắc hỏa lưu tinh từ thương khung rơi xuống, những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Lang Hoàn Đại Lục tu sĩ, vô luận tránh ở nơi nào, chỉ cần bị hắc hỏa lưu tinh đập trúng, ngay lập tức sẽ hóa thành một vũng máu, hài cốt không còn. Lương Luân, Vô Tâm bọn người thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng tới cực điểm. Xong, xong. Lý Nửa Que hai mắt vô thần, đùi mùi thở dài nói, ta cuối cùng vẫn là cô phụ lệnh hồ tiền bối nhắc nhở, này một giới sinh linh đồ thán, Lý Mộ khó từ tội lỗi. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đánh gây Lý Nửa Que. Chương 1568, tâm nguyện cuối cùng chương 1568, tâm nguyện cuối cùng Vô Tâm cùng Lý Nửa Que nghe xong, đều hơi nghi hoặc một chút. Thiến Thiến, lời này của ngươi là có ý gì? Vô Tâm hỏi. Nàng cũng không biết Thiến Thiến thân phận, nhưng căn cứ trước đó dấu vết để lại, cũng đại khái đoán được tiểu nữ hài này thân thế khả năng cùng Huyền Tân Châu có quan hệ. Ý là, Thiến Thiến cần phải trở về. Thiến Thiến sắc mặt mười phần bình tĩnh, nhìn thoáng qua Vô Tâm, cười nói, Vô Tâm tỷ tỷ, đa tạ ngươi đoạn đường này chiếu cố, trước đó ở cung điện dưới lòng đất lần kia cũng là ngươi đã cứu ta, nói đến ta thiếu ngươi quá nhiều, đời này khả năng cũng vô pháp hoàn lại. Nói cái gì ngốc nói đâu? Vô Tâm nhíu nhíu mày, hỏi, vừa rồi ngươi nói muốn trở về đi đâu? Thiến Thiến mỉm cười, đưa tay chỉ giữa không trung Huyền Tân Châu, nói, ấy, chính là chỗ đó. Huyền Tân Châu. Ừm, ta có thể cảm giác được, hiện tại Huyền Tân Châu cũng không hoàn chỉnh, nếu như không có đoán sai, thiếu khuyết kia bộ phận, hẳn là ta. Lời vừa nói ra, Vô Tâm sắc mặt biến hóa, không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Lương Luân. Lương Luân trước đó một mực trầm mặc, đến lúc này, phương mới nhẹ nhàng thở dài, Thiến Thiến, ta lúc đầu đáp ứng thần nông mỗ, tuyệt không đem thân thế của ngươi điểm phá, nhưng bây giờ ngươi mình đã phát hiện, ta giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa nói đến đây, có chút dừng lại, nói tiếp, Thiến Thiến, ngươi thật sự là Huyền Tân Châu một bộ phận. Làm thần nông thác lưu lại pháp bảo, ngươi đã thủ hộ thần nông sơn hơn 10 vạn năm. 200 năm trước, thần nông hố độ kiếp thất bại, là ngươi nghiêng hết tất cả lực lượng, vì hắn giữ được tính mạng, nhưng linh trí của ngươi cùng ký ức cũng vì vậy mà biến mất, biến trở về một cái đứa bé sơ sinh. Thần nông hô đối ngươi thật cảm thấy hổ thẹn, hắn biết ngươi cho tới nay đều muốn nhìn một chút thế giới ở bên ngoài núi, cho nên không có đem sau khi trùng sinh ngươi tiếp tục trói buộc tại Huyền Tân Châu bên trong, mà là giúp ngươi tạo nên nụ thân, đưa ngươi mang ra khỏi sơn gốc, xem như con gái ruột đối đãi. Lương Luân một lời nói xong, Vô Tâm bọn người là bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Thiến Thiến dựa vào ý niệm liền có thể mở ra địa cung đại môn, thậm chí nàng chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng, địa cung bên trong cấm chế đều sẽ tự động giải trừ. Nguyên lai cái này Thiền Chân Vô Tà tiểu nữ hải, lại chính là Huyền Tân Châu khí linh. Lương ca ca, cảm ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy. Thiến Thiến hai mắt có chút mông lung, trong chớp nhoáng này, nàng nhớ lại quá khứ 200 năm. Trưởng thành vui sướng, không buồn không lo sinh hoạt, ngẫu nhiên đùa ác những cái kia đều là cùng phụ thân cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp. Đáng tiếc ta không có trí nhớ trước kia, 10 vạn năm cô độc thời gian, nhất định rất lạnh đi. Thiến Thiến khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng rất nhanh liền bị nàng rỗi tay gạt đi, mặt giãn ra cười nói, một thế này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 200 năm, nhưng ta thấy được ánh nắng, thấy được sơn hà ta cùng phụ thân vượt qua khoan thai thời gian, cũng cùng các ngươi có một đoạn mỹ hảo hồi ức, có những này đã đầy đủ. Thiến Thiến, Vô Tâm minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Lương Luân cũng là thần sắc nghiêm trọng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Thiến Thiến, ta nhất định phải nói cho ngươi. ngươi bây giờ nhục thân là thần nông hô giúp ngươi tạo nên, chỉ có lưu tại bộ thân thể này bên trong, ngươi mới là ngươi, mà một khi trở lại Huyền Tận Châu bên trong, ý thức của ngươi sẽ dung nhập pháp bảo, cho đến lúc đó, ngươi liền chết. Ta biết. Thiến Thiến sắc mặt mười phần bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu một tia quyến luyến. Chương 1569, thần quy thổ tức, quyển này xong, chương 1569, thần quy thổ tức, quyển này xong, Thiến Thiến hy sinh, đổi lấy toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục căn bình. Sau đại chiến ngày thứ 5, thần nông sơn bách phế đại hưng. Khắp nơi có thể thấy được, top 5 top 3 đệ tử kết bạn mà đi, hoặc là luyện chế đan dược, hoặc là tu bổ dược điển, hoặc là chữa trị trận pháp, cơ hồ mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. So với các đại chủ phong bận rộn, Thanh Dương Phong bên trái một tòa vô danh sơn phong, liền muốn lộ ra thành tĩnh rất nhiều. Ngọn núi này phía dưới không có linh mạch, cho nên không người ở lại, ngay cả danh tự đều không có một cái nào. Nhưng giờ này khắc này, đỉnh núi lại đứng một cái nam tử áo trắng. Người này nhìn qua 20 tuổi ra mặt niên kỷ, thân hình thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là mắt trái của hắn đã mù, nhìn có chút dữ tợn. Nam tử phía trước đứng thẳng một khối mộ bia, trên bia mộ không có có danh tự, chỉ có một thanh mỏng như lá liễu phi kiếm cắm ở trước mộ. Thiên Thiến. Nam tử vuốt ve thanh phi kiếm này, phản phất mò tới tấm kia thiên chân vô tả gương mặt xinh đẹp. Chúng ta không phải ước định cẩn thận sao? Muốn cùng đi xem thế giới bên ngoài, ngươi làm sao một người lười biếng, ngủ ở nơi này không nổi đâu? Là, ngươi tổng là ưa thích lười biếng, luyện kiếm thời điểm cũng không bằng ta cố gắng, nhưng mỗi lần đều có thể nhanh hơn ta một bước. Ta biết, đó là bởi vì ngươi thiên phú phải mạnh hơn ta, mặc dù ta một mực không nguyện ý thừa nhận điểm này, ngươi không phải muốn so với ta thử sao? Làm sao hiện tại dừng lại? Nếu như ngươi có thể một mực tu luyện, tương lai có lẽ có thể tới sư tôn như thế cảnh giới a. Nam tử tại trước mộ bia tự lẩm bẩm, phảng phất đang cùng cái nào đó nhìn không thấy người nói chuyện. Nếu có người đi ngang qua nơi đây, tất nhiên cảm thấy hắn đã điên rồi, nhưng nơi này là vô danh sơn phòng, bình thường căn bản sẽ không có người đi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe thở dài một tiếng tại sau lưng vang lên. Hành Vân, ngươi đã đứng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Nam tử áo trắng hơi sững sờ, có chút ngây ngốc xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía sau mình. Nơi đó, một cái áo xám trường sam nam tử chính đứng chắc tay. Sư tôn, nhìn ngươi nọ một cái mắt, cổ Hành Vân cũng không còn cách nào khống chế, 3 ngày qua góp nhặt cảm xúc đều tại thời khắc này bộc phát, vậy mà giống đứa bé quỳ trên mặt đất, gào khóc. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không có đi lên ngăn cản. Thiên Thiên chết, tại tất cả mọi người trong lòng đều là một cái ưu cục. Nhất là cổ Hành Vân. Người này cực trọng tình nghĩa, hắn cùng Thiên Thiên mặc dù không có nói toạc, nhưng hai người lòng có ăn ý, cơ hồ có thể nói là tư định chung thân. Bọn hắn lẫn nhau ái mộ, cũng đều si mê với kiếm đạo, có thể xưng ông trời tác hợp cho. Chỉ tiếc, thiên đạo vô thường, Thiên Thiên cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình, lấy bảo toàn Lang Hoàn Đại Lục chúng sinh, mà cổ Hành Vân cũng bởi vậy vĩnh không nơi yên sống yêu. Cái này 3 ngày, cổ Hành Vân giống khúc gỗ đứng tại Thiên Thiên trước mộ. Lương Luân biết hắn biệt muộn quá lâu, lúc này khóc lớn là cảm xúc phát tiết biểu hiện, nếu như không cho hắn khóc lên, phản mà đối với hắn có hại. Cho nên Lương Luân giữ vững trầm mặc. Hai người một cái trầm mặc, một cái gào khóc, qua hồi lâu, cổ Hành Vân tiếng khóc dần dần dừng lại, chết lặng ánh mắt bên trong rốt cục có một tia thanh minh. Tốt hơn một điểm sao? Lương Luân nhẹ giọng hỏi. Cổ Hành Vân không có trả lời, hắn nghiêng đầu đi, kinh ngạc nhìn về phía mộ địa. Cũng không biết qua bao lâu, một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, "Sư tôn, thiên đạo đến tột cùng là cái gì? Tu chân không phải là vì truy cầu bản tâm sao? Tại sao lại có nhiều như vậy sinh ly tử biệt?" Mặt đối với vấn đề này, Lương Luân khe khẽ thở dài. "Hành Vân, ngươi từ xuất sinh bắt đầu, vẫn đợi tại Lang Hoàn Đại Lục, cho nên không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Kỳ thật tu chân giới chưa hề liền không có cái gì công bằng có thể nói, mạnh được yếu thua, sát phạt tranh đấu, đây là từ xưa đến nay đều có sự tình. Nếu như ngươi không tiếp thụ được xảy ra chuyện như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là lưu tại Lang Hoàn Đại Lục." "Không." Cổ Hành Vân đống nhiên lắc đầu, duỗi tay nắm chặt trước ngực ngọc bội. Khối ngọc bội này đã từng bị Vô Tâm một phân thành hai, phân biệt đưa cho Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân. Nhưng bây giờ, hai nửa ngọc bội đã hợp hai là một, tạo thành một khối hoàn chỉnh ngọc bội, hoàn toàn nhìn không ra đã từng vỡ ra vết tích. "Ta không phải một người." Thiến Thiến cũng bội tiếp ta. Ngọc bội trong tay truyền đến cảm giác ấm áp, cái này khiến Cổ Hành Vân cảm thấy Thiến Thiến ngay tại bên cạnh mình. "Ta đáp ứng nàng, muốn cùng đi xem thế giới bên ngoài, muốn cùng một chỗ thăm dò kiếm đạo cực hạn, từ hôm nay trở đi, ta không phải tự mình một người tại tu luyện, ta muốn dẫn lấy khối ngọc bội này đi ra bên ngoài giới, đi hoàn thành hai người chúng ta cộng đồng tâm nguyện." Cổ Hành Vân nắm chặt ngọc bội trong tay, vừa rồi mê mang ánh mắt, tại thời khắc này dần dần trở nên kiên định tốt. Lương Luân khẽ gật đầu. Cổ Hành Vân rốt cuộc khám phá cửa này, hắn cũng có thể yên lòng. 50 năm là một cái luân hồi, lần tiếp theo quân thiên thổ tức sắp tới, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau rời đi đi. Vứt xuống câu nói này, Lương Luân liền khống chế độn quang rời đi đỉnh núi. Cổ Hành Vân khẳng định còn có rất nhiều lời muốn cùng Thiên Thiên nói, hắn không muốn ở chỗ này quấy rầy. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, tinh không vật lý, thần nông sơn long đầu trên đỉnh, tụ tập 10 cái tu sĩ. Nhân số mặc dù không nhiều, phân lượng lại cực nặng. Thần nông sơn sơn chủ thần nông hố, đã từng tam đại trưởng lão ngải chuông cùng vệ rồng, còn có giả áo, linh phụng, từ lớn, từ nhị chờ thân truyền đệ tử đều toàn bộ trình diện. Những người này ở đây đỉnh núi chuyện trò vui vẻ, nhìn qua là đang chờ người. Sau một lúc lâu, nơi xa 4 đạo độn quang chạy nhanh đến, rơi ở trước mặt mọi người, thình lình chính là Lương Nôn, Vô Tâm, Cổ Hành Vân cùng Lý Nửa Quẻ 4 người. Sơn chủ đợi lâu. Lương Nôn hướng thần nông hố ôm quyền thi lễ một cái. "Đạo hữu khách khí." Thần nông hố cười ha ha, nhìn lướt qua đám người, lại nói, các vị đạo hữu thật quyết định tốt, không ở lại chúng ta Lang Hoàn Đại Lục sao? Đa Tạ Sơn chủ ý đẹp, nhưng chúng ta tại ngoại giới còn có chưa hoàn thành sự tình, thực sự không thể lưu lại. Lương Luân mang theo một tia ấy này nói, không sao cả. Thần ông hô khoát tay nào nói, trải qua những chuyện này về sau, ta đã nghĩ thoáng mọi thứ đều giảng cứu một cái duyên phận, ta có thể cùng chư vị quen biết, bản thân cũng là một trận duyên phận. Còn những chuyện khác, liền không nên cưỡng cầu. Sơn chủ có thể nghĩ như vậy, kia là không còn gì tốt hơn. Lương Luân mỉm cười, ngay sau đó lại chắp tay nói, hai năm này nhiều Tạ Sơn chủ chỉ điểm, thần ông một mạch y thuật có quá nhiều chỗ độc đáo, nhất là trên cơ thể người kinh mạch bên trên nghiên cứu, Lương Mộ được ích lợi không nhỏ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tại quá khứ 2 năm bên trong, Thần Nông Hỗ mang theo hắn cùng nhau nghiên cứu Thần Nông Đế Kinh, đồng thời còn đem ý thuật của mình dốc túi tương thụ. Trải qua 2 năm này học tập, Lương Luân y thuật mặc dù còn kém rất xa Thần Nông Hỗ, nhưng nếu như thả đến ngoại giới đến xem, cũng coi là nhất lưu tiêu chuẩn. Ha ha, đạo hữu nói gì vậy? Ngươi hai lần cứu vớt Lang Hoàn Đại Lục, Thần Nông Hỗ không thể báo đáp, chút chuyện nhỏ này, thực sự không đáng nhắc đến. Thần Nông Hỗ cười cười, ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Nửa Què. Lý đạo hữu, sau này trở về, thỉnh cầu thay ta hướng các ngươi sơn chủ chuyển đạt một chút lòng biết ơn. Sẽ. Lý Nửa Què gật đầu cười. Mặt khác, cũng mời Lương đạo hưu thay ta chuyển cáo lệnh Hồ Tiền Bối, liền nói chúng ta Quân Thiên Thành sẽ không còn tị thế, nguyện ý cùng Vô Song Thành kết minh, như có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, chỉ cần lệnh Hồ Tiền Bối phân phó là được. Lời vừa nói ra, Lương Luân cùng Vô Tâm Đồng đều là hơi sững sờ. Quân Thiên Thành phong bế hơn 10 năm, xưa nay không cùng Nam Cực Tiên Châu liên hệ, cho dù biết Thiên Cung Thành có dạ tâm, Thần Ông Hỗ cũng vẫn như cũ ôm chỉ lo thân mình ý nghĩ, cho nên hắn mới vừa nói ra kia một phen, quả thực vượt ra khỏi hai người dự kiến. Sơn chủ, ngươi làm sao cải biến ý nghĩ? Lương Luân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thần Ông Hỗ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trải qua lần đại kiếp nạn này, ta đã nhìn ra, hạo kiếp phía dưới không người nào có thể chỉ lo thân mình. Chúng ta Quân Thiên Thành mặc dù có kết giới thủ hộ, nhưng nếu như toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều lâm vào Thiên Cung Thành trong tay, vậy chúng ta Quân Thiên Thành luân hãm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta có thể thủ 50 năm, chẳng lẽ có thể thủ 500 năm, 5000 năm? Lần tiếp theo lâm vào nguy cơ thời điểm, nhưng chưa chắc sẽ có Lương đạo hữu dạng này người xuất hiện. Lương Luân nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thần Nông Hỗ lại có giác ngộ như vậy, cái này tương đương với một trận đánh cược, nếu như thua cuộc, Lang Hoàn Đại Lục đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn lướt qua ngài trùng, vệ rồng bọn người, phát hiện sắc mặt của bọn hắn đều rất bình tĩnh, hiển nhiên quyết định này là bọn hắn cộng đồng thương nghị xong. Sơn chủ ngươi xác định sao? Quyết định này một khi làm ra, tương lai nhưng liền không có hối hận đường sống. Ta xác định. Thần Nông Hỗ sắc mặt kiên định, trầm giọng nói, năm đó chín thánh độ tiên, đổi lấy Nam Cực Tiên Châu hơn 10 vạn năm an bình, nhưng bây giờ lại có người muốn làm cái thứ hai Tây Vương Mẫu, đem Nam Cực Tiên Châu cuốn vào gió tanh mưa máu. Tại trường hạo kiếp này bên trong, không có người có thể chỉ lo thân mình, một khi đại chiến bộc phát, ta đem chủ động giải khai kết giới hạn chế, dẫn đầu Quân Thiên Thành gia nhập lệnh Hồ Tiền Bối trận doanh. Chúng ta Quân Thiên Thành mặc dù không có thánh nhân, nhưng trong núi có các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, nói là dược sơn cũng không đủ, tin tưởng sẽ đối với chiến sự có chỗ trợ giúp. Tốt. Nghe Thần Nông Hỗ một phen, Lương Luân sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, "Sơn chủ yên tâm, cái miệng này tin, ta nhất định sẽ chuyển đạt cho lệnh Hồ thành chủ." Ha ha, về sau chúng ta chính là đồng minh, nói không chừng còn có gặp lại một ngày. Thần Nông Hỗ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía dưới vách núi. Thời gian nhanh đến thần quy quân tiên, mỗi 50 năm đều muốn thổ nạp một lần, để mà trao đổi ngoại giới linh khí. Long đầu dưới đỉnh chính là quân tiên đầu, thổ nạp thời điểm đem sẽ xuất hiện linh khí thông đạo, đây cũng là các ngươi rời đi nơi đây duy nhất cơ hội. Lời còn chưa dứt, long đầu dưới đỉnh đã truyền đến trầm muộn tiếng vang. Ầm ầm. Tám nhất mạng tiếng trung toàn bộ sơn phong cũng bắt đầu run rẩy, vách núi phía dưới, đại địa vỡ ra, lộ ra một đầu sâu kín vực sâu. Tất cả mọi người đem thần thức thả ra, chỉ gặp vô tận dưới vực sâu, mơ hồ có thể trông thấy một cái khổng lồ đầu. Kia là thần quy quân tiên đầu. Tại nó đằng sau, còn có một cái lớn đến vô biên vô tận mai rùa, chỉ lộ ra trước mặt một bộ phận, phía trên có vài chục phiến mai rùa, mỗi một phiến mai rùa bên trên lại hữu hình trạng khác biệt đồ đằng. Thấy cảnh này, Lương Luân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lang Hoàn Bách tộc tu luyện pháp thuật, đều bắt nguồn từ thần quy quân thiên trên lưng mai rùa, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy quân thiên phát ra nhất thanh rít gào chậm chậm. Sau một khắc, thần quy thổ tức, phong vân biến sắc. Cương đại không gian chi lực mãnh liệt mà đến, những cảnh giới kia hơi thấp thần nông sơn đệ tử ngay cả đứng cũng không vững, nhao nhao đã trốn vào ngải chung không gian pháp bảo bên trong. Chỉ trong khắc thời gian này, giữa không trung đã xuất hiện mấy trăm cái lớn nhỏ không đều linh khí thông đạo. Các vị đạo hữu, ngay tại lúc này, Thần Nông hô âm thanh âm vang lên, bởi vì bốn phía không gian chi lực phun trào, cho dù hắn liền đứng ở bên cạnh, thanh âm này nghe cũng rất giống cách thiên sơn và thủy. Chúng ta đi thôi. Lương Luân đem cổ hành vân thu nhập thái hư hồ lô bên trong, quay đầu nhìn thoáng qua Vô Tâm. Cái sau mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Hai người không chút do dự, giắt tay tòng long đầu trên đỉnh nhảy xuống. Xuyên qua sâu kín lòng đất vực sâu, hai người cuối cùng nhảy vào cùng một cái linh khí trong thông đạo. Đợt, quyển này đến nơi đây liền đã toàn bộ kết thúc. Quyển kế tiếp quần ma luận vũ. Chương 1570, quan mỏ chương 1570, quan mỏ ầm ầm. Đen nhánh trong sân động, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một cái cửa tấm lớn nhỏ vòng xoáy linh khí chống rồng xuất hiện, vòng xoáy phi tốc xoay tròn, nội bộ truyền đến một cỗ cường đại không gian chi lực, phản phất muốn đem cả sơn động xé thành mảnh nhỏ. Loại này dị tượng vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát thời gian. Sau một lát, một bóng người từ vòng xoáy bên trong ngã ra. Người này rơi xuống đất hình tượng cực kỳ bất nhã, lại là mặt hướng xuống chân hướng lên trên, một đầu chìm vào bùn trong hầm. Phi, Lương Luân từ vũng bùn bên trong bò lên, một miệng phun ra miệng bên trong bùn. Đáng chết, thần nông hố làm sao không cùng ta nói, linh khí này trong thông đạo vậy mà lại gặp được không gian loạn lưu. Lương Luân ở trong lòng mắng nhất thanh, sắc mặt có chút khó coi. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn cùng Vô Tâm dắt tay nhảy xuống long đầu phòng, tiến vào cùng một cái linh khí trong thông đạo. Lấy bọn hắn tu vi của hai người cảnh giới, vốn cho rằng có thể thuận lợi thông qua linh khí thông đạo, nhưng ai liệu trên đường vậy mà gặp hiếm thấy không gian loạn lưu, không chỉ có đem hắn cùng Vô Tâm tách ra, còn thiếu một chút đem hắn cuốn vào vô tận hư không bên trong. Lương Luân cảnh giới tuy cao, nhưng cuối cùng còn không có thành thánh, nếu như trong hư không mất phương hướng, hạ chẳng khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới tại tiểu thế giới cùng đại thế giới ở giữa xuyên thẳng qua, vậy mà lại có nguy hiểm như vậy. Xem ra ta tiến vào quân tiên thành lần kia là tương đối may mắn, nếu như khi đó cũng gặp phải không gian loạn lưu, chỉ sợ đã táng thân hư không. Nghĩ tới đây, Lương Luân không khỏi có chút nghi mà sợ. Còn tốt chuyến này hữu kinh vô hiểm, chỉ là ở giữa cùng Vô Tâm đi rời ra, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là xác nhận mình vị trí, sau đó lại đi tìm Vô Tâm. Lương Luân rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, đồng thời thả ra thần thức, bắt đầu kiểm tra bốn phía. Chỉ thấy là một cái đen nhánh sơn động, khoảng chừng trăm trượng đến rộng, trên thạch bích che kín vết cắt, còn có linh lực dấu vết lưu lại. Nhìn, cái sơn động này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là từ tu sĩ mở ra. Lương Luân nghĩ như vậy, lại thuận sơn động đi thẳng về phía trước, phát hiện tận cùng sơn động lại có một cái thông đạo, thông đạo hướng phía ngoài kéo dài, trên đường còn có không ít mở rộng chi nhánh. Bên ngoài có người. Lương Luân thần thức quét qua, rất nhanh liền phát hiện phía ngoài trong thông đạo có 10 cái tu sĩ, chỉ là tu vi không cao, phần lớn tại luyện khí kỳ dáng vẻ. Biết tu vi của bọn hắn cảnh giới về sau, Lương Luân thoáng yên tâm, cất bước đi ra khỏi sơn động. Ngoài sơn động thông đạo bốn phương thông suốt, rắc rối khó gỡ. Lương Luân thuận thông đạo đi một hồi, rất nhanh liền thấy từng cái hố sâu, mỗi cái trong hố sâu đều có một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này riêng phần mình thi triển pháp thuật, có người dùng chính là cành kim quyết, có người sử chính là hỏa đạn thuật, còn có người dùng cơ sở nhất chính khí quyết, mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là đào ra riêng phần mình trong hố sâu khoáng thạch. Nguyên lai ta là rơi xuống người khác quặng mỏ bên trong. Lương Luân thấy cảnh này, cảm thấy hiểu rõ. Nơi này hẳn là cái nào đó tu chân thế lực dưới mặt đất quặng mỏ, bên trong sản xuất một chút tu luyện cần thiết tài nguyên, từ những cảnh giới này hơi thấp tu sĩ ở chỗ này khai thác. Như loại này chuyện đào mỏ, rất nhiều tông môn thế lực đều có, phần lớn là chút tư chất không cao, tu chân vô vọng ngoại môn đệ tử đi làm. Nhưng nơi này lại có chút không giống. Lương Luân nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện những này luyện khí kỳ tu sĩ tư chất cũng không chênh lệch, trong đó có một cá thể tu thậm chí đã đạt đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, mà lại thời gian tu luyện cũng không vượt qua 30 năm. Chương 1571, Đan Phong Thành. Chương 1571, Đan Phong Thành. Nghe Vượn Thiên Bá trả lời, Lương Luân trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Người này nói ra được tông môn, địa danh, tất cả đều là mình chưa nghe nói qua, đại khái là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, tầm mắt cũng không cao nguyên nhân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng không biết bảy núi 12 thành a. Bảy núi 12 thành. Vượn Thiên Bá đem đầu lắc giống dội sóng trống, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Đến lúc này, hắn cũng coi như kịp phản ứng, trước mắt cái này áo xám nam tử chỉ sợ cùng bọn hắn không giống, vô cùng có khả năng không phải Vân Hy đạo tu sĩ. Được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì. Lương Luân cầm trong tay tang môn roi hất lên, ném cho Vượn Thiên Bá. Kia Vượn Thiên Bá như nhặt được chí bảo, hai tay dâng trường tiền, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, trong miệng phát ra chập chập tán thưởng thanh âm. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, xung quanh có rất nhiều rình mò ánh mắt. Vượn Thiên Bá trong lòng căng thẳng, vội vàng đem tăng môn roi thiếp thân nấp kỹ, yên lặng đứng ở Lương Nôn sau lưng. Hiển nhiên, hắn là coi Lương Nôn là thành chỗ dựa của mình. Nhưng Lương Nôn cũng không quan tâm những này, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn rời khỏi đường hầm mỏ. Tiền bối chấm đã. Đúng lúc này, đường hầm mỏ bên trong một người nam tử đống nhiên hét to nhất thanh. Lương Nôn nghiêng mắt nhìn đi, phát hiện người nói chuyện chính là cái kia luyện khí 9 tầng thể tu. Tiền bối, ngài giết chư đầu tam, đích thật là đại khoái nhân tâm, nhưng nếu như liền đi thẳng một mạch như vậy, chúng ta coi như phải gặp tai ương. Nam tử tiếng trầm nói. Ý của ngươi là? Văn bối cả gan, xin tiền bối lại ra tay một lần, giết đường hầm phía ngoài những cái kia trông coi, cho chúng ta những mỏ nô này một con đường sống. Nam tử nói, phù phù nhất thanh quỷ giảm xuống đất, hướng hắn cung cung kính kính dập đầu mấy cái văn tiếng. Lương Nôn nhìn người này một chút, khẽ gật đầu nói, tốt, ở chỗ này gặp gỡ cũng là hữu duyên, liền thuận tay giúp các ngươi một lần. Bất quá ta đã nói trước, đem các ngươi cứu sau khi đi ra ngoài, chúng ta đường ai người ấy đi, đừng hy vọng ta lại giúp các ngươi cái gì. Người kia nghe xong, vui mừng quá đỗi, cung kính dập đầu nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Có thể được một con đường sống đã là nhờ trời may mắn, chúng ta sao dám lại có hy vọng xa vời. Tốt. Lương Luân gật đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng độn quang cuốn đường hầm mỏ bên trong tất cả mọi người, hướng đường hầm mỏ phía trên cửa hang bay đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền ra quặng mỏ. Ngoại giới ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, cùng quặng mỏ chỗ sâu âm lanh u ám hoàn toàn khác biệt. A. Vừa ra quặng mỏ, phía trước liền truyền đến nhất thanh kinh nghi thanh âm. Lương Luân dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cửa hang phụ cận trên đá lớn ngồi ba nam tử, trong đó hai người là trúc cơ trung kỳ, còn lại một người là trúc cơ hậu kỳ. Trước mặt bọn hắn bảy đầy sơn chân hải vị, linh cửu hương khí tràn ngập tại trong gió nhẹ, trung quanh còn có bảy cái mỹ mạo nữ tu, bị ba người này trái ôm phải ấp, một mặt phong tao. Các ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Lương Luân cười rộ lên nhất thanh. Trong ba người, cầm đầu người kia là cái ngang tàng bảy thước dâu quai nón đại hán, gặp Lương Luân dẫn đầu đám người ra, mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua tả hữu hai người, cười nói, ta nói cái kia mập mạp làm sao xuống dưới lâu như vậy, nguyên lai là chúng ta đi mắt, nhóm này quáng nô bên trong ra cái quặng dâm cứng. Quặng dâm cứng? Bên trái nam tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, cũng liền có chuyện như vậy đi, mập mạp bản sự chúng ta người nào không biết ta. Nếu như không phải dựa vào hắn dượng cho một cây tang môn roi, chỉ sợ ngay cả những mỏ nô này đều ép không được. Ha ha. Bên phải nam tử kia mỉm cười, hướng Lương Nôn chào hỏi Nhất Thanh, hỏi, mập mạp có phải hay không bị ngươi giết?
Không tệ.
Lương Nôn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi coi như thảm rồi. Mặc dù chúng ta cũng không quan tâm mập mạp chết sống, nhưng quy củ chính là quy củ, ngươi giết sư đệ ta, ta chỉ có thể đem ngươi tháo thành tám khối. Nam tử lười biếng từ trên hòn đá đứng lên, một bộ đã các ngươi đều không muốn động thủ, vậy cũng chỉ có ta đến động thủ dáng vẻ. Chấm đã. Cầm đầu dâu quay nón đại hán bỗng nhiên đè xuống hắn. Đại hán hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn một hồi, chợt mở miệng hỏi, ngươi giết cái kia mập mạp, ngươi rất biết đánh sao? Ngươi là cái nào cái tông môn?
Không có tông môn.
Nguyên lai là cái tán tu. Đại hán phơi cười nói, sẽ đánh có cái dám dùng a? Tu chân là muốn nhìn thế lực, hiện tại là thiên đạo liên minh thiên hạ, ngươi nếu chịu quy thuận chúng ta Linh Nhạc Tông, hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết.
Quy thuận Linh Nhạc Tông?
Giống như các ngươi cho người làm cho sao? Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, nhưng lời nói ra lại làm cho Linh Nhạc Tông ba người sắc mặt âm trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái năn lão nhị, ngươi đi cho hắn nối lòng gân cốt. Dâu quay nón đại hán phân phó nói.
Đúng vậy.
Bên phải nam tử đem chén rượu buông xuống, lại ở bên người nữ tu trên ngực vuốt một cái, cười nói, mỹ nhân, chờ ở tại đây ta, nhìn ta hâm rượu chẳng có nô.
Công tử xấu lắm.
Kia nữ tu mắt vượng ẩn tình, tại trên đùi của hắn méo một cái. Nam tử cười ha ha, đưa tay từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh trường đao màu đen, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền vọt tới Lương Nôn trước mặt. Hắn tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, lấy thân pháp cùng tốc độ bay tăng trưởng, có khi có thể đang đảm tiếu ở giữa giết người, đối phương dễ bản chưa kịp phản ứng, mình trên cổ đầu người liền đã bị chặt đi xuống. Khuôn mặt tươi cười lang quân chính là hắn xưng hảo.
3.
Khuôn mặt tươi cười lang quân còn giữa không trung, đột nhiên bị một cái đại thủ nhân xuống đến, cả cái đầu đều bị theo xuống lòng đất, óc tiến nước, thành một trương tròn trịa bánh thịt. Trong nháy mắt, khuôn mặt tươi cười lang quân thành mặt tròn lang quân. Trên đá lớn đám người, nguyên bản còn ôm trêu tức tâm tình xem kịch, lần này không có kịp phản ứng, toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Lương Nôn vùi tay, lắc đầu nói, không thành, cái này huynh đài tiểu lượng không được, một chén cũng uống không được.
Yên tĩnh,
ngắn ngủi yên tĩnh. Ngươi đến tột cùng là cái gì?
Ngươi nào?
Dâu quay nón đại hán cảm giác đầu lưỡi của mình có chút không nghe sai khiến, nói chuyện thế mà lắp bắp.
Đến cùng các ngươi uống rượu người.
Thanh âm bỗng nhiên trở nên rất gần, dâu quay nón đại hán quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đã đi tới cự thạch phía trên, ngay tại vừa rồi khuôn mặt tươi cười lang quân ngồi địa phương.
Chạy.
Dâu quay nón đại hán không chút do dự, thế ra một đạo đột quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo.
Sư minh chờ ta.
Một người khác cũng tế ra đột quang, hướng lên phóng lên tận trời, lại là hướng phía dâu quay nón đại hán phương hướng ngược nhau bay đi. Lương Nôn không nói gì, duỗi ra một ngón tay, ở trước mắt chén rượu bên trong chấm chấm. Sau một khắc, rượu nhỏ phá không, kiếm khí xâm nhiên, nam bắc hai cái phương hướng bên trên đồng thời chuyển đến hét thảm một tiếng. Từ đường hầm mỏ bên trong ra đám người, lúc này đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia dâu quay nón đại hán cùng hắn sư đệ ở giữa không trung vặn vẹo dãy rủa, tựa hồ có đồ vật gì tại trong cơ thể của bọn họ tung hoành năng dọc. Sau một lát, hai người thân thể chia năm xẻ bảy, đám người nhìn đến rõ ràng, đem thân thể bọn họ chém thành mảnh vỡ đồ vật, rõ ràng đều là một giọt rượu.
Kinh khủng.
Đây là mạo đạo trong lòng mọi người đồng thời sinh ra suy nghĩ. Nhìn về phía Lương Nôn ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù bọn hắn đã từng thỉnh cầu Lương Nôn hỗ trợ, nhưng khi biết được đối phương có cường đại như thế thần thông về sau, trong lòng còn lại chỉ có kính sợ.
Đa tạ tiền bối.
Lấy vượn tiên bá cầm đầu, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không có người nào dám ngẩng đầu.
Được rồi, ta với các ngươi duyên phận đã hết.
Lương Nôn khoát tay áo, trước khi chuẩn bị đi lại nghĩ tới một việc, hỏi, đúng rồi, cái bên này lớn nhất tu sĩ thành trì ở đâu?
Đan Phong Thành.
Vượn tiên bá cái thứ nhất phát biểu, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Từ nơi này hướng bắc đại khái khoảng 3000 dặm chính là Đan Phong Thành, thành này là chúng ta Vân Hy đảo trọng thành, phường thị, trà lâu, tử quán, đan thất.
Cái gì cần có đều có, bất quá trong thành ngư long hỗn tạp các môn các phái tu sĩ đều trà trộn trong đó.
Tốt.
Lương Nôn không nói thêm gì nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hóa đột quang, nhanh chóng đi. Chờ hắn đi hồi lâu sau, mọi người mới dám cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên.
Hắn đi rồi sao?
Một cái nam tử gầy yếu nhẹ giọng hỏi.
Sớm đã đi.
Người bên cạnh thở dài, vị tiền bối này tu vi thâm hậu, ta bao lâu mới có thể luyện đến hắn cảnh giới kia, đến lúc đó liền không sợ thiên đạo liên minh những này tạp phái.
Xuyệt.
Một cái tóc trắng lao hầu nhỏ giọng nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, cùng làm loại này xuân thu lại mộng, còn không bằng nghĩ muốn làm sao trốn qua thiên đạo minh truy sát.
Vượn tiên bá.
Mọi người ở đây trò chuyện thời khắc, trước đó cái kia luyện khí 9 tầng thể tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía vượn tiên bá, lớn tiếng chất vấn, ngươi để tiền bối đi Đan Phong Thành làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết, thiên đạo liên minh phân đàn là ở chỗ này.
Ta đương nhiên biết.
Vượn tiên bá hít mắt.
Ngươi nếu biết, vì sao còn muốn cho tiền bối chỉ con đường như vậy?
Thể tu mở to hai mắt nhìn, ngữ khí có chút bất thiện,
nhỏ giọng một chút.
Vượn tiên bá để ép tay, ra hiệu đối phương yên tĩnh.
Ta đương nhiên biết kia Đan Phong Thành gặp nguy hiểm, nhưng ngươi phải biết, chúng ta bây giờ còn chưa chạy ra thiên đạo liên minh phạm vi thế lực.
Cái này bốn cái mỏ thủ bị giết tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Đan Phong Thành, đến lúc đó thiên đạo liên minh phái người theo đuổi giết, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trốn được sao?
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng giật mình.
Đúng vậy à, chúng ta đều chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, Thiên Đạo Liên Minh phái tới sát thủ chí ít cũng là trúc cơ kỳ. Lấy tốc độ của chúng ta căn bản trốn không thoát.
Nam tử gầy yếu lẩm bẩm nói.
Cho nên, ta mới muốn lừa hắn đi Đan Phong Thành.
Vượn Thiên Bá trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chi lúc trước cái loại này cũng núm thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần hắn đến Đan Phong Thành, bị Thiên Đạo Liên Minh người phát hiện, tuyệt đối sẽ bộc phát một trận đại chiến.
Tu vi của hắn không yếu, có thể kiềm chế Thiên Đạo Liên Minh đầy đủ thời gian dài, mà chúng ta thì có thể nhân cơ hội này thoát đi nơi đây.
Nghe hắn một phen, mới đầu còn có chút căm giận bất bình tu sĩ, lúc này toàn đều yên tĩnh trở lại.
Duy chỉ có kia thể tu đại hán vẫn không có sắc mặt tốt, lúc này lạnh lùng nói, nhưng ngươi làm như vậy, vị tiền bối kia sẽ phải lâm vào nguy hiểm, người khác cứu ngươi một mạng, ngươi không nghĩ báo ân còn chưa tính, thế mà còn trái lại tính toán người ta.
Vượn Thiên Bá nghe xong, thở dài nói, ta nhìn tiền bối kia tu vi cực cao, chưa hẳn liền sẽ rơi vào Thiên Đạo Liên Minh trong tay.
Đây chẳng qua là ngươi phỏng đoán, ngươi biết tiền bối đến tột cùng là cảnh giới gì sao?
Thiên Đạo Liên Minh cao thủ đông đảo, vạn nhất hắn không địch lại, bị giết làm sao bây giờ?
Nếu thật là như thế,
Vượn Thiên Bá sắc mặt nghiêm nghị, trầm rãi nói, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc tiền bối ân đức, chờ tương lai của ta tu luyện có thành tựu, tất định là tiền bối xây một tòa mộ quần áo, làm cho tất cả mọi người đều đến thăm viếng hắn.
Mộ quần áo?
Ha ha.
Đại hán đứng dậy, ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua đám người, hỏi, các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy?
Tất cả mọi người đều tại đây khắc túi đầu, giữ im lặng.
Hừ.
Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau.
Xin từ biệt.
Đại hán lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.
Chương 1573, Thải Điệp chương 1573, Thải Điệp Lương Ngôn biến hóa thiếu niên nam tử, người mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan, cầm trong tay một thanh khắc hoa quả xếp, nhìn qua phóng khoáng ngâm nền, rất có vài phần thế gia công tử khí phái. Hắn kiểm tra một hồi ngoại hình của mình, hơi cảm thấy hài lòng, lại nhìn một chút Cổ Hành Vân, trầm ngâm sau một lát, chợt chỉ tay một cái. Nhưng gặp thanh quang lượn lờ, Cổ Hành Vân bị cuốn vào trong đó, vẹn vẹn trong phiến khắc, hắn hình dạng liền đã phát sinh biến hóa. Xuất hiện tại Lương Nôn trước mặt, là một cái thân hình tráng hán khôi ngô, sau lưng có một thanh huyền thiết trọng kiếm, cả người giống như một tôn sát thần.
Không tệ, đủ khí thế.
Lương Nôn trên dưới đánh giá Cổ Hành Vân một phen, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Cổ Hành Vân biến hóa trắng hán, sắc khí tràn trề, đầy đủ chấn nhiếp một chút đạo trích chi đồ, nhất là hắn độc nhãn, nhìn qua rất có dữ tợn.
Đáng tiếc, ngươi cái này mắt mù là lúc luyện công đợi tẩu hỏa nhập ma bố trí, tạm thời biến hóa không được, chờ ngươi về sau đột phá thông huyền cảnh thời điểm, con mắt tự nhiên sẽ khôi phục.
Đỗ Nhi sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày phá cảnh.
Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, lại nói, từ giờ trở đi, ta chính là Hà Lạc Lý gia con trai độc nhất, Lý Thiên Sông.
Ngươi là ta cận bệ, Lục Trường Giang.
Hai cái danh tự này đều là hắn ăn nói bịa chuyện, Cổ Hành Vân từ chưa từng nghe qua, gãi đầu một cái nói, Lý Thiên Sông, Lục Trường Giang.
Đệ tử đều nhớ kỹ, bất quá chờ sẽ sau khi vào thành, đệ tử muốn làm thế nào đâu.
Lương Nôn nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền ít nói chuyện hay là đừng nói chuyện, tận lực giữ yên lặng, nếu như nhìn thấy có người khen ta, ngươi liền lấy mắt chừng hắn.
Minh bạch.
Cổ Hành Vân nhẹ gật đầu.
Đi thôi.
Lương Nôn mang theo Cổ Hành Vân hướng Đan Phong Thành đi đến.
Đan Phong Thành là một tòa tu sĩ thành trì, vãng lai độn quang nối liền không dứt, thành trì bốn phía có kết giới thủ hộ, tất cả độn quang đến ngoài thành đều phải ngoan ngoãn dừng lại, từ chính nam mặt đại môn tiến vào.
Lương Nôn quan sát một chút vãng lai tu sĩ, phát hiện phần lớn là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cảnh giới, hắn liền đem tu vi khí tức áp chế đến trúc cơ sơ kỳ, đồng thời cũng làm cho Cổ Hành Vân đem khí tức áp chế đến trúc cơ hậu kỳ.
Hai người tới cửa thành, một người mặc khôi giáp nam tử trung niên ngăn cản bọn hắn đường đi.
Các ngươi là từ đâu tới?
Nam tử lạnh lùng hỏi.
Tại hạ là Hà Lạc Lý gia con trai độc nhất, Lý Thiên Sông.
Lương Nôn có chút chắc tay, vừa chỉ bên cạnh Cổ Hành Vân, nói, đây là hộ vệ của ta, Lục Trường Giang.
Hà Lạc Lý gia.
Nam tử nhíu mày, giống như tại suy nghĩ, nửa ngày qua đi lắc đầu nói, chưa từng nghe qua thế gia này à.
Đạo hưu nói đùa, hai năm trước ngươi còn đi nhà chúng ta từng uống rượu đâu.
Lương Nôn nói, ống tay háo lắc một cái, không để lại dấu vết sự chiêu linh thạch quyết.
Trung niên nam tử kia cảm giác trong tay mình trầm xuống, đội vàng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người chú ý, lập tức cười nói, không tệ, không tệ.
Nhìn ta trí nhớ này, hai năm trước ta là đi qua Lý gia, công tử đích thật là Lý Thiên Sông.
Nói đến đây, phất ống tay áo một cái, đối người phía sau nói, cho đi.
Đa tạ.
Lương Nôn mỉm cười, mang theo Cổ Hành Vân nên ngang đi vào Đan Phong Thành.
Kỳ thật hắn đại khái có thể xâm nhập Đan Phong Thành, nhưng đắc tội Thiên Đạo Liên Minh, tại không rõ ràng đối phương nội tình tình huống dưới, Lương Nôn không muốn nhanh như vậy bại lộ chính mình.
Cái này Đan Phong Thành quả nhiên là rồng rắn lẫn lộn, chỉ là mấy chục khối linh thạch liền có thể hối lộ thành phòng, cho dù có bị tông môn truy nã tu sĩ tiến vào nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ không bị phát hiện a.
Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, ánh mắt đảo qua bốn phía, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát.
Đan Phong Thành xem như tương đối lớn thành trì mới vừa vào cửa, bên tay trái liền có một cái phường thị, trong phường thị có không ít buôn bán đan dược và linh khí cửa hàng, phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng bảo vật, cũng có người trực tiếp trên mặt đất bày quầy bán hàng giao dịch, nhìn qua tương đối tự do.
Loại này phiên chợ, một nháy mắt để hắn có loại ảo giác, phản phất về tới năm đó mới vào tu chân giới lúc, cùng Lao Hòa Thượng cùng một chỗ tham gia Thúy Sơn giao lưu hội.
Lắc đầu, đem trong lòng một tia tạp niệm khu trục, Lương Nôn tâm cảnh rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu.
Lần nữa hướng phường thị phương hướng nhìn lại, Lương Nôn phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, như thế đại phường thị vậy mà không có bao nhiêu tu sĩ ngừng chân, ngược lại là tại phường thị đằng sau, tựa hồ người người nôn náo, nhìn qua mười phần náo nhiệt.
Đi qua nhìn một chút.
Lương Nôn mang theo Cổ Hành Vân hướng đám người đi đến. Trên đường phải xuyên qua phường thị, hai bên đường, những cái kia bày quầy bán hàng tu sĩ từng cái mắt lom lom nhìn hắn. Ta nhìn vị đạo hữu này, khí vũ như ngang, giữa trán đầy đặn, xem xét chính là tu luyện kỳ tài. Không bằng tới nhìn xem ta chỗ này linh khí, mỗi cái đều là cực phẩm, vừa bạn xứng với đạo hữu. Một cái thai to mặt lớn nam tử đứng tại nhà mình trước gian hàng kêu lên. Cổ Hành Vân nhớ tới Lương Luân phân phó, chỉ cần có người khen hắn, liền lấy mắt chừng qua thứ, lúc này lông mày nhíu chặt, hung hăng chừng đối phương một chút. Hắn hiện tại là cái khôi ngô độc nhãn đại hán, trên thân sát khí tràn trề, người kia bị hắn chừng đến trong lòng hoảng hốt, còn lại rốt cuộc nói không nên lời, ngượng ngùng lui trở về. Đạo hữu, tuấn tú lịch sự a. Nhìn xem nhà ta linh bảo. Dung Huyền Băng Tơ tạm dệt phối hợp đạo hữu đơn giản ngọc thụ lâm phong a. Đạo hữu, nhìn ngươi khí tức bên hầm, muốn hay không mua tà dưỡng khí đan? Đạo hữu, cùng nhau đi tới, không biết nhiều ít người muốn tìm hắn bắt chuyện, nhưng có Cổ Hành Vân tôn này sắt thật tại, tất cả mọi người chỉ có thể hậm hực ngậm miệng. Rất nhanh, Lương Luân liền xuyên qua phường thị, đi tới một cái bạch ngọc trên quảng trường. Nơi này người đông nghìn nghịt, tối thiểu hội tụ mấy ngàn tu sĩ, bọn hắn trên quảng trường sắp xếp lên trường long, đội ngũ dạo qua một vòng lại một vòng. Quảng trường hậu phương dựng một cái đỉnh, trong đỉnh ngồi mấy cái tu sĩ, nhìn qua bên vang đắc ý, ngay tại dần dần kiểm tra những này xếp hàng tu sĩ. Lương Luân thần thức thô sơ giản lược quét qua, phát hiện những tu sĩ này cảnh giới phần lớn là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, trong đó luyện khí kỳ tu sĩ xếp tại cuối cùng, trúc cơ kỳ tu sĩ thì tương đối gần phía trước, ngoài ra còn có mấy cái tụ nguyên cảnh tu sĩ xếp tại đội ngũ phía trước nhất. Ngoại trừ trên quảng trường đội ngũ bên ngoài, cái đỉnh đằng sau còn có một cái thông đạo, nơi đó xếp hàng đều là nữ tu, tu vi cao thấp không đều, cao có trúc cơ sơ kỳ, thấp chỉ có luyện khí 3 tầng, nhưng các nàng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là xinh đẹp như hoa, dáng người mỹ lệ. Những này nữ tu số lượng không nhiều, chỉ có mấy chục người, không cần giống trên quảng trường tu sĩ khổ cực như vậy chờ đợi, rất nhanh liền thông qua được kiểm tra. Lương Luân Tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, chính đang âm thầm suy nghĩ, chợt nghe có người sau lưng cười nói, đạo hữu cớ gì ở đây do dự. Quay người nhìn lại, chỉ thấy là cái thải y nữ tử, dung nhan thanh lệ, dáng người cao gầy. Ta nhìn đạo hữu ở đây ngừng chân, chắc hẳn cũng là tới tham gia Thiên Đạo Tông tuyển chọn khảo hạch a. Thải y nữ tử cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thải Điệp, Lá Đỏ Tông đệ tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hà Lạc Lý gia con trai độc nhất, Lý Thiên Sông. Lương Luân không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nguyên lai là Hà Lạc Lý gia, kính đã lâu kính đã lâu. Đã sớm nghe nói qua Lý gia huy danh, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên nhìn thấy công tử. Thải Điệp khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười, nhìn qua hết sức kinh hỉ, người không biết còn tưởng rằng là lão hữu trùng phùng. Tốt diễn kỹ. Lương Luân trong lòng cười lạnh, nếu như cái này Lý gia không phải ta tùy ý lập vẫn thật là tin tưởng ngươi. Bất quá hắn cũng coi là minh bạch trên quảng trường này nhiều người như vậy, nguyên lai đều là chờ lấy gia nhập Thiên Đạo Tông. Đạo hữu quá khách khí, tất cả mọi người là cùng thế hệ, nên lẫn nhau thân cận mới đúng. Lương Luân cười ha hả, lại nói, đạo hữu đã cũng là tới tham gia Thiên Đạo Tông tuyển chọn, vì sao không đi trên quảng trường xếp hàng? Thải Điệp cười thần bí nói, Thiên Đạo Tông tuyển chọn quá nghiêm khắc, người bình thường nhưng vào không được. Thải Điệp nơi này có chút phương pháp đặc biệt, Lý đạo hữu nếu như muốn biết, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ồ. Lương Luân lông mày nhíu lại, nhìn qua tới hào hứng. Ba. Nhất Thanh cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, Lương Luân ôm quyền cười nói, đã Thải Điệp cô nương có khác lối tắt, kia Lý Mộ đương nhiên muốn rửa tai lắng nghe. Đi theo ta. Thải Điệp hạ giọng, nhìn thoáng qua bốn phía, quay người phía trước dẫn đường. Lương Luân đi theo nàng này sau lưng, một đường quanh đi của lại, cách xa phố xá sâm vất quảng trường, cuối cùng đi đến một tòa cổ kính quán rượu trước. Đây là chúng ta Lá Đỏ Tông sản nghiệp, đạo hữu mời lên lầu. Tốt. Hai người lên lầu, tiến vào một cái trang nhã trong phòng. Lương Luân tại một trương bàn gỗ tử đàn trước vào chỗ, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nàng này thiết chính là chặt đầu yến a. Thân thức thả ra, rõ ràng nhìn thấy sau tường mặt cất giấu mấy cái tu sĩ, cảnh giới đều tại trúc cơ trung kỳ trở lên, mặc dù những người này hết sức áp chế khí tức, nhưng sao có thể giấu giếm được hai mắt của hắn. Đại khái làm mưu tài sát hại tính mệnh đi. Lương Luân đối loại chuyện này nhìn lắm thành quen, trong lòng căn bản không có một tia gợn sóng. Hắn không có lập tức động thủ, nghĩ hỏi trước một chút Thiên Đạo Liên Minh sự tình, mặt khác lại xem bọn hắn còn có cái gì mánh khỏe. Giây lát một lát, thì rượu đều đã lên bàn. Thải Điệp bưng chén rượu lên, cười nói, Lý công tử khí độ bất phàm, nhân trung long vượng. Tiểu muội lần đầu tiên đã cảm thấy cùng công tử hợp ý, trước kính công tử một chén. Vừa dứt lời, Cổ Hành Vân chợt nhớ tới Lương Luân phân phó, lúc này không chút do dự, dùng hắn độc nhãn trợn mắt nhìn sang. Trải qua Lương Luân dịch dung về sau, hắn hình dạng cực kỳ dữ tợn, trên thân sát khí lại nặng. Cái này chừng một cái phía dưới, Thải Điệp trong lòng tựa như nguy rồi một kích trọng truy, chén rượu trên tay suýt nữa liền cầm không vững. Cũng may nàng gặp nguy không loạn, kịp thời điều chỉnh tốt biểu lộ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này họ Lý tiểu tử nhìn xem khí tức phù phiếm, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy một tên hộ vệ, ngược lại là có chút khó giải quyết. Nàng thoáng ngâm nghĩ một lát, đem chén rượu trong tay buông xuống, cười nói, Lý công tử, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thiên Đạo Liên Minh những năm này thu người càng phát ra nghiêm ngặt, giống như vậy xếp hàng tham gia khảo hạch, thành công khả năng thông qua tính không lớn, chỉ cần tìm người trợ giúp, xe chỉ luồn kim mới được. Lương Luân nghe xong, cười nói như vậy. Đạo hữu thế nhưng là nhận ra Thiên Đạo Liên Minh cao tầng. Cao tầng chưa nói tới, ta thúc phụ là Thiên Đạo Liên Minh một cái phân đàn chấp sự, mặc dù không tại Đàn Phong Thành, nhưng cũng có thể hỗ trợ trò chuyện, chúng tuyển người không thành vấn đề. Chỉ là trong này có ít người tình vắng lai, nhiều ít cần chuẩn bị một chút. Muốn bao nhiêu linh thạch? Lương Luân trực tiếp hỏi. Thải Điệp vươn hai ngón tay. 200. 2000. Nha. Lương Luân nhẹ gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Lý công tử, ngươi chớ có cảm thấy nhiều, trong này cần chuẩn bị người không chỉ ta thuốc phụ một cái, còn có Đan Phong Thành phân đàn đàn chủ, 2000 mai linh thạch, thay cái Thiên Đạo Liên Minh đệ tử danh hiệu, cái này rất hoạch được rồi. Thái Điệp đội vàng giải thích nói. Sát thực có lời. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thái Điệp đạo hữu, kỳ thật ta tại Lý gia tu luyện nhiều năm, cái này là lần đầu tiên ra, không biết này Thiên Đạo Minh là lai lịch ra sao, minh chủ là ai? A. Thái Điệp trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Công tử thế mà không biết Thiên Đạo Liên Minh. Thiên Đạo Liên Minh là tân tấn quật khởi tu chân thế lực, phân đàn trải rộng 64 đạo, thế lực cực kỳ to lớn, liền ngay cả chúng ta Vân Hy đạo Thanh Hà tông, rơi Vân môn, Huyết Ý Các, Đạo Thiên thư viện cái này tứ đại thượng tông, đều đối Thiên Đạo Minh túi đầu nghe theo, không dám có chút dị tâm. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hơi động, chợt mà hỏi, ngươi biết Vân Hy đạo bên ngoài là địa phương nào sao? Vân Hy đạo bên ngoài, tự nhiên là Lạc Hồn Biển. Thái Điệp cười nói, Lạc Hồn Biển cực kỳ hung hiểm, giống chúng ta loại này trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản là không có cách vượt biển, liền xem như tụ nguyên cảnh tu sĩ cũng nhất định phải cưỡi đặc chế thuyền biển. Nếu như thả trước kia, thuyền biển khan hiếm, từng cái hòn đảo tương đối bế tỏa, thậm chí có chút trên đảo tu sĩ cũng không biết đảo bên ngoài thế giới. Nhưng những năm này Thiên Đạo Liên Minh quật khởi, vượt biển thuyền lớn đã không phải là khan hiếm chi vật, một chút hòn đảo cũng bắt đầu bù đắp nhau. Thái Điệp còn tại êm hay nói, Lương Luân nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Lạc Hồn Biển, đây là trở lại Nam Thủy rồi. Trong chớp nhoáng này, Lương Luân ý thức có chút hoảng hốt. Thái Điệp câu nói kế tiếp hắn đều không nghe lọt tai, trong đầu nổi lên là quá khứ từng màn. Thời gian trăm năm, trong nháy mắt vung lên. Phủ đuổi đã lâu ký ức, cũng không có bị thời gian làm hao mòn rơi, chỉ là cất giữ trong ý thức chỗ sâu nhất, bình thường sẽ không dễ dàng đụng vào. Hôm nay, tiếng lòng lần nữa bị kích động. Không nghĩ tới ta vậy mà rơi tại Lạc Hồn Biển. Cũng thế, Quân Thiên Thành là tại Thần Quy Quân Thiên trên lưng, Quân Thiên hành tung bất định, du đậu cùng Nam Cực Tiên Châu trên không, qua lại hư không trong cái khe. Xem ra lần này thổ nạp thời điểm, nó vừa vặn đến Nam Cực Tiên Châu Nam Hải bờ, đem ta nôn đến Lạc Hồn Biển tới. Nghĩ tới đây, Lương Luân không khỏi cảm khái nhất thanh vận mệnh trùng hợp, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 200 năm, mình lần nữa về đến khu này ra đời địa phương. Thái Điệp còn tại chậm rãi mà nói, cho nên Thiên Đạo Liên Minh nắm trong tay tất cả vượt biển thuyền, hiện tại thống lĩnh 64 đảo, là toàn bộ Lạc Hồn Biển lớn nhất tu chân thế lực. Công tử nếu như có thể thuận lợi gia nhập Thiên Đạo Liên Minh, vậy tương lai địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên, chỉ là 2000 linh thạch, cuộc mua bán này rất có lợi. Thì ra là thế. Lương Luân lấy lại tinh thần, cười nói, Thiên Đạo Liên Minh hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc Lý Mộ cũng không có gia nhập dự định. Vừa rồi trên quảng trường chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, lần này có thể muốn gọi Thái Điệp đạo hữu thất vọng. Thái Điệp nghe xong, khóe mắt có chút nhảy một cái. Trong mắt của nàng hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, nụ cười trên mặt kiều mị, không quan trọng, đã công tử không muốn gia nhập Thiên Đạo Liên Minh, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, mua bán không xả thân nghĩa tại, Thái Điệp kính công tử một chén. Chương 1574, trong rượu độc chương 1574, trong rượu độc Thái Điệp sợ hắn không uống, bưng lên chén rượu trong tay, đứng dậy đi tới Lương Nôn trước mặt. Lý công tử, chẳng biết tại sao Nô gia gặp ngươi lần đầu tiên cũng có chút thần hồn điên đảo, công tử có tin hay không vừa thấy đại yêu? Đại khái là tin tưởng. Lý công tử, dung mạo ngươi tuấn tú như vậy, nhất định có không ít nhân tình a. Không biết Thái Điệp tư sắc, có thể tại công tử trong mắt sắp xếp thứ mấy? Lương Luân nắm chặt lấy đầu ngón tay, tựa hồ rất chân thành tính một cái. Đại khái, không có chỗ xếp hạng đi. Thái Điệp nghe xong, sắc mặt tối đen, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nhưng là rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường, bị nhã ngẩn tỉnh, cười nói tự nhiên. Công tử thật biết chế cười. Thái Điệp ngồi tại trên đùi của hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thổ khí như lan, Lý công tử, ngươi thật đúng là cái rượu nhân. Không chỉ có dáng rất tuấn, tư chất còn tốt, nô gia muốn theo ngươi uống một chén, buổi tối hôm nay có thể không thể quên khác nhân tình, chỉ thương tiếc nô gia một người. Lương Luân vẫn chưa trả lời, phía sau hắn Cổ Hành Vân đống nhiên nhớ lại trước đó phân phó. Phàm là khen hắn người đều muốn chừng trở về. Cổ Hành Vân không chút suy nghĩ, trên thân giết khí tán phát ra, độc nhãn đông nhiên chừng một cái. Ai nha? Thải Điệp kinh hồn nhất thanh. Nàng mới đầu là thật bị Cổ Hành Vân sát khí hù dọa, nhưng tiếp xuống chính là diễn kịch. Chỉ gặp nàng này ngọc thủ run lên, thân thể mềm nhũn, nũng nịu đất phảng phất không có xương cốt, thuận thế tê liệt ngã xuống tại Lương Nôn trong ngực. Chén rượu trong tay cũng ngã, rượu ngon đổ Lương Nôn một thân. Người xấu, ngươi hộ vệ này làm sao hung ác như thế a, hù đến người ta. Thái Điệp dùng nắm tay nhỏ nện lấy Lương Nôn ngực. Mặc dù nhìn từ bề ngoài mảnh mai, nhưng trong lòng ở trong tối tự đắc ý, ha ha, chúng kế. Mặc cho ngươi như thế nào cẩn thận, còn không phải cắn lao nương câu. Nguyên lai chén rượu kia bên trong đựng là rượu độc, độc này có chút đặc thù, cũng không cần uống vào đi, chỉ cần dính ở trên người, độc tố liền sẽ từ làn da xâm nhập thể nội, khiến người ta khó mà phòng bị. Vừa mới bắt đầu Thái Điệp nghĩ lừa gạt Lương Nôn uống rượu, nhưng đối phương căn bản không uống, nàng liền lựa chọn chủ động xuất kích, thuận thế đem rượu độc đẩy vào Lương Nôn trên thân. Mắt thấy rượu độc dính ướt đối phương ngực, Thái Điệp âm thầm đắc ý tiểu tử ngươi mặc dù khó chơi, nhưng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé, người tu hành há có thể khiến người ta tùy ý cẩn thân. Hiện tại chỉ cần yên lặng chờ một lát chờ đến độc tố phát tác, tiểu tử ngươi coi như mặc ta bài bố. Càng nghĩ càng là vui vẻ, nhịn không được để mắt vụng trộm liếc về phía đối phương. Đã thấy Lương Nôn ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc tự nhiên. Cô nương chớ sợ, ta hộ vệ này nhìn như hung ác, kỳ thực chính phái, liên quan tới hắn còn có một đoạn cố sự, không biết cô nương có nguyện ý không nghe. Thái Điệp núp ở trong ngực của hắn, nghĩ thầm, dù sao khoảng cách độc phát còn có một chút thời gian, lại nghe hắn nói cái gì chuyện ma quỷ. Nghĩ tới đây, Thái Điệp thẹn thùng cười một tiếng, toàn nghe công tử an bài, đêm nay công tử muốn làm cái gì liền làm cái gì đi, nô gia tuyệt đối sẽ phối hợp. Trong lúc nói chuyện, làn thu thủy ngầm đưa, phong tình vô hạn. Lương Ngôn lại là mỉm cười, bắt đầu nói về chuyện xưa của hắn, ta hộ vệ này, năm đó còn không có tu chân trước đó, nhưng thật ra là trong núi một cái tiểu phu. Một ngày hắn lên núi lớn tuổi, bị một con mắt bị mù trồn ngăn cản đường đi, kia trồn học người dáng vẻ hướng hắn hành lễ thở dài, mở miệng liền hỏi hắn đòi hỏi một con mắt, ta hộ vệ này trong lòng không muốn, kia trồn lại nói, ngươi mỗi ngày lên núi lớn tuổi, rất là cô độc, dù sao ngươi có hai con mắt, sao không đưa ta một con? Ta phải con mắt của ngươi, sau này cùng ngươi cùng một chỗ lớn tuổi. Ta hộ vệ này thấy nó đáng thương, lại cảm thấy mình mỗi ngày lên núi đốn tuổi sát thực tịch mịch, liền đem mình một con mắt hái xuống đưa cho nó. Kia trồn đến ánh mắt của hắn, lại có thể thấy mọi vật, vui mừng hớn hở, bãi biệt mà đi. Hộ vệ về đến trong nhà, coi là trồn sẽ tìm đến mình, liền chờ a chờ, một mực chờ nửa năm, cũng rốt cuộc không gặp đầu kia trồn xuất hiện qua. Rất nhanh, gia lương thực đã ăn xong, hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể một thân một mình xuất phát, một lần nữa lên núi đốn tuổi. Lần này trên đường gặp một con xà tinh kia cũng muốn ánh mắt của hắn, liền nói ra, ta nghe nói qua ngươi cùng trồn cố sự, ngươi đem cuối cùng con mắt này đưa cho ta, sau này liền cứ ở nhà nghỉ ngơi, ta thay ngươi đem trên núi củi đều chặt đi xuống, đưa đến trong nhà người, về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Xà tinh sau khi nói xong, đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy hộ vệ trả lời. Xong lần này, hộ vệ của ta cũng không có nghe từ xà tinh đề nghị, mà là giơ tay chém xuống, một đao đem nàng cho chém chết. Xà tinh kia trước khi chết hỏi, trước ngươi nguyện ý đem con mắt đưa cho trồn, lần này làm sao không muốn đem con mắt cho ta? Ngươi đoán hộ vệ của ta trả lời thế nào? Thải Điệp nghe đến đó đã có chút mê mẩn, ai ngờ cố sự im bặt mà dừng, lại nghe Lương Nôn đột nhiên đặt câu hỏi, sững sờ chỉ chốc lát, che mặt cười nói, nô gia quả thực đoán không được, ta tốt công tử, nói cho nô gia nhà. Lương Nôn mỉm cười, nói, ta hộ vệ kia chém chết xà tinh về sau, cười lạnh nhất thanh, hồi đáp, ta dù sao cũng phải lưu một con mắt, thấy rõ ràng trên đời này yêu ma quỷ quái a. Lời vừa nói ra, nguyên bản co lại trong ngực Lương Nôn Thải Điệp, thân thể mềm mại bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Toàn bộ quán rượu trong nháy mắt trở nên an tĩnh rất nhiều. Sau một lúc lâu, chợt thấy Thải Điệp từ Lương Nôn trong ngực nhảy lên một cái, hướng về sau tiếp liền lùi lại vài chục bước, đồng thời cười lạnh một tiếng, còn tránh cái gì? Người ta sớm liền phát hiện tất cả vào đi. Vừa dứt lời, vách tường chung quanh nhầm vỡ ra, bốn tên nam tử đồng thời xâm nhập gian phòng. Bốn người này đều có trúc cơ trung kỳ tu vi, phân đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng đứng vững, đem Lương Nôn cùng Cổ Hành Vân vây vào giữa. Thải Điệp nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng sương lạnh. Nàng quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, gặp Lương Nôn từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi, không có chút rung động nào, không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới à, xem ra lần này là ta nhìn nhầm, Lý công tử chẳng lẽ không có chúng độc sao? Thải Điệp nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng rượu độc đều đã dội đến trên người của đối phương, tính toán thời gian này lại dược lực cũng nên tạo nên tác dụng, làm sao người này một điểm phản ứng đều không có? Lương Nôn không để ý đến nàng, từ trước bàn rượu đứng dậy, thản nhiên nói, đừng làm ra quá động tĩnh lớn. Lời này hiển nhiên là nói cho người sau lưng nghe. Rõ. Cổ Hành Vân lên tiếng, trở tay rút ra sau lưng chấn tà thả người tiến lên, cũng không ra mũi kiếm, đem cái này trọng kiếm đường gậy sắt làm, một chút liền đem phía đông tu sĩ nện bay ra ngoài. Tu sĩ kia đụng ở trên đường, toàn thân xương cốt vỡ vụn, muốn gọi lại kêu không ra tiếng tới. Mấy người còn lại thấy thế, vội vàng đuổi tới cứu viện. Cổ Hành Vân trở tay thanh kiếm thân đập vào ba cái tu sĩ trên mặt, ba người mặt mảnh rẻ khắc bị đập đến sập luôn xuống dưới. Ai u? A! Liên tiếp tiêu thảm, tại khách sạn bên trong văng lên. Thải Điệp thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Cổ Hành Vân vừa muốn đuổi theo, Lương Nôn lại duỗi ra một ngón tay, kiếm khí phá không, trong nháy mắt liền xuyên thủng Thải Điệp hai chân. A! Thải Điệp kêu thảm một tiếng, máu chảy như suối, cả người ngồi sập xuống đất. Quay đầu lại nhìn Lương Nôn, phản phất thấy được một tôn sát thần, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, đúng là dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Sư tôn, những người này xử trí như thế nào? Cổ Hành Vân gặp tất cả mọi người bị hạ phục, liền quay đầu hướng Lương Nôn xin chỉ thị. Còn không đợi nói chuyện, quán rượu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng địch, yêu nhã thanh dương, trong đó lại dẫn một sợi nhàn nhạt yêu thương. Ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, vào nói đi. Lương Nôn tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, gian phòng cửa sổ bị người đẩy ra, một bóng người nhảy cửa sổ mà vào. Người này là người nam tử, người mặc nho sam, tướng mạo anh tuấn, chỉ là hai đầu lông mày có vẻ cô đơn, nhìn qua trong lòng có rất nhiều chuyện không như ý, ngươi là người phương nào? Thanh Hà Tông Mộc Dương. Nam tử thu hồi sáo trúc, chắp tay nói, mặc dù nhìn không thấu các hạ tu vi cảnh giới, nhưng từ vừa rồi hiện lộ thần thông đến xem, các hạ thực lực sẽ chỉ ở Mộc Dương phía trên. Mộc Dương cả gan, kêu một tiếng đạo hữu, không biết có thể. Nghĩ kêu cái gì đều tùy ngươi vậy, bất quá ngươi đến nói cho ta, tại sao muốn tới nơi này? Ta là tới tìm nàng. Mộc Dương chỉ nằm rạp trên mặt đất thải điệp. Kỳ thật nàng cũng là người cơ khổ, nàng vốn là Đan Phong Thành bên ngoài một cái tu chân thế gia đích nữ, đáng tiếc Thiên Đạo Liên Minh cầm quyền về sau, nhà nàng bị phụ thuộc Thiên Đạo Liên Minh cựu gia diệt môn, chỉ còn lại một cái đệ đệ, còn bị trộm tới quặng mỏ làm lao động tay chân. Nàng sở dĩ ở chỗ này ăn cướp cũng là vì góp đủ linh hạch, xong đi trộm về đệ đệ của nàng. Nói đến đây, Mộc Dương vừa chỉ chén rượu trên bàn. Kỳ thật bọn hắn chỉ mưu tài không sợ mệnh, độc kia rượu chỉ là thuốc mê. Nếu như vừa rồi ngươi đáp ứng 2.000 linh thạch giao dịch, nàng liền sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi ngược lại là biết được nhất thanh nhị sở. Lương Nôn liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, vậy ngươi vừa rồi làm sao không ngăn cản? bởi vì ta biết các hạ tuyệt đối không phải người bình thường, ngươi có chuyện muốn hỏi Thải Điệp, nếu ta xuất thủ, ngược lại quấy đạo hữu nha hứng.
Mục Dương sắc mặt bình tĩnh hồi đáp,
vậy ngươi bây giờ lại vì cái gì muốn hiện thân?
Ta nghĩ thay Thải Điệp bọn hắn cầu xin tha, bọn hắn tội không đáng chết, hy vọng đạo hữu có thể tha cho bọn hắn một mạng.
Cầu tình.
Hừ. Lương Luân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói dễ nghe, nếu như ta chỉ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn ta 2000 linh thạch, cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào?
Mục Dương nghe xong, thở dài,
hoàn toàn chính xác, là mấy người bọn hắn tính toán đạo hữu trước đây, bị giết cũng không oan uổng. Nhưng một nào đó muốn cầu cạnh Thải Điệp, cho nên không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết, nếu như đạo hữu nhất định phải giết nàng, kia một con nào đó có thể cả gan cùng đạo hữu đánh một trận.
Ngươi muốn cùng ta đánh?
Lương Luân hai mắt nhắm lại, cười nói, ngươi cảm thấy mình có thể đánh thắng ta sao?
Đánh không lại,
sao còn muốn đánh?
Không có cách, cùng lắm thì chết, một nào đó nếu như không thể hoàn thành trưởng giáo sư Minh nhắc nhở, cũng không mặt mũi trở về, dứt khoát chết ở bên ngoài tốt.
Mục Dương nói, từ trong tay áo lấy ra một thanh quạt xếp pháp bảo, bày xong tư thế.
Đạo hữu mời ra chiêu đi.
Không đổi.
Lương Luân khoát tay áo, cười nói, ta cũng không có nói muốn cùng ngươi đánh, như vậy đi, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề.
Mục Dương có chút ngoài ý muốn, tạm thời thu pháp bảo, chắp tay nói, đạo hữu xin hỏi, trong miệng ngươi Thiên Đạo Liên Minh, đến tột cùng là cái gì tổ chức?
Thiên Đạo Liên Minh minh chủ là ai?
Mục Dương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nhìn đạo hữu khí chất không tầm thường, tầm mắt hẳn là tại trên ta, cần biết chúng ta chỗ Vân Hy đảo chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, liền xem như toàn bộ Lạc Hồn biển, 64 đảo cộng lại, cũng bất quá là nhân tộc đại lục một góc vắng vẻ thôi.
Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói gì, dùng ánh mắt giá hiệu đối phương tiếp tục.
Mục Dương lại nói, này Thiên Đạo Minh minh chủ, bắt đầu từ Lạc Hồn hải ngoại tới.
30 năm trước, hắn mang theo một nhóm hải ngoại tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Bồng Đảo, lấy thủ đoạn cứng rắn trấn áp trên đảo Lục Đại Thượng Tông, cũng lấy Bồng Đảo làm cứ điểm, bắt đầu lần lượt trấn áp chung quanh hòn đảo. Ngắn ngủi 5 năm không đến thời gian, Lạc Hồn biển 64 đảo đều đã rơi vào trong tay người nọ, cơ hồ mỗi cái hòn đảo bên trên đều có Thiên Đạo Liên Minh phân đàn, nói hắn là 64 đảo trung chủ cũng không đủ.
Hải ngoại tới.
Lương Luân nhíu nhíu mày.
Tới gần Lạc Hồn biển nhân tộc đại lục, cũng chỉ có Nam Cực Tiên Châu.
Nhưng Nam Cực Tiên Châu tài nguyên phong phú, đừng nói là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, liền xem như tụ nguyên cảnh tu sĩ đều chướng mắt Nam Thủy bên này tài nguyên, vì sao lại có người trèo non lội suối tới chỗ này, còn phí hết tâm tư thống lĩnh 64 đảo?
Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân lại hỏi, người đem tên của người nọ, lai lịch, tu vi cảnh giới tất cả đều nói cho ta.
Hắn tự xưng Phong Thái Tử, lai lịch cụ thể ta lại không biết, về phần tu vi cảnh giới của hắn, chính là kim đan sơ kỳ.
Kim đan sơ kỳ?
Lương Luân hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, cảnh giới này sao dám cưỡi lên các ngươi trên đầu làm mưa làm gió?
Không nói những cái khác, các ngươi Vân Hy đảo tứ đại thượng tông bên trong, khẳng định có Thông Huyền chân quân tọa chân a.
Hừ.
Mục Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn qua có chút không cam lòng.
Người này mặc dù tư chất bình thường, nhưng hắn mang đến trong đám người lại có cao thủ.
Theo ta được biết, một cái Thông Huyền hậu kỳ nữ tu từ đầu đến cuối cùng hắn một tấc cũng không rời, nàng này thần thông thực lực cực mạnh, liền xem như cùng là Thông Huyền cảnh lão tổ, cũng tại trong tay nàng đi bất quá mấy chiêu.
Nguyên lai hắn còn có cái cận vệ, vậy liền không kỳ quái.
Lương Luân nhẹ gật đầu, nhìn Mục Dương một chút, lại nói, không nói trước Thiên Đạo Liên Minh, ngươi đến nơi đây lại có mục đích gì?
Ta là tới cứu sư đệ.
Sư đệ?
Lương Luân nhìn lướt qua nằm trên đất mấy người, cau mày nói, trong những người này chỉ sợ không có sư đệ của ngươi a.
Những này ngâm dưa muối mặt hàng dĩ nhiên không phải, sư đệ ta thiên phú cực cao, nhập môn so ta mượn, tu vi lại cao hơn ta được nhiều, sớm tại 30 năm trước cũng đã là kim đan hậu kỳ.
Vậy ngươi tìm đến Thải Điệp làm cái gì?
Lương Luân nghi ngờ nói.
Đạo hữu có chỗ không biết.
Mục Dương thở dài, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận chi sắc.
Thiên Đạo Liên Minh người tại Vân Hy đảo khi nam phách nữ, hoành hành không sợ, còn muốn chúng ta tứ đại thượng tông làm hắn đương quyền.
Trường giáo sư Minh vì lấy đại cục làm trọng, bảo trụ đệ tử trong tông tính mệnh, chỉ có thể bốn mình theo người, nhưng ta cái kia sư đệ lại là cái cương trực không thiên vị tính tình, về sau hắn chọc giận Thiên Đạo Liên Minh, bị người dùng bí pháp đánh gãy kinh mạch, phế bỏ tu vi, biến thành quan nô, bây giờ rời đi tông môn sắp có một năm.
Trường giáo sư Minh lo lắng sư đệ an toàn, mệnh ta âm thầm đem hắn cứu ra, ta một đường tìm kiếm đến tận đây, đã có một chút manh mối, bất quá muốn tìm được sư đệ vị trí cụ thể, còn phải dựa vào vị này Thải Điệp cô nương.
Chương 1575, nghe ngóng tin tức. Chương 1575, nghe ngóng tin tức. Ổ.
Lương Luân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thải Điệp, trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái biểu lộ.
Xem ra ngươi còn có chút chỗ đặc biệt, làm sao?
Ngoại trừ ăn cướp tu sĩ bên ngoài, ngươi còn có khác mua bán?
Thải Điệp lúc này sắc mặt tái nhợt, hai chân đều bị kiếm khí xuyên thủng, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng nói, tiểu nữ tử là Thính Vũ Hiên người.
Thính Vũ Hiên?
Trước đó không phải nói Lá Đỏ Tông sao?
Tiền bối thứ tội.
Kia là tiểu nữ tử có mắt không biết Thái Sơn, lừa gạt tiền bối.
Thải Điệp chịu đựng kịch liệt đau nhức, há miệng run rẩy nói ra, tiểu nữ tử đích thật là Thính Vũ Hiên tu sĩ, Thính Vũ Hiên thế lực bao trùm phụ cận mấy cái hòn đảo, làm chính là dưới mặt đất mua bán cùng tình báo giao dịch, vị này một tiền bối sở dĩ tới tìm ta, hẳn là muốn nghe được hắn sư đệ tin tức.
Là thế này phải không?
Lương Luân liếc qua Mục Dương.
Đại thể không kém.
Mục Dương gật đầu nói, mặc dù Thính Vũ Hiên giao dịch có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng bọn hắn thành viên trải rộng các đảo, tìm người bản sự có thể xương thứ nhất, chỉ cần cấp nổi giá tiền, coi như người ngươi muốn tìm chỉ còn lại thi cốt, bọn hắn cũng có thể tìm tới.
Liên năng dạng này, khả năng giúp đỡ ngươi tìm tới sư đệ.
Lương Luân vẫn là không tin.
Thải Điệp cô nương là một cái người dẫn đường, Thính Vũ Hiên cũng không mở ra cho người ngoài, tất cần phải có người quen dẫn tiến mới được,
ta tìm lâu như vậy, chỉ phát hiện Thải Điệp cô nương một cái người dẫn đường, chỉ có nàng có thể mang bọn ta tiến vào Thính Vũ Hiên. Mục Dương chậm rãi nói. Lương Nôn nghe xong, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, chợt mở miệng hỏi, Thính Vũ Hiên thật có lợi hại như vậy? Nếu như ta muốn tìm người, có phải hay không cũng có thể giúp ta tìm tới?
Có thể, nhất định có thể.
Không đợi Mục Dương mở miệng, Thải Điệp liền cướp trả lời, Thính Vũ Hiên năng lực tình báo thiên hạ đệ nhất, chỉ cần tiền bối tìm người tại vùng biển này, liền nhất định có thể tìm tới.
Lương Nôn nghe xong, trong lòng có chút buồn cười. Cái này Thải Điệp vì bảo mệnh, ngay cả thiên hạ đệ nhất đều thổi ra.
Bất quá nói đi thì nói lại, tại Lạc Hồn Biển, Thính Vũ Hiên năng lực tình báo cũng không chênh lệch. Lúc trước ta cùng Vô Tâm là nhảy vào cùng một cái linh khí thông đạo, mặc dù ở giữa bị không gian loạn lưu tách ra, nhưng nàng cùng ta hạ xuống địa phương hẳn là sẽ không cách xa nhau quá xa, không bằng đi cái này Thính Vũ Hiên hỏi thăm một chút, nhìn xem có không có người thấy Vô Tâm tung tích.
Nghĩ tới đây, Lương Nôn sắc mặt thoáng trầm dần. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, một vệt dáng xanh từ đầu ngón tay bay ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, rất nhanh liền không có vào Thải Điệp hai chân.
Kia Thải Điệp lúc đầu thống khổ khó nhịn, đột nhiên cảm giác hai chân chuyển đến một dòng nước nóng, theo nhiệt lưu quyết tán ra đến, loại kia cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cô tê tê dại dại ngứa lạ. Thải Điệp đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ, bởi vì nàng phát hiện, đâm vào bắp đùi mình kiếm khí đã biến mất không thấy gì nữa, mà loại kia tê dại kỳ cảm rất đột, hẳn là vết thương khép lại bố trí.
Túi đầu xem xét, quả nhiên,
trên đùi vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, những vết thương kia đã hoàn toàn biến mất, lại nhìn khôi phục về sau hai đầu chân dài, da thịt thậm chí so trước đó còn càng trắng hơn mấy phần,
coi là thật thần hồ kỳ kỹ.
Thải Điệp ở trong lòng sợ hãi than nhất thành.
Nàng không biết Lương Nôn tu luyện thần nông đế kinh lại phải thần nông hô dốc túi tương thụ, y thuật đã là đương thời nhất lưu, cái này một chút vết thương nhỏ, đương nhiên không đáng kể.
Bất quá liền tình huống hiện tại đến xem, đối phương hẳn tạm thời sẽ không lấy tính mạng mình.
Nghĩ tới đây, Thải Điệp thoáng an tâm, cũng không dám phục trên đất, một bên dập đầu vừa nói, đa tạ tiền bối ân không giết.
Đa tạ tiền bối ân không giết.
Đi.
Lương Nôn khoát tay áo, nói, ta hiện tại không giết ngươi, là đem mệnh của ngươi trước gửi ở ta cái này.
Mang ta đi Thính Vũ Hiên, nếu quả thật có thể được đến ta muốn tin tức, có thể tha cho người khỏi chết.
Vạn bối biết, vạn bối nhất định sẽ mang ngài đi Thính Vũ Hiên, chỉ bất quá Thính Vũ Hiên mỗi 10 ngày mở ra một lần, lần tiếp theo mở ra muốn chờ 3 ngày sau đó.
3 ngày?
Tốt, vậy ta liền chờ ngươi 3 ngày.
Lương Nôn cũng không có không kiên nhẫn, mà là thản nhiên nói, bất quá 3 ngày này ngươi cái nào cũng không cho đi, ngay tại trong tiểu lâu đợi, như chuyến này không thể để cho ta hài lòng, đồng dạng muốn ngươi mệnh.
Thải Điệp thân thể run lên, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, cần tuân tiền bối chi mệnh.
3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua.
Rất nhanh liền đến Thính Vũ Hiên mở ra thời gian.
Ngày này ban đêm, ba cái thân mặc hắc bảo bóng người từ quán rượu cửa sau đi ra.
Ba người này theo thứ tự là Lương Nôn, Thải Điệp cùng Mục Dương.
Bởi vì Thính Vũ Hiên đối tiến vào nhân số có yêu cầu nghiêm khắc, cho nên Lương Nôn tạm thời để Cổ Hành Vân về tới Thái Hư Hổ Lô bên trong.
Thải Điệp mang theo hai người ở dưới bóng đêm tiến lên, một đường đi đều là vắng vẻ đường nhỏ, vòng qua mấy con phố đạo về sau, đi tới một cái trong ngõ hẻm.
Hẻm chỗ sâu có một cái rách nát trạch viện, nhìn qua đã hoang phế hồi lâu.
Lương Nôn thần thức quét qua, biết cái này trạch viện chỉ là che giấu hai mắt người, bên trong có một tòa tiểu hình truyền tống pháp trận, hẳn là thông hướng lòng đất.
Quả nhiên, Thải Điệp mang theo mọi người đi tới trong nội viện.
Đến nơi này chính là Thính Vũ Hiên lối bảo.
Thải Điệp xoay người lại, hướng Lương Nôn cùng Mục Dương phân biệt vừa chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta biết hai vị tiền bối thực lực bất phàm, nhưng Thính Vũ Hiên cũng là cao thủ đông đảo, nếu như hai vị tiền bối muốn thuận lợi đặt thành mục đích của mình, tốt nhất tuân thủ Thính Vũ Hiên quy củ, không muốn phức tạp.
Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, sắc mặt từ chối cho ý kiến.
Cái này không cần ngươi quan tâm, một mực phía trước dẫn đường.
Vâng.
Thải Điệp cúi đầu lên tiếng, quay người lấy ra một tấm lệnh bài, tiềm nhập vách tường trong cái khe.
Ầm ầm.
Nhất thanh tiếng vang nặng nề truyền đến, pháp trận chi lực phát động, hào quang cuốn đám người, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Ước chừng 10 hơi tả hữu, Lương Nôn cùng Mục Dương xuất hiện tại một cái lòng đất trong đại sảnh.
Phòng khách này khoảng chừng mấy trăm trượng vuông biên, ở giữa có thật nhiều đỉnh đài lầu các, còn hòn non bộ hồ nước, nhìn qua 10 phần trang nhã.
Mỗi cái trong đỉnh đài đều có tu sĩ tụ tập, hoặc là top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ, hoặc là một người ngồi một mình, tự rót tự uống.
Lương Nôn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện những tu sĩ này cảnh giới so ngoại giới hơi cao, phần lớn có tụ nguyên cảnh tu vi, còn có số ít mấy cái kim đan cảnh tu sĩ.
Tại Nam Thủy loại địa phương này, kim đan cảnh tu sĩ đã là một tông chi chủ, thậm chí là khai phái lão tổ thân phận.
Liên xem như tại năm đó ngũ đại thượng tông bên trong, kim đan cảnh tu sĩ chí ít cũng là trưởng lão địa vị.
Cho nên mấy người kia đều rất thanh cao, riêng phần mình độc chiếm một lương đỉnh, nhìn qua không muốn cùng người chung quanh trò chuyện.
Đương nhiên, người bên cạnh cũng sẽ không tự chốt nhục nhã.
Thải Điệp phía trước dẫn đường, đem hắn cùng Mộc Dương mang vào một lương đỉnh. Chung quanh có thị nữ đi lên bưng trà phụng rượu, mang lên linh quả món ngon. Qua không bao lâu, lại có mấy cái thị nữ tiến đến hỏi thăm tình huống.
Không cần Lương Nôn cùng Mộc Dương nói chuyện, Thải Điệp đã đem bọn hắn ý đồ đến nói cho thị nữ.
Rất nhanh, mấy cái kia thị nữ lui ra ngoài.
Thải Điệp xoay người lại, hướng Lương Nôn bẩm báo nói, tiền bối, có một tin tức tốt. Hôm nay tọa chấn nơi đây chính là Thiên Sách lão nhân, hắn tại Thính Vũ Hiên bên trong địa vị cực cao, chỉ cần tiền bối nguyện ý nỗ lực linh thạch, hắn nhất định có thể giúp ngươi tìm tới nghĩ người muốn gặp.
Được.
Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, khẽ gật đầu.
Bất quá cái này Thiên Sách lão nhân có cái quy củ, mỗi lần chỉ gặp một người, cho nên hai vị tiền bối không thể lên một lượt đi chờ thị nữ gọi đến các ngươi thời điểm, liền có thể đi lên lầu gặp Thiên Sách lão nhân. Thải Điệp lại bổ sung: "Tốt, cũng không đợi cái này một hồi, ngươi đi ngoài đỉnh chờ lấy đi." Lương Ngôn phất phất tay:
"Vâng."
Thải Điệp bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, hướng lui về phía sau gia đình nghỉ mát. Tả Hữu cũng là vô sự, theo giúp ta uống hai chén đi. Ngươi không sợ trong rượu có độc rồi?" Mục Dương cười nói:
"Rượu độc tư vị càng tốt."
Lương Ngôn nói, uống một hơi cạn sạch.
"Hào khí phách."
Mục Dương khen nhất thành, cũng cho mình đổ đầy một chén rượu, đồng dạng uống cạn.
"Ngươi muốn tìm người sư đệ kia, tên gọi là gì?"
Lương Ngôn nhất thời hứng khởi, hỏi:
"Lạc Thiên Liệm."
Thanh Hà Tông cũng coi là Vân Hy đảo tứ đại thượng tông một trong, mà lại cái này Lạc Thiên Liệm có kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cùng các ngươi trưởng môn địa vị cũng không xê xích gì nhiều, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà để Thiên Đạo Liên Minh phế tu vi của hắn, còn đem hắn biếm thành con nô.
Mục Dương nghe xong, nhẹ nhàng thở dài nói: "Thiên Đạo Liên Minh thừa hành tám chữ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Trước lúc này, Vân Hy đảo từ tứ đại thượng tông quản lý, tà ma ngoại đạo không dám làm cản, nhưng Thiên Đạo Liên Minh tới về sau, bọn hắn liền tìm được chỗ dựa, chỉ cần nguyện ý vì Thiên Đạo Minh hiệu lực, liền có thể tùy tâm sở dục trà đạp những tông môn khác, một chút tiểu nhân bởi vậy đắc chí. Bách Quỷ Cửa chính là một cái trong số đó. Bọn hắn làm nhiều việc ác, năm đó bị Kỳ Sơn Tông trấn áp, ai ngờ về sau cho tàn lại cháy, đầu nhập vào Thiên Hà Tông, lại trái lại đem Kỳ Sơn Tông diệt môn. Vì cho hạ giận, những tu sĩ này ngay cả Kỳ Sơn Tông phạm vi ngàn dặm bên trong phạm nhân cũng không dung tha, đáng thương những người bình thường kia, hết thảy bị bọn hắn dùng tà pháp huyết tế, cuối cùng hóa thành oan hồn, muốn sống không thể, muốn chết không được. Sư đệ ta là cái bạo tính tình, không nhìn nổi loại chuyện này phát sinh, dưới cơn nóng giận liền giết Bách Quỷ Cửa môn chủ. Người môn chủ kia mặc dù tu vi không cao, nhưng đã sớm leo lên trên Thiên Đạo Liên Minh, Thiên Đạo Liên Minh đương nhiên không thể để cho người khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm, thế là liền phái ra cao thủ, thừa dịp sư đệ ta còn chưa về núi, đem hắn đánh thành trọng thương, lại phế bỏ tu vi, biếm thành bóng nô, đẩy đến vùng này. Mục Dương nói một hơi, trong lòng phẫn nộ đã sôi nổi tại mặt, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên là vì hắn sư đệ cảm thấy tức giận khó bình. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn cũng đã từng là Nam Thủy một biên, mà lại cũng là phổ thông thôn trấn bên trong một phàm nhân, cho nên có thể đủ trải nghiệm những này bị huyết tế người tuyệt vọng. Thiên Đạo Liên Minh không biết là Nam Cực Tiên Châu thế lực nào tu sĩ, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, ngược lại là có thể gặp bọn họ một chút. Nghĩ như vậy, Lương Ngôn giơ chén rượu lên, cười nói: "Xem ra ngươi người sư đệ này cũng là tính tình bên trong người, hy vọng ngươi lần này có thể thuận lợi tìm tới hắn, đem hắn mang về Thanh Hà Tông đi." Mượn đường bạn cắt luôn. Mục Dương nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chính uống vào, bên cạnh đình đài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên áo, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tu vi của hai người đều tại kim đan cảnh trở lên, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. "Vương Minh, chờ ngươi đã lâu."
Một tiếng nói thô lỗ cười nói:
"Thật có lỗi, thật có lỗi.
Vương Mô có nhiệm vụ mang theo, đến chậm, cho các vị bồi cái không phải."
"Ha ha, ai dám để Vương Minh chịu tội, ngươi bây giờ thế nhưng là Thiên Đạo Liên Minh người, vì phong thái tử làm việc, chúng ta đều muốn nhìn sắc mặt của ngươi đâu."
"Đường huynh gãy sát ta." Họ Vương nam tử khẽ cười một tiếng: "Ta tại Thiên Đạo Minh cũng chính là cái tiểu nhân vật, giúp người ta chân chạy, làm chút khổ lực, hành động lần này chỉ là phụ trách truyền một lời, chuyện còn lại ta có thể tham dự không được."
"Thế nào, Thiên Đạo Liên Minh lại muốn đối với người nào hạ thủ?"
Họ Đường nam tử thấp giọng:
"Lại có cái nào cái tông môn đắc tội phong thái tử?"
Một người khác cũng hỏi:
"Các ngươi cũng không biết?"
Họ Vương nam tử thấp giọng nói: "Phong thái tử thích nhất là cái gì?"
Đám người nghe xong, hơi sững sờ, một lát sau Tề Thanh đáp: "Đương nhiên là mỹ mạo nữ tu."
"Nhưng cũng..."
Họ Vương nam tử cười nói: "Người nào không biết phong thái tử hào sắc?
Thiên Đạo Liên Minh nhận người, chỉ cần là dáng điệu không tệ nữ tu, bất luận tu vi như thế nào, cảnh giới cao thấp, đều có thể được tuyển chọn, về phần chọn chúng về sau đi nơi nào, cũng không cần ta đến nhiều lời đi."
Đám người nghe đến đó, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ nghe có người ha ha cười nói: "Xem ra lần này phong thái tử lại có mới con mồi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đến tuột cùng ai bị coi trọng?"
Họ Đường nam tử lại hỏi:
"Thanh Ngọc Song Xu."
"Thanh Ngọc Song Xu."
Tất cả mọi người có chút giật mình, có người nói ra: "Đây không phải là Bách Hoa Phổ xếp hạng 10 vị trí đầu hai vị tiên tử sao?"
Theo nói hai người bọn họ đều có đặc sắc, một cái băng cơ ngọc cốt, một giọng nói ngọt ngào động lòng người, bình thường xuất hành tổng yêu kết bạn, bởi vậy được cùng xưng là Thanh Ngọc Song Xu.
"Không tệ, chính là hai vị này tiên tử."
Hai người bọn họ hành tung lơ lửng không cố định, lại tại một lần vô tình bị phong thái tử gặp được, từ đó về sau phong thái tử liền lên tâm, một mực tại nghe ngóng tung tích của hai người.
Họ Vương nam tử cười ha ha, nói tiếp: "Trước đó không lâu có người nhìn thấy Thanh Ngọc Song Xu tại chúng ta Vân Hy đảo xuất hiện, các lộ đạo hữu đều lưu tâm, nghĩ muốn đem các nàng hai người bắt, tốt cầm đi hướng phong thái tử tranh công."
"Không phải sao, Ma Đao Tông tông chủ Lý Thiên Hạo, Mây Đen động tán nhân thật, Hóa Cốt môn môn chủ Liễu Như Hoan, ba người này tụ tập cùng một chỗ, thành lập một cái Phẩm Ngọc sẽ triệu tập các lộ đạo hữu cùng nhau nghị sự, mục đích đúng là vì bắt cái này Thanh Ngọc Song Xu."
Phẩm Ngọc, nguyên lai phẩm chính là Thanh Ngọc Song Xu rượu a."
Trong đình đài có người cười ha ha nói: "Ba vị tiền bối đều là người tao nhã, đáng tiếc chúng ta tu vi nông cạn, nếu không cũng muốn theo sau nhìn một cái, đến tột cùng là như thế nào giai nhân tuyệt sắc, vậy mà có thể được đến phong thái tử lọt mắt xanh."
"Ha ha ha."
Nâng ly cạn chén ở giữa, đám người càng nói càng là không chịu nổi, dâm từ lời dâm chuyển đến, để Mục Dương trong mày, sắc mặt khó coi. Bây giờ thế đạo này, đen trắng điên đảo, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đập vào mắt chỗ, đúng là chút không bằng cầm thú đồ vật.
"Ha ha, Thiên Đạo Liên Minh."
Theo chó hạng người cũng xứng xưng thiên đạo.
Mục Dương tâm tình phiền muộn, rượu cũng không uống được nữa, dứt khoát nhắm hai mắt, tại nguyên chỗ ngồi xuống, không đi nghe bên ngoài những âm thanh này.
Lương Nôn ngược lại là không có phản ứng gì, vẫn như cũ uống rượu. Sau một lúc lâu, Thải Điệp từ ngoài đỉnh tiến đến. Lý Tiên Bối, Thiên Sách lao nhân cho mời. Chương 1576, Long Tuyển Sơn Trang. Chương 1576, Long Tuyển Sơn Trang. Lương Nôn dùng tên giả Lý Thiên Sông, cái này Lý Tiên Bối dĩ nhiên chính là chỉ hắn. Một huynh, Lý Mô đi trước. Chúc đạo hữu hảo vận. Đa tạ. Lương Nôn mỉm cười, đứng dậy đi theo Thải Điệp ra đình đài, hướng lòng đất đại sảnh chỗ sâu đi đến. Qua không bao lâu, phía trước xuất hiện một nửa hình tròn hình cầu thang xoắn ốc hướng lên, cho đến biến mất tại một lớp bụi sắc trong sương mù. Từ cái này đi lên liền có thể nhìn thấy Thiên Sách lão nhân. Thải Điệp lúc này đã lui đến một bên, thấp giọng nói, vãn bối chỉ là một cái tỷ nữ, không có tư cách đi lên. Tốt, vậy ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy đi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đặt vào xoắn ốc cầu thang, một đường hướng lên, rất nhanh liền biến mất tại xám trong sương mù. Cái này sương mù giận là chướng nhãn pháp, có thể che đậy phổ thông tu sĩ thần thức, lại như thế nào giấu giếm được Lương Nôn. Sương mù xám phía trên là một cái hành lang thật dài. Lương Nôn xuyên qua hành lang, rất nhanh liền đi tới một cái vàng son lộng lẫy gian phòng. Bên trong căn phòng bài trí vô cùng có giảng cứu, vô luận là chuông đồng vẫn là đỏ đỉnh, đều ẩn ẩn không bàn mà hợp ngũ hành bắt quái chi vị. Nhìn qua chủ nhân của gian phòng xác nhận đạo môn đệ tử, một người mặc đỏ chót trường bào lão giả tóc trắng, lúc này đang ngồi ở một cái bàn gỗ về sau, nhìn từ trên xuống dưới Lương Nôn. Ngươi chính là Thiên Sách lão nhân? Lương Nôn hỏi. Không tệ, đạo hữu sở cầu chuyện gì? Tìm ngươi. Danh tự, bề ngoài, tu vi, thần thông. Thiên Sách lão nhân thản nhiên nói. Không cần biết nhiều như vậy. Lương Nôn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một bức họa xuất hiện tại lão giả bên cạnh trên thẻ trúc. Tìm tới chân dung bên trong người là được rồi. Thiên Sách lão nhân nghe xong, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên thẻ trúc xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử, tóc dài xóa bay, dáng người cao gầy, dung nhan kiểu mỹ, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Nàng chính là người ngươi muốn tìm. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, nghe nói các ngươi Thính Vũ Hiên tình báo rất linh, nhìn xem có thể hay không đạt được ta muốn tin tức. 8000 linh thạch. Thiên Sách lão nhân cũng không ngẩng đầu lên. Lương Nôn nghe xong, nhấc vung tay lên, trên bàn gỗ lập tức nhiều hơn một cái túi lượng đồ. Thiên Sách lão nhân đem túi chứa vật cầm ở trong tay, dùng thần thức quét qua, một lát sau gật đầu nói, "Đạo hữu chờ một lát." Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, trước đem túi chứa vật thu nhập trong tay áo, sau đó lại đem ấn có vô tâm tướng mạo thẻ che cầm ở trong tay, quay người ở trên vách tường nhẹ nhàng vừa gõ. Ầm ầm. Nhất thanh trầm muộn tiếng vang truyền đến. Vách tường hướng hai bên trái phải tách ra, ở giữa lộ ra một đầu chỉ cho một người thông qua mật đạo. Mật đạo cuối cùng có một cái cỡ nhỏ pháp trận. Thiên Sách giả người tới pháp trận phía trước, đem đưa thẻ che đặt ở pháp trận vị trí trung tâm, lại đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Pháp trận lập tức sáng lên quang mang. Theo quang mang sáng lên, thẻ tre biến mất không thấy gì nữa, lại sau một lúc lâu, pháp trận hào quang lóe lên, vậy mà trống rông thêm ra một cây tham trúc. Thiên Sách lao nhân mắt cũng không nhấc, đem tham trúc thu vào trong lòng bàn tay, sau đó xôi theo mật đạo trở lại trở về phòng. Hắn đi ra mật đạo một mấy mắt, sau lưng vách tường lập tức khép lại. Đạo hữu, đây cũng là ngươi muốn đáp án. Thiên Sách lao nhân đem tham trúc đưa tới. Lương Nôn tiếp nhận xem xét, phát hiện trúc trên thẻ tre viết là: Bồ Dương thành hướng tây 6000 dặm, Long Tuyển Sơn Trang. Long Tuyển Sơn Trang. Lương Nôn nhíu nhíu mày, hỏi: Xác định là nơi này. Đạo hữu hẳn là không tin tưởng chúng ta Thính Vũ Hiên. Thiên Sách sắc mặt lão nhân không vui nói ra, Thính Vũ Hiên thái mắt trải rộng lạc hồn biển, vô luận là ai, chỉ cần từng tại vùng biển này xuất hiện qua, liền nhất định có thể tìm tới. Vừa rồi ta tuyên bố treo thưởng tin tức về sau, có người hồi phục nói tại Long Tuyển Sơn Trang thấy qua nàng này thân ảnh. Tốt, hy vọng ngươi không có gạt ta. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đem thăm chúc bóp nát. Cùng lúc đó, một đạo vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào Thiên Sách lão nhân ngực. Ngày đó Sách lão nhân còn không hề hay biết, sắc mặt lạnh lùng phất phất tay, nếu như đạo hữu không có khác làm ăn, liền mời rời đi đi. Cáo tử. Lương Nôn hơi vừa chắp tay, quay người ra gian phòng. Hắn tại Thiên Sách giả trong cơ thể con người lưu lại một đạo vô hình kiếm khí, nếu như chuyến này thật có thể tìm tới vô tâm, kiếm khí kia về sau sẽ tự động tiêu tán, nhưng nếu như Thiên Sách lão nhân lừa gạt mình, chỉ cần tâm niệm vừa động, ngày này Sách lão nhân sẽ lập tức bị chém thành cho bụi, hài cốt không còn. Xuyên qua sương mù xám, từ xoắn ốc dưới cầu thang đến về sau, thấy được chờ ở bên ngoài đợi Thải Điệp. Nàng này sớm đã bị hắn sợ vỡ mật, lúc này cung cung kính kính đứng ở một bên, khí cũng không dám ra ngoài nhất thanh. Được rồi, ta hứa hẹn qua không giết ngươi, hiện tại ngươi có thể đi. Thật. Thải Điệp có chút không dám tin tưởng, mở to hai mắt. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn nghĩ tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Lương Nôn nhíu mày nói. Không dám, không dám. A, không phải. Nô tỳ nói là, ta tu vi thấp, không dám ở tiền bối bên người vướng bận. Biết liền tốt, đi thôi. Đa tạ tiền bối khai ân. Thải Điệp hướng Lương Nôn bái lại bái, cũng không dám quay người, cứ như vậy lui về rời đi. Lương Nôn đương nhiên sẽ không đem nàng để ở trong lòng, thân hình lóe lên, về tới Mộc Dương chỗ đình đài. Trải qua một phen hàn huyên, Lương Nôn biết được Long Tuyển Sơn Trang vị trí cụ thể. Nghe nói đây là một vị ẩn thế cao thủ chỗ phủ đệ, năm đó Sơn Trang chủ nhân muốn khai tông lập phái, lại chẳng biết tại sao bị Lạc Vân Tông tông chủ chèn ép, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ đi sáng lập ra môn phái tâm tư, tại một cái sơn thanh thủy tú địa phương kiến tạo Long Tuyển Sơn Trang, từ đây ẩn cư. Lương Nôn đạt được kỹ càng địa chỉ về sau, cùng Mộc Dương cáo từ nhất hành, rất nhanh liền rời đi Thính Vũ Hiên. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới vô tâm, sau đó lại trở về Nam Thủy, lại một lần năm đó ân oán. Về phần kia cái gì Thiên Đạo Liên Minh, mặc dù là họa một phương, nhưng chỉ cần không chọc tới trên người hắn đến, cũng lười đi quản. nhân tộc mênh mông đại lục, loại chuyện này mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh, nói cho cùng chính là vì tranh đoạt tài nguyên, coi như những cái kia tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ, sau lưng loại này bẩn thỉu cũng sẽ không thiếu, căn bản không còn được. Nghĩ tới đây, Lương Luân bấm một cái pháp quyết, sau một khắc đã không nhìn tưởng thành cấm chế, trực tiếp xuất hiện tại Đan Phong thành bên ngoài. Ngay sau đó, một đạo độn quang dâng lên, hướng Long Tuyển Sơn trang vị trí bay đi. Hai ngày sau đó, Bộ Dương thành tây mặt, một tòa xanh ngắt trên núi cao, Lương Luân điểm xuống độn quang. Nơi này chính là Long Tuyển Sơn trang sao? Lương Luân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước quỳnh lâm ngọc cây, nước bích núi thanh, một tòa bạch ngọc giống như sơn trang giấu ở xanh đun tươi tốt trong rừng cây, nhìn qua rất có tiên khí. Vô Tâm đã từng xuất hiện qua ở đây, hẳn là nàng truyền tống điểm rơi chính là Long Tuyển Sơn trang. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, trực tiếp xuất hiện tại Long Tuyển Sơn trang ngoài cửa lớn. Cổng có bốn cái luyện khí kỳ đạo đồng thủ vệ, nhìn thấy Lương Luân đột nhiên xuất hiện, toàn giật nảy mình. Ngươi là người phương nào? Nơi này là Long Tuyển Sơn trang, không có trang chủ cho phép, ngoại nhân không được đi vào. Ta muốn gặp các ngươi trang chủ. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại uy áp từ trên thân Lương Luân phóng xuất ra, cổng bốn cái đạo đồng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hiện tại ta có thể tiến vào sao? Lương Luân thản nhiên nói. Trước tiền bối mời đến. Cầm đầu đạo đồng hít sâu một hơi, cũng không dám lại ngăn cản. Lương Luân thân hình khẽ động, đi vào Long Tuyển Sơn trang. Trong sơn trang tĩnh mịch, phóng tầm mắt nhìn tới, cây lâm phồn mộng, núi đá đứng vững, muôn hoa đua thắm khoe hồng, một đầu bạch ngọc xếp thành con đường chín quẹo 18 rẽ, xung quanh còn có không ít dòng suối nhỏ hồ nước, nhìn qua hết sức lịch sự tao nhã. Dọc theo bạch ngọc con đường đi một hồi, Lương Luân bỗng nhiên dừng bước. Tại hắn phía trước, một người mặc đạo bào, đầu đội đạo quan nam tử trung niên ngăn cản đường đi. Các hạ vì sao tự tiện xông vào ta Long Tuyển Sơn trang? Người tới nghiêm nghị hỏi. Lương Luân nhìn hắn một cái, khẽ chau mày. Ngươi chính là Long Tuyển Sơn trang trang chủ? Không tệ. Lão phu chính là Trùng Dương chân nhân, cũng là Long Tuyển Sơn trang trang chủ, đạo hữu không mời mà tới, còn ra tay đả thương ta canh cổng đồng tử, chuyện này nếu không nói rõ, đừng trách lão phu không khách khí. Còn nói cái gì? Những bằng hữu kia của ngươi đều muốn đã đợi không kịp. Lương Luân cười lạnh một tiếng, sắc mặt nhìn có chút thất vọng. Lời này có ý tứ gì? Nam tử cảnh giác. Ý của ta là, các ngươi không cần lại diễn, đã tới, liền đều đi ra đi. Lời vừa nói ra, cái kia đạo bảo nam tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vòng nhìn trái phải, nhìn qua có chút không quyết định chắc chắn được, liền ở thời điểm này, trong rừng cây truyền đến tiếng cười to, ha ha, lão tử, nhìn không ra, hôm nay cái này con mồi có chút bản lĩnh à. Ngược lại là lão phu nhìn nhầm, nếu như thế, chúng ta cũng không cần ẩn giấu. Vừa dứt lời, trong rừng cây đi tới ba nam tử. Ba người này, một cái là cầm trong tay quạt xếp nho nhã thanh niên, một cái là người đeo song đao nam tử trung niên, cái cuối cùng, tóc trắng xóa, ánh mắt sắc bén, lại là Lương Nôn trước đó thấy qua Thiên Sách lão nhân. Xem ra Thính Vũ Hiên cùng Long Tuyển Sơn trang rắn chuột một ổ, giết người cấp của mua bán làm không ít ta. Lương Nôn cười lạnh nhất thanh, Thiên Sách lão nhân sớm xuất hiện ở đây, nói rõ Thính Vũ Hiên cùng Long Tuyển Sơn trang ở giữa có trận pháp truyền tống. Ha ha. Thiên Sách lão nhân cười nói, Đan Phong thành dù sao cũng là tu sĩ trọng thành, Thính Vũ Hiên lại là làm ăn địa phương, một ít chuyện bên ngoài xử lý không tốt, chỉ có thể trước tiên đem đạo hữu lừa gạt tới nơi này, nói lại chúng ta chân chính sinh ý. Ồ, kia ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Lương Nôn lông mày nhíu lại, nhìn qua tới hào hứng, đến tột cùng dạng gì sinh ý, để các ngươi Thính Vũ Hiên lao sư động chúng như thế, vậy mà xuất động ba tên kim đan cảnh tu sĩ. Cuộc làm ăn này, nói đến cũng đơn giản. Thiên Sách trên mặt lão nhân tiếu dung không thay đổi, trong tay lại nhiều một viên thẻ tre. Đạo hữu chỉ cần đem thẻ tre bên trong vị nữ tử này tính danh, lai lịch cùng thần thông thực lực cáo chi chúng ta có thể cho đạo hữu lưu lại toàn thời, thả ngươi đi đầu thai chuyển thế, như thế nào? Các ngươi muốn tin tức của nàng làm cái gì? Lương Luân sầm mặt lại, chợt tỉnh ngộ lại, thì ra là thế, xem ra các ngươi Thính Vũ Hiên đã đầu nhập vào Thiên Đạo Liên Minh. Hắc hắc, thính ngươi không búng đốc. Thiên Sách lao nhân ha ha cười nói, hiện tại toàn bộ Lạc Hồn Biển đều là phong thái tử thiên hạ, phong thái tử yêu thích mỹ nữ, đây là chuyện ai ai cũng biết, khuyên ngươi phối hợp một điểm, đem nữ tử này tin tức một năm một mười nói ra, có lẽ chúng ta tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng cũng chưa chắc không thể. Các ngươi muốn bắt nàng? Lương Luân trên mặt lộ ra một tia cổ quái, bớt nói nhảm. Thừa dịp chúng ta còn không có thay đổi chủ ý, chính ngươi chủ động bàn giao đi. Người đeo song đao nam tử nghiêm nghị quát. Ma đao cư sĩ, xem ra tiểu tử này còn trong lòng còn có may mắn. Hắn không biết, tại cái này là hồn biển, Thiên Đạo Liên Minh coi trọng đồ vật, sớm muộn đều là Thiên Đạo Liên Minh. Chúng Dương chân nhân cũng tại lúc này mở miệng nói. Chư vị không nên kích động. Lương Luân khoát tay áo, thở dài, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi có chút gặp may mắn, còn tốt gặp phải là ta, chết được sẽ làm giòn một điểm, nếu như gặp gỡ chính là nàng. Vậy nhưng thật muốn sống không thể, muốn chết không được. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Ngươi nói cái gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử chẳng sống. Theo vài tiếng gầm thét, Thiên Sách lão nhân, Trùng Dương chân nhân, Ma Đao cư sĩ cùng kia nho bảo thanh niên, lúc này riêng phần mình phân tán ra đến, phân biệt đứng vững một cái phương vị, đem Lương Nôn vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Thiên Sách lão nhân cười lạnh một tiếng, đồng thời hướng ba người khác âm thầm truyền âm, chư vị các ngươi nghĩ biện pháp khóa lại linh lực của hắn, đừng cho hắn tự bạo thần hồn. Ta có bí pháp rút hồn luyện phách, chờ hồn phách của hắn thành ta khôi lỗi. Vậy liền biết gì nói đấy. Tốt. Ma Đao cư sĩ cười lớn một tiếng, xuất thủ trước, song đao hóa thành trường hồng, thẳng đến Lương Nôn ngực. Hắn song đao từ hai khối bắc cực lạnh từ chế tạo, một âm một dương, lẫn nhau ở giữa có thể sinh ra to lớn hấp lực, nhiễu loạn địch nhân linh lực vận hành, đem đối thủ thân thể khốn tại nguyên chỗ. Dĩ vãng nhiều lần giao thủ, địch nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ này bắc cực từ lực định trụ, thể nội linh lực vận không phải được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem song đao pháp bảo đem mình chém giết. Ma đao cư sĩ tốc độ cực nhanh, trong nội tâm còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, muốn bằng sức một mình bắt giữ Lương Nôn, tương lai song đi phong thái tử nơi đó tranh công. Người khác ở giữa không trung, mắt thấy song đao khóa lại địch nhân, đối phương vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi đại hỉ, xem ra tiểu tử này chỉ có một thân tu vi, lại không có gì đấu pháp kinh nghiệm, bây giờ bị ta song đao khóa lại, hắn chính là lại có cái gì thần thông cũng không sử ra được. Ân, nhiệm vụ này đơn giản như vậy, ta phải đoạt cái trước, đừng để cho bọn họ tới phân công lao của ta. Nghĩ tới đây, ma đao cư sĩ tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt vọt tới Lương Nôn trước mặt, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, muốn dùng song đao đi chạm chỗ yếu hại của hắn. Đúng lúc này, chạy nhanh đến ma đao cư sĩ, không có một tia dấu hiệu, thân thể đột nhiên ở giữa không trung phân vị làm hai nửa. Hắn tả hữu hai nửa thân thể, phân biệt chạy hướng về phía Lương Nôn hai bên trái phải, thẳng đến chạy ra mấy chục trượng về sau mới dừng lại. Bên trái ma đao cư sĩ quay đầu, nhìn một chút bên phải ma đao cư sĩ, bên phải ma đao cư sĩ cũng đồng dạng dừng bước lại, nhìn một chút bên trái ma đao cư sĩ. Hai nửa thân thể đồng thời mở to hai mắt nhìn, sau một lát, một tiếng hét thảm vang lên, a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi từ hai cái ma đao cư sĩ thể nội cuồn bắn ra, vô hình kiếm khí tung hoành tới lui, chỉ một nháy mắt liền đem ma đao cư sĩ nguyên thần xoắn nát. Chương 1576, cố nhân trùng phùng chương 1576, cố nhân trùng phùng ma đao đạo bạn. Thiên sách lao nhân kinh hô nhất thành, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Ma đao cư sĩ có kim đan trung kỳ tu vi, tại trong bốn người gần với thiên sách lao nhân, một đôi nguyên tử ma đao càng làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thật không nghĩ đến, hôm nay xuất thủ, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải, mình liền bị chạm thành hai nửa. Vây xem ba người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến ma đao cư sĩ kêu lên thảm thiết, máu tươi phun ra ngoài thời điểm, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ma đao hắn chết rồi. Chúng dương chân nhân trong miệng thì thào nhất thanh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ma đao cư sĩ một chiêu bị giết, đó cũng không phải đáng sợ nhất. Địa phương càng đáng sợ ở chỗ, bọn hắn rõ ràng liền đứng tại phụ cận, nhưng cho đến bây giờ đều không có hiểu rõ ma đao cư sĩ là chết như thế nào. Siêu. Thiên sách lao nhân cùng trùng dương cư sĩ còn đang kinh hãi thời điểm, tuổi trẻ nho sinh dẫn đầu kịp phản ứng, hóa thành một đạo đội quang, cũng không quay đầu lại hướng sơn trang bên ngoài bay đi. Nhưng hắn mới vừa vặn bay ra không xa, giữa không trung liền có một đạo vô hình ba động hiện lên. A, những người này có ngay tại đan thất luyện đan, có tại tận tình hưởng lạc, có người còn tại địa lao bên trong tra tấn phạm nhân, nhưng vô luận bọn hắn chính đang làm cái gì, đều bị một đạo vô hình kiếm khí đâm xuyên, đến trước khi chết đều không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau một lát, kiếm khí đi mà quay lại, Long Tuyển Sơn trang tổng cộng 128 cái tu sĩ, lúc này đều đã thành một bộ tử thi. Lương Nôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực hóa thành chân hỏa, trong nháy mắt liền đem những tu sĩ này thi thể đốt cháy trống không. Đến tận đây, toàn bộ Long Tuyển Sơn trang trống rỗng, chỉ còn lại có Lương Nôn một người. Làm xong đây hết thể về sau, Lương Nôn thở dài, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn sinh khí không phải là bởi vì những tu sĩ này mai phục tính toán mình, mà là bởi vì không có đạt được vô tâm tin tức, nhìn thiên sách lao nhân bộ dáng, đích thật là không biết vô tâm tung tích. Nếu như ngay cả Thính Vũ Hiên đều không có vô tâm tin tức, vậy nói rõ ma nữ căn bản không có rơi vào phụ cận. Nàng sẽ đi đâu đây? Lương Nôn cau mày, đứng chắc tay, tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, phối hợp nở nụ cười. Hồ đồ rồi, ta căn bản không cần đi tìm nàng, nếu như vô tâm cũng tại Lạc Hồ Biển, nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là đi Nam Thủy, chỉ cần ta cũng đi Nam Thủy, liền nhất định có thể nhìn thấy nàng. Nam Thủy là hai người quen biết địa phương, chỉ cần phát hiện mình là tại Lạc Hồ Biển, vô tâm khẳng định sẽ đi Nam Thủy chờ hắn, nói không chừng hiện tại đã đến. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trên mặt lộ ra ý cười. Chương 1598, cố nhân trùng phùng trong tay hắn bấm một cái pháp quyết, chính muốn ly khai, lại chợt nghe nơi xa truyền đến phá không thanh âm. Còn có đồng bọn. Lương Nôn nhíu mày, cắt cỏ cần trừ tận gốc, đây là hắn tác phong trước sau như một. Lương Nôn theo diệt trên thân vừa mới sáng lên đột quang, quay người hướng phía Long Tuyển Sơn trang đại môn đi đến. Sau một lát, hai vệt đột quang từ xa mà đến gần. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy là hai cái niên kỷ tương tự cô gái trẻ tuổi. Đi đầu một người áo xanh váy trắng, thon thả thức tha, doanh doanh eo nhỏ không kham một nắm, nhìn như yếu đuối, lông mày trong mắt lại lộ ra một cỗ mạnh mẽ chi khí. So sánh dưới, đằng sau nữ tử kia thì lộ ra hồn nhiên đáng yêu, người mặc phấn chơi ở giữa lăng lăng ngọc áo, ống tay áo còn có đầy sao tô điểm, váy ngắn chưa kịp đầu gối, lộ ra một đôi củ sen đùi ngọc, toàn thân cao thấp ẩn ẩn có phục trang đẹp đẽ lưu truyền. A, thấy rõ hai người giống mạo một mấy mắt, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở loại địa phương này gặp gỡ cố nhân. Thế nào lại là các nàng? Các nàng làm sao lại đến loại địa phương này? Lương Nôn trong lòng lên nghi hoặc, còn không đợi nghĩ lại, bay ở phía trước nữ tử đã xông vào lòng tuyển sơn trang. Lúc này Lương Nôn vẫn là dịch dung qua đi thế gia công tử bộ dáng, cho nên đối phương cũng không có nhận ra hắn. Áo xanh váy trắng nữ tử bay giữa không trung, túi đầu nhìn hắn một cái, chợt đưa tay pháp quyết gấp bóp, mấy chục đạo linh quang từ sau đầu xuất ra, đồng thời bắn về phía Lương Nôn vị trí. Lương Nôn giờ phút này còn có chút sững sờ. Hắn đối với loại trình độ này công kích căn bản không để trong lòng mặc cho những này linh quang không có vào trong cơ thể của mình. Rất nhanh, lẻ thẻ phong ấn chi lực xuất hiện tại các lớn huyệt đạo bên trong. Ra đây là bị phong mạch, sao? Lương Nôn trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Nếu như là kim đan sơ kỳ tu sĩ, bị những này linh quang bắn trúng, chỉ sợ thật sẽ bị phong ấn linh lực, chí ít tại một nén nhang bên trong khó mà động đậy. Nhưng hắn là cảnh giới gì? Những này linh quang mới vừa tiến vào thể nội, liền bị hồn nguyên chi lực hóa giải, căn bản không có một tơ một hào ảnh hưởng. Bất quá Lương Nôn không có nhúc đích, liền tựa như thật bị phong mạch ngơ ngác đứng tại chỗ. Áo xanh váy trắng nữ tử gặp hắn quả nhiên bị mình phong bế, cũng liền tạm thời buông xuống cảnh giác, thôi động đột quang, lại đi Long Tuyển Sơn trang chỗ sâu bay đi. Xoát. Ngay tại Lương Nôn bị phong mạch không lâu sau, lại có một đạo đột quang bay vào Long Tuyển Sơn trang, lại là vị kia thân mặc bạch y đáng yêu nữ tử. Nàng này tiến vào sơn trang về sau, thấy được bị phong ấn Lương Nôn, lập tức đè xuống đột quang, rơi ở trước mặt của hắn. "Xin lỗi, xin lỗi." Nữ tử tại trước người hắn hung hăng nhận lỗi, "Tiểu ca ca, chúng ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, bên ngoài có người xấu đang đuổi chúng ta, nghĩ tại ngươi nơi này tránh một chút. Tỷ tỷ cũng là bất đắc dĩ mới phong ngươi kinh mạch, nàng sợ ngươi đi hướng người xấu mà báo. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, chờ người xấu rời đi về sau, chúng ta cũng sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức." Lương Nôn gặp nàng một mực xin lỗi, trong lòng có chút buồn cười, sắc mặt lại là không thay đổi, vẫn như cũ ngơ ngác bộ dáng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, kia áo xanh váy trắng nữ tử đi mà quay lại. "Muội muội ngốc, ngươi ở nơi đó cùng hắn nói cái gì đó?" "Tỷ tỷ, cái này là của người khác độc phủ, ngươi phong người ta kinh mạch, ta dù sao cũng phải nói lời xin lỗi đi." "Nói cái gì ngốc nói?" Nữ tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, Vân Hy ở trên đảo liền không có một cái nào người tốt, nơi này tông môn đều đã quy thuận Thiên Đạo Liên Minh, người này nhìn qua cũng không giống người tốt lành gì, ta không giết hắn cũng đã là phát từ bi. "Tỷ tỷ, ngươi cũng không có cho hắn cơ hội mở miệng nói một câu, làm sao biết hắn có phải hay không người tốt?" "Ngươi..." Nữ tử áo xanh tựa hồ bị nàng hất đến, trừng mắt liếc, cả giận, "Ngươi quản hắn có phải hay không người tốt, hiện tại bảo mệnh quan trọng, đợi lát nữa nếu như bị những người kia bắt lấy, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không?" Nữ tử áo trắng nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Bọn hắn đem duyên hải đều phong kín, hiện đang khắp nơi lục soát chúng ta, đoán chừng lập tức liền muốn đuổi tới." "Đừng nóng nội." Nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua Lương Nôn, trầm giọng nói, "Cái này sơn trang trong trong ngoài ngoài ta đều nhìn qua, cũng chỉ có cái này một người sống, hắn hẳn là sơn trang chủ nhân, mà lại là ở chỗ này ẩn cư tu sĩ. Giống như vậy người giao tế rất ít, biết hắn người không nhiều, ta dùng thần cơ bách biến, dịch dung thành hắn, nhìn có thể hay không lừa gạt qua Thiên Đạo Minh những cái kia ưng quyển. Thế nhưng là, vạn nhất có người nhận ra hắn làm sao bây giờ?" Nữ tử áo trắng không yên tâm nói. Lời còn chưa dứt, nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy chục đạo độn quang từ phía trên bên cạnh bay tới, tốc độ có nhanh có chậm, nhanh nhất người kia lại có 10 hơi liền có thể đến tới Long Tuyển Sơn Trang. "Không còn kịp rồi." Nữ tử áo xanh nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói, "Ngươi tranh thủ thời gian mang lên người này, đi trong sơn trang tìm một chỗ nấp kỹ, ta đi bên ngoài quần nhau một chút, nhìn có thể hay không lừa qua những này ưng quyển." Trong lúc nói chuyện, nữ tử áo xanh từ trong tay áo lấy ra một cái cơ quan hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, cơ quan chuyển động, vô số linh quang tứ tán, quay chúng quanh tại nữ tử áo xanh chúng quanh, chỉ một lát sau thời gian, nữ tử áo xanh đã biến thành Lương Nôn bộ dáng. Đương nhiên, đây là thế gia công tử Lý Thiên Sông bộ dáng. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thần cơ bách biến thật có chút huyền diệu, trải qua món pháp bảo này dịch dung về sau, nữ tử áo xanh ngụy trang cơ hồ không có sơ hở. Liền xem như mình, cũng phải tốn hao một chút tâm lực mới có thể nhìn đấu, nếu như truy giết các nàng chính là kim đan cảnh tu sĩ, kia liền không khả năng nhìn đấu. Mắt thấy sơn trang bên ngoài đội quan gần, nữ tử áo trắng cũng biết thời gian cấp bách, chỉ có thể thở dài nói, "Tốt đã tặc nhân nữ làm lừa dối, tỷ tỷ định phải cẩn thận, vạn nhất bị khám phá, vậy liền lập tức thổi lên sáo trúc, ta và ngươi cùng nhau giết ra ngoài." Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu, "Yên tâm, ngươi đi đi." "Ừm." Nữ tử áo trắng không do dự nữa, vọt thẳng hướng về phía Lương Nôn. "Ta hiện tại hẳn là bị phong mạch, đi." "Ân." Có lẽ vậy Lương Nôn tại trong lòng thầm nhủ nhất thanh, không có di động, cứ như vậy nhìn xem nữ tử áo trắng vô cùng lo lắng lao đến, đem mình khiêng trên vai, hướng Long Tuyển Sơn trang chỗ sâu bay đi. Nữ tử áo trắng một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới Long Tuyển Sơn trang nội bộ một cái vắng vẻ hậu viện. Hậu viện này chiếm diện tích không đại, đại khái 10 trượng vuông, bên trong chỉ có một gốc cây giả, một cái giếng cổ, một ngọn núi giả. Nữ tử ghim độn quang xuống, đem Lương Nôn đặt ở giả sơn đằng sau, đồng thời lại tại bốn phía bày ra đơn giản kết giới, dùng để ẩn tàng hai người khí tức. "Xin lỗi, tiểu ca ca." Nữ tử áo trắng trên mặt hiện lên một tia vẻ ấy nấy, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo túi chữ vật, đặt ở Lương Nôn trước mặt. "Tiểu ca ca, ta biết đây là động phủ của ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ không cướp đoạt bất kỳ vật gì, chỉ là mượn nơi này tạm thời ẩn nút một chút. Trong túi chữ vật là một ít linh thạch cùng đan dược, chờ ngươi tỉnh lại liền có thể nhận lấy, cũng coi như là đối ngươi một chút bồi thường đi." Lương Nôn nghe xong, thần thức hướng trong túi chữ vật quét qua, thế mà phát hiện hơn 5000 mai linh thạch cùng các loại có giá trị không nhỏ đan dược. "Thật không hổ là ngươi a, xuất thủ vẫn là xa hoa như vậy." Lương Nôn trong lòng có chút buồn cười, nhưng sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Cái này Long Tuyển Sơn trang từ trên xuống dưới hơn 100 người, sớm đã bị hắn giết sạch sành sanh, nếu là cô gái nhỏ này biết, mình cũng không phải là Long Tuyển Sơn trang trang chủ, không biết nên làm cảm tưởng gì. Bạch y nữ tử kia hiển nhiên không biết hắn ý nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng hắn bị phong bế nguyệt đạo, mắt không thể xem, miệng không thể nói, tai không thể nghe, chỉ coi mình là đang lẩm bẩm lồ bồ. "Ngươi nói, Mầm tỷ tỷ có thể hay không lừa qua những tặc nhân kia?" Nữ tử áo trắng vừa dứt lời, trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười tự giễu. "Ta thật ngốc, biết rất rõ ràng ngươi cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không nói được, còn đến hỏi ngươi. Nữ tử áo trắng thở dài, trong tay bóp cái tịnh trần chú, giống như lương ngôn lưng tựa giả sơn, ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới Thiên Đạo Liên Minh thế lực như thế lớn, lần này ra biển, chỉ sợ cũng là vô công mà trở về. Ta cũng là si tâm vọng tưởng, tìm hắn nhiều năm như vậy đều không tìm được, chắc hẳn cũng không tại vùng biển này đi. Ai, chính là trong lòng không bỏ xuống được, luôn muốn sinh thời, có thể lại nhìn hắn một cái. Nữ tử nói liên miên lại nhải, coi Lương Nôn là thành mình người nghe, nói một chút nói chuyện không đâu. Đồng nhiên, nàng tựa hồ nhớ lại cái gì, đưa tay vỗ trán của mình. Đúng rồi, vừa rồi đi rất gấp, kém chút đem chính sự đem quên đi. Vừa dứt lời, nữ tử áo trắng từ trong tay áo lấy ra một cái sứ men xanh bình nhỏ. Nàng đem miệng bình mở ra, một đạo hào quang từ trong bình bay ra, rơi trên mặt đất, lại là một cái hôn mê nam tử. Người này dáng người khôi ngô, đầu trọc không cần, tướng mạo nhìn có chút hung ác, một thân tu vi cũng chỉ có luyện khí 9 tầng. Tỉnh. Nữ tử áo trắng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một gốc lục diệp cỏ xanh, đặt ở gã đại hán đầu trọc dưới mũi mặt lung lay. Kia gã đại hán đầu trọc chóp mũi run run, một lát sau hắt hơi một cái, từ trong hôn mê đột nhiên đánh thức. Ai? Gã đại hán đầu trọc tỉnh lại trước tiên, liền bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng khi hắn thấy rõ sở nữ tử áo trắng tướng mạo về sau, sắc mặt lập tức liền buông lỏng xuống. Ân nhân, là ngươi đem ta cứu ra. Còn không có, những tặc nhân kia đuổi đến gấp, chúng ta tạm thời trốn ở cái này tòa trong sân trang. Nữ tử áo trắng nhìn hắn một cái, có chút vội vã không nhịn nổi từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bức họa, bày tại gã đại hán đầu chọc trước mặt. Trước đừng quản những cái kia, trước ngươi không có gạt ta chứ? Cái này trên bức họa người, ngươi làm thực sự từng gặp? Thiên chân văn sát. Gã đại hán đầu chọc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, 10 ngày trước, chính là trên bức họa người này, đem ta từ trong hầm mỏ cứu ra. Chương 1578, Ngọc Lá chương 1578, Ngọc Lá ngươi thật gặp qua. Nữ tử áo trắng ánh mắt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Ngươi xác định là trên bức họa người? Không có nhìn lầm. Tựa hồ còn có chút không yên lòng, nữ tử áo trắng lần nữa xác nhận nói, tuyệt đối sẽ không tính sai. Gã đại hán đầu chọc chậm rãi nói, đại khái là 12 ngày trước, người này đột nhiên xuất hiện tại trong hầm mỏ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn liên tiếp chém giết 4 vị mỏ thủ, đem chúng ta một nhóm kia quáng nô tất cả đều phóng ra. Chỉ là quáng nô bên trong có người dụng ý khó dò, đem hắn lừa gạt đi Đan Phong Thành. Phải biết, Thiên Đạo Liên Minh phân đàn ngay tại Đan Phong Thành, ta sợ vị tiền bối này ăn thiệt thòi, liền suốt đêm chạy tới Đan Phong Thành, muốn nhắc nhở hắn. Nam tử đầu chọc lời còn chưa nói hết, giả sơn đằng sau, đống nhiên chuyển tới một trầm ung dung thanh âm, cho nên ngươi ở nửa đường liền bị người đuổi kịp. Hổ thẹn. Nam tử đầu chọc sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào, thuận thế hướng xuống nói ra, ta rõ ràng biết mình tu vi không đủ, lại nghĩ đến đi nhắc nhở vị tiền bối kia, thật có chút không biết lượng sức. Nhưng nếu như ta không làm như vậy, trong lòng liền không được an bình. Một hơi nói đến đây, rốt cục phát giác được không thích hợp. A, lời mới vừa nói chính là ai? Nam tử đầu chọc ngẩng đầu lên, đã thấy nữ tử áo trắng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt rơi ở sau lưng mình, nhìn qua hết sức kinh ngạc. Trong chốc ngắn này, nam tử đầu chọc minh bạch, cái này nho nhỏ trong trạch viện, thế mà còn có người thứ ba tồn tại. Ai? Gã đại hán đầu chọc mãnh xoay người, đã thấy giả sơn ngồi phía sau một cái thế gia công tử, cầm ý ngọc bảo, lộng lây phi thường. Hắn là ai? Nam tử đầu chọc trong lòng nghi ngờ, vô ý thức nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, lại thấy đối phương đồng dạng nhíu mày, một mặt vẻ không hiểu. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Ngươi không phải bị mầm tỷ tỷ phong bế mệt bị sao? Nhìn ra được, nữ tử áo trắng mặc dù hết sức bảo trì trấn định, nhưng lực lượng lại có chút không đủ. Vừa dứt lời, liền nghe kia thế gia công tử khẽ mỉm cười nói, miêu tố vấn kia chút thủ đoạn, chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tâm vô định ý pháp rằng cứu thẳng thắn thoải mái, vô câu vô thúc nàng đối linh lực trường không quá khắc nghiệt, ngược lại vi phạm với tâm pháp tổng cương, không cách nào phát huy ra 10 thành uy lực. Nghe đến đó, nữ tử áo trắng ánh mắt càng thêm kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngay cả tỷ tỷ danh tự cùng thần thông đều biết? Ha ha. Lương Luân khẽ cười một tiếng, thanh âm cũng không ngụy trang, từ biệt nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại, Ngọc Diệp cô nương hết thảy mạnh khỏe. Nghe được thanh âm một mấy mắt, nữ tử áo trắng hai mắt trợ to, cả người ngây người ngay tại chỗ. Trên mặt của nàng lộ ra không thể tin thần sắc. Vừa rồi cái thanh âm kia, ngươi là? Lương Luân mỉm cười, đưa tay bấm một cái pháp quyết, quanh thân thanh quang lưu chuyển, sau một khắc đã khôi phục diện mạo như trước. Thật là ngươi. Nữ tử áo trắng kinh hô nhất thành, đưa tay dùng sức méo méo gương mặt của mình, tựa hồ muốn xác nhận hết thảy trước mắt đến cùng phải hay không nằm mơ. Thẳng đến một tia đau đớn đem nàng bừng tỉnh. Một cái mắt, vui sướng, kích động, e lệ, ủy khuất, thậm chí còn có một chút sợ hãi, rất nhiều cảm xúc xông lên đầu. Nữ tử trong mắt thế giới không còn có vật khác, chỉ có trước mắt cái này ngày nhớ đêm mong nam tử. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng không muốn để cho mình khóc lên, nhưng nàng nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể khống chế mình, nước mắt tràn mi mà ra. Trong dự đoán thiên ngôn và ngữ, đến lúc này lại một câu cũng không nhớ nổi, chỉ có một câu thốt ra, Lương ca ca, ta tìm hơn 200 năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Hơn 200 năm. Lương Nôn ánh mắt có chút phiêu hốt, một lát sau khe khẽ thở dài, đúng vậy à, bất chi bất giác, ta rời đi Nam Thủy đều đã hơn 200 năm. Nhớ kỹ lúc trước chúng ta quen biết thời điểm, vẫn là tại rừng Nguyên Thành trăm dặm phủ. Trước mắt nữ tử áo trắng, chính là năm đó tại Nam Thủy kết bạn Kim Ngọc Diệp. Hai người từng có một đoạn ngắn ngủi duyên phận, Kim Ngọc Diệp đối với hắn cũng lòng có sở thuộc, nhưng khi đó Lương Nôn, trong lòng chỉ có Đường Bướm Tiên. Nếu như năm đó, hắn không có nhận biết Đường Bướm Tiên, có lẽ sẽ yêu Kim Ngọc Diệp, cuối cùng lưu tại Kim Tiền Tông, làm cái rể hiền cũng có nói. Đương nhiên, trên đời này không có nếu như. Lương ca ca, những năm này ngươi trôi qua còn tốt chứ?
Kim Ngọc Diệp yếu ớt hỏi.
"Tốt, ta rất khỏe."
Lương Ngôn nhẹ gật đầu, cười nói, "Tại trong tu chân giới lên lên xuống xuống, hơn 200 xuân thu quá khứ, cuối cùng là không có mất tính mạng của mình.
Ngươi đây, ngươi vì sao muốn rời đi Nam Thủy? Lại vì sao muốn tìm kiếm tung tích của ta?"
Bởi vì ta không tin ngươi đã chết." Kim Ngọc Diệp hai mắt đẫm lệ, nước nở nói, "Năm đó Nam Thủy thị truyền, ngươi tại dịch tinh các dưới núi bị Tam Đại Thượng Tông lão tổ vây công, cuối cùng sống chết không rõ. Có người nói ngươi đã chết tại Văn Thái Sư trong tay, cũng có người nói ngươi vội vàng ra biển, cuối cùng chết tại Lạc Hồn trong biển. Nhưng những này ta đều không tin. Ta cố gắng tu luyện, thành tựu kim đan, nhiều lần đi thuyền ra biển, liền là muốn xác nhận sinh tử của ngươi, nhưng cái này biển cả mênh mông, năm qua năm, chung quy là miểu vô âm tin. Cho tới hôm nay, ta lần nữa nhìn thấy ngươi, biết ngươi còn sống, ta cũng đã rất vui vẻ." Kim Ngọc Diệp thanh âm càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng đã thấp không thể nghe thấy. Lương Ngôn nghe đến đó, coi như hắn là ý chí sắt đá, trong lòng cũng không khỏi có chỗ xúc động. Không nghĩ tới mình biến mất những năm này, thế mà còn có người đang tìm kiếm tung tích của mình, muốn xác nhận sinh tử của mình. Về nhớ năm đó, bị Tam Đại Thượng Tông lão tổ vây công, là Vô Tâm cùng Hùng Nguyệt Nhi đem mình cứu đi, về sau Văn Thái Sư một đường đuổi theo, lại là dựa vào Lữ Tử Chân trợ giúp mới thành công đào thoát. Ngoại trừ những người này bên ngoài, không có ai biết sinh tử của hắn. Tam Đại Thượng Tông lão tổ vây công một cái kim đan cảnh tu sĩ, một chết một bị thương, vẫn không có thể giết đối phương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không nói Lương Ngôn chạy, sẽ chỉ nói cho ngoại giới, Lương Ngôn đã ngay tại chỗ đền tội, bị bọn hắn liên thủ chém giết. Toàn bộ Nam Thủy đều nói Lương Ngôn chết rồi, cơ hồ tất cả mọi người tin. Hết lần này tới lần khác có một nữ nhân không tin. Nàng cầm chân dung của mình, rời đi Nam Thủy đảo nhỏ, tại hung hiểm Lạc Hồn trong biển chẳng chọc lặp đi lặp lại, một đường tìm kiếm tung tích của mình. Nghĩ đến phần này chấp nhất, Lương Ngôn trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Kim Ngọc Diệp tâm ý, hắn cũng không phải là không biết, nhưng mình đã cùng Vô Tâm có vợ chồng chi thực, tương lai cũng sẽ kết làm song tu đạo lữ, không có khả năng lại có người thứ ba vị trí. Thật có lỗi, không nghĩ tới để ngươi lo lắng lâu như vậy. Năm đó rời đi Nam Thủy về sau, ta không có tại Lạc Hồn biển, mà là một đường hướng bắc, đã tới Nam Cực Tiên Châu. Lương Luân đem mình ra biển về sau tao ngộ đơn giản tự thuật một lần. Thì ra là thế, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Kim Ngọc Diệp nhẹ gật đầu. Nàng vô số lần huyễn tưởng qua hai người gặp lại hình tượng, cũng tưởng tượng qua đến lúc đó muốn nói cái gì, thật là đến cùng Lương Luân trùng phùng thời điểm, trong đầu lại là trống không. Kim Ngọc Diệp, cảm ơn ngươi cái này 200 năm tìm kiếm. Lương Luân nhìn nàng một cái, sắc mặt phức tạp, nói khẽ, về sau ngươi không dùng ra biển cùng ta về Nam Thủy đi, Thiên Đạo Liên Minh sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Nói lên Thiên Đạo Liên Minh, Kim Ngọc Diệp cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lương ca ca, ngươi có chỗ không biết, này Thiên Đạo Minh cũng không dễ trọng. Minh chủ của bọn hắn Phong Thái Tử mặc dù phổ thông, nhưng bên người lại là cao thủ nhiều như mây. Trong đó có một cái thông huyền cảnh hộ vệ, nghe nói Nam Thủy 64 trong đạo, mấy cái không nguyện ý thần phục tông môn lão tổ đều bị nàng trừ đi, ở chỗ này có thể nói là một tay che trời.
Một tay che trời.
Lương luôn cười lạnh nhất thanh, hạng du dế, cũng đảm che trời. Đợi ta xử lý xong Nam Thủy ân oán, tự nhiên thân phó Thiên Đạo Liên Minh. Ngươi muốn đối phó Thiên Đạo Liên Minh? Một bên gã đại hán đầu chọc đống nhiên mở miệng. Lương luôn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ta nhớ được ngươi, ban đầu ở trong hầm mỏ thuận tay đem ngươi cứu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi cho ta mật báo, rất tốt, rất tốt. Liên tiếp hai cái rất tốt ngược lại làm cho đại hán này có chút ngượng ngùng. Tiền bối nói đùa, ta chút thực lực ấy căn bản không giúp được ngươi một tay, coi như chạy tới Đan Phong Thành, chỉ sợ cũng không cải biến được kết quả. Như thế sự thật. Lương luôn mỉm cười, tại đại hán trên thân đánh giá một hồi, đột nhiên nói, ta hiện tại nhìn kỹ, phát hiện kinh mạch của ngươi cùng người thường khác biệt, nhục thân chi lực càng là viễn siêu cùng giai. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ là bị người đánh rất cảnh giới, mới lưu lạc đến tận đây. Tiền bối minh giám. Gã đại hán đầu chọc thở dài, chậm rãi nói, vạn bối cũng là đắc tội Thiên Đạo Liên Minh, mới bị biếm thành quan nô, thụ này tra tấn. Lương luôn nghe xong, trong lòng hơi động, hỏi, người tên là gì?
Lạc Thiên Liệu.
Lạc Thiên Liệu. Lương luôn lông mày nhíu lại, trong lòng thầm hô một tiếng, quả nhiên. Vừa rồi nghe nói đại hán tao ngộ, lập tức liền liên tưởng đến cùng Mộc Dương một phen trò chuyện, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hắn chuyến này muốn tìm người sư đệ kia, liền là ngày đó bị mình cứu quan nô.
Lạc Thiên Liệu, ngươi thế nhưng là Thanh Hà Tông tu sĩ.
A, ân công nhận ra ta.
Ta không biết ngươi, nhưng ta biết sư huynh của ngươi, Mộc Dương.
Mộc Dương. Lạc Thiên Liệu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đến Đan Phong Thành rồi.
Không tệ, hắn là tới tìm ngươi.
Lương Ngôn gật đầu nói.
Hồ nháo.
Lạc Thiên Liệu trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Ta đã cùng tông môn đoạn tuyệt quan hệ, ai làm lấy chịu?
Hắn dạng này tới tìm ta, nếu như bị Thiên Đạo Liên Minh người biết, là sẽ liên lụy Thanh Hà Tông.
Ngươi người này ngược lại là thoải mái, vì không liên lụy đồng môn, vậy mà chủ động thoát ly Thanh Hà Tông.
Lương Luân cười cười, nói tiếp, nhưng ngươi biết không, lần này Mộc Dương là phụ mệnh mà đến, cho hắn tuyên bố nhiệm vụ người, chính là Thanh Hà Tông tông chủ, trưởng giáo sư Minh,
là mệnh lệnh của hắn. Lạc Thiên Liệm nghe đến đó, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài một hơi, ta vốn cho rằng sư Minh là ý chí sắt đá, phàm là bất lợi cho tông môn sự tình hắn cũng sẽ không làm, không nghĩ tới hắn cũng có làm việc thiên tư một ngày.
Vì ta đầu này tiện mệnh, thực sự không đáng a.
Không có cái gì có đáng giá hay không, hôm nay nếu như hắn từ bỏ tính mạng của ngươi, ngày mai cũng liền có thể từ bỏ đệ tử khác tính mệnh.
Đến cuối cùng, Thanh Hà Tông cũng không phải ngươi chỗ nhận biết Thanh Hà Tông.
Nghe Lương luôn một phen, Lạc Thiên Liệm hơi sững sờ.
Tiền bối ý nghĩ coi là thật có chút không giống bình thường.
nhưng bất kể nói thế nào, Lạc Mỗ tuyệt không thể liên lụy Thanh Hà Tông. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, nói cái gì ngay cả không liên lụy. Lương Nôn lắc đầu, chợt nhấc vung tay lên, nhưng gặp một vệt dáng xanh từ ống tay áo bay ra, ở giữa không trung chia ra làm bốn, phân biệt chui vào Lạc Thiên Liệu Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh cùng Túc Thái Âm Tỷ Kinh, cái này bốn đầu kinh mạch bên trong. Kia Lạc Thiên Liệu còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy thể nội sinh ra vô số cỗ dòng nhỏ, phản phất vô số nhánh quân đội, lấy tự thân kinh mạch vì chiến trường, triển khai một trận thảm liệt chém giết. Trong chốc ngắn này, trong cơ thể của hắn ngứa lạ khó nhịn, lạnh nóng giao thế ở giữa, lại có một cỗ nỗi đau xé rách tim gan truyền khắp toàn thân. Nô. Lạc Thiên Liệm cắn chặt hàm răng, tại loại này khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức bên trong, sửng sốt không rên một tiếng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, cái trán mồ hôi rơi như mưa, liền ngay cả bờ môi cũng bị cắn nát, răng trong hàm răng không ngừng chảy ra máu tươi. Phù phù. Chợt nghe một tiếng vang trầm, lại là Lạc Thiên Liệm không cách nào bảo trì đứng thẳng, đặt mông ngồi sập xuống đất. Hô, hô. Ngã sắp xuống về sau, Lạc Thiên Liệm từng ngụm thở hổn hển. Ta, kinh mạch của ta, kinh mạch của ngươi bị người lấy bí pháp đánh gãy, thi thuật người có chút tác động, hắn tại trong cơ thể ngươi lưu lại ba đạo ấn phù, đem ngươi nguyên bản đạo cơ cùng linh căn đều hóa nhập ấn phù bên trong. Kể từ đó, cái này ba đạo ấn phù liền thành linh căn của ngươi cùng đạo cơ, cho dù có ngoại lực giúp ngươi chữa trị kinh mạch, cũng sẽ bị cái này ba đạo ấn phù hấp thu, nguyên bản cứu mạng linh lực, ngược lại thành lấy mạng ác quỷ, đến cuối cùng không chỉ có không cách nào giúp ngươi khôi phục tu vi, sẽ còn để ngươi mệnh tang cửu tuyển. Quả nhiên ác độc. Lạc Thiên Liệm nghe đến đó, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng nổi lên một cỗ ý lạnh. Bên cạnh Kim Ngọc Diệp cũng nghe không vô, cả giận, Thiên Đạo Liên Minh người thật là quá hư. Bọn hắn làm như vậy, cùng giết Lạc Đạo Hữu có gì khác biệt? Đáng thương Thanh Hà Tông trên dưới còn tưởng rằng Lạc Đạo Hữu chỉ là bị đánh rơi cảnh giới, tương lai có hy vọng tu luyện trở về, thật tình không biết Lạc Đạo Hữu tu chân lộ đã chặt đứt. Ha ha, ai nói hắn tu chân lộ là mất? Lương Nôn mỉm cười, nói, kỳ thật muốn phá giải loại bí thuật này cũng rất đơn giản, đã ngoại lực không cách nào cứu hắn, liền để hắn tự cứu tốt. Tự cứu? Kim Ngọc Diệp hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tu vi của hắn đều đã không có ở đây, như thế nào tự cứu? Lạc Thiên Liệm tu vi mặc dù không tại, nhưng nhục thể của hắn cường độ viễn siêu cùng giai tu sĩ. Ta vừa rồi dùng một chút thủ đoạn, đem hắn tự thân tiềm lực kích phát ra đến, bây giờ kinh mạch của hắn đã thông suốt, linh lực bắt đầu vận chuyển, mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, lực lượng đều sẽ tăng cường mấy lần, như thế vòng đi vòng lại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể theo dựa vào lực lượng của mình xông phá kia ba đạo ấn phủ, đến lúc đó liền có thể khôi phục trước kia tu vi. Thật sao? Kim Ngọc Diệp nghe được như lọt vào trong sương mù, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thiên Liệm, chỉ gặp cái này gã đại hán đầu trọc đã viện giả sơn đứng lên. Mặc dù sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức trên thân lại phát sinh một tia biến hóa. Tiền bối thủ đoạn tuyệt diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Lạc Thiên Liệm sắc mặt cung kính, hướng Lương Nôn xoay người thi lễ một cái. "Đoét, mọi người bình luận ta đều thấy được, bởi vì oán trách cây trúc bằng hữu không chỉ là một cái, cho nên ở chỗ này giải thích một chút. Kỳ thật hiện tại viết không phải cái gì chi nhánh, là chủ tuyến, vì phía sau kịch bản làm nền, trong đó cũng có phụ bút, mọi người nếu như cảm thấy chưa đủ đặc sắc, có thể tích lũy một chút tồn cảo, cuối tuần năm tả hữu cây trúc sẽ tăng thêm, mà lại là liên tục bạo càng một tuần." Đến lúc đó mọi người có thể nối liền nhìn xem. Mặt khác lại nói Hạ Lương Nôn, hắn là cái người cẩn thận, không rõ ràng địch nhân nội tình tình huống dưới sẽ không tùy tiện xuất thủ, chờ hắn xuất thủ thời điểm tất lại chính là lôi đỉnh một kích. Chương 1578, chuyển tròn chương 1578, chuyển tròn ta là một cái kẻ thất bại, cơ hội không thế nào chú ý dương quang sáng lạn vẫn là không sáng lạn, bởi vì không có thời gian. Cha mẹ của ta không có cách nào cho ta cung cấp ủng hộ, ta trình độ cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm lấy tương lai. Ta tìm rất nhiều một công việc, nhưng đều không thể bị thuê. Có thể là không có ai thích một cái không am hiểu nói chuyện, không yêu giao lưu, cũng không biểu hiện ra đầy đủ năng lực người. Nhìn chương mới nhất nội dung, mời đăng loạt, không quảng cáo đọc miễn phí chương mới nhất nội dung. Trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung, đã tinh văn đọc gáp đổi mới chương mới nhất nội dung. Ta có dòng dã 3 ngày chỉ ăn 2 cái bánh mì, đói khát để cho ta tại trong đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, may mắn là ta sớm giao 1 tháng tiền thuê nhà, còn có thể tiếp tục ở tại cái kia hắc ám trong tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài tiếp nhận mùa đông kia dị thường rét lạnh gió. Rốt cục, ta tìm được công việc tại bệnh viện các đêm. Vì phòng chứa thi thể các đêm, bệnh viện ban đêm so ta tưởng tượng đến còn lạnh hơn, hành lang đèn áp tường không có điểm sáng, khắp nơi đều rất tối tăm, chỉ có thể dựa vào gian phòng bên trong thẩm thấu đi ra kia một chút xíu quang mang giúp ta nhìn thấy dưới chân. Nơi đó mùi rất khó ngửi, thỉnh thoảng có người chết bị nhét vào giả thi trong túi đưa tới, chúng ta phối hợp với giúp hắn chuyển vào phòng chứa thi thể bên trong. Đây không phải một phần rất tốt công việc, nhưng ít ra có thể để cho ta mua được bánh mì, ban đêm thời gian ở không cũng có thể dùng để học tập, dù sao không có người nào nguyện ý đến phòng chứa thi thể đến, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc là chở đi đốt cháy. Đương nhiên ta còn cũng không đủ tiền mua sắm thư tịch, trước mắt cũng không nhìn thấy để giành được tiền hy vọng. Ta đến cảm tạ ta tiền nhiệm đồng sự, nếu như không phải hắn đột nhiên rời trước, ta khả năng ngay cả dạng này công việc đều không cách nào thu hoạch được. Ta mơ ước có thể thay phiên phụ trách ban ngày, hiện tại luôn luôn mặt trời mọc lúc đi ngủ, ban đêm tiến đến mới xuất hiện ở giường, để thân thể của ta trở nên có chút suy yếu, đầu của ta ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đau đớn. Có một ngày, chuyển công đưa tới một bộ thi thể mới. Nghe người khác giảng, đây là ta vị kia đột nhiên rời trước đồng sự. Ta đối với hắn có chút hiếu kỳ, tại tất cả mọi người rời đi về sau, rút ra ngăn tủ, lặng lẽ mở ra giả thi túi. Hắn là cái lao đầu, mặt lúc xanh lúc trắng, khắp nơi đều là nếp nhăn, tại phi thường ngầm dưới ánh đèn lộ ra rất đáng sợ. tóc của hắn không nhiều, đại bộ phận đều trắng, quần áo toàn bộ bị cởi hết, ngay cả một tấm vải đều không có cho hắn còn lại. Trang web nội dung đổi mới chậm, mời đao loạt đọc chương mới nhất nội dung. Ta nhìn thấy lồng ngực của hắn có một cái kỳ quái ấn ký, màu xanh đen cụ thể bộ dáng ta không có cách nào miêu tả, ngay lúc đó ánh đèn thật sự là quá mờ. Ta đưa tay chạm đến hạ cái kia ấn ký, không có gì đặc biệt. Nhìn xem vị này trước đồng sự, ta đang nghĩ, nếu như ta một mực tiếp tục như thế chờ đến già có phải hay không sẽ giống như hắn. Ta nói với hắn, ngày mai ta sẽ cùng hắn đi hỏa táng tràng, tự mình đem cho cốt của hắn đưa đến gần nhất miễn phí nghĩa địa công cộng, miễn cho những cái kia phụ trách những chuyện này người ngại phiền phức, tùy tiện tìm con sông tìm đất hoang liền ném đi. Này lại hy sinh ta một buổi sáng giấc ngủ, nhưng cũng còn tốt, lập tức liền là chủ nhật có thể bù lại. Nói xong câu nói kia, ta chuẩn bị cho tốt giả thi túi, một lần nữa đem nó nhét vào ngăn tủ. Bên trong căn phòng ánh đèn tựa hồ càng tối. Kia ngày sau, mỗi lần đi ngủ, ta kiểu gì cũng sẽ mộng thấy một mảnh sương ngủ. Ta dự cảm đến không lâu sau đó sẽ có một số việc phát sinh, dự cảm đến sớm muộn sẽ có chút không biết có thể hay không xưng là người đổ vật tới tìm ta, không ai có thể nguyện ý tin tưởng ta, cảm thấy ta tại hoàn cảnh như vậy hạ làm việc như vậy bên trong, tinh thần trở nên không quá bình thường, cần phải đi nhìn bác sĩ. Ngồi tại quầy ba trước một vị nam tính khách nhân nhìn về phía đột nhiên dừng lại người kể lại, sau đó thì sao? Vị này nam tính khách nhân hơn 30 tuổi, mặc màu nâu thô đâu áo cùng màu vàng nhạt quần dài, tóc ép tới rất phẳng, trong tay có một đỉnh đơn sơ màu đậm tròn mũ dạng. Đọc sách hắn nhìn bình thường, cùng trong tiểu quán phần lớn người, mái tóc màu đen, cạn con mắt màu xanh lam, không dễ nhìn, cũng không xấu xí, khuyết thiếu đặc thù rõ ràng. Mà trong mắt của hắn người kể lại là cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, tứ chi thon dài, đầu dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai con người, lại ngũ quan khắc sâu, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Cái này vị trẻ tuổi nhìn lên trước mặt ly rượu không, thở dài nói, sau đó, đao loạt đọc chương mới nhất nội dung. Sau đó ta liền từ chức trở lại nông thôn, tới đây cùng người khoác lác. Nói, trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, mang theo vài phần danh mạnh ý vị tiếu dung. Vị kia nam tính khách nhân ngơ ngác một chút, ngươi vừa rồi giảm những cái kia là đang khoác lác. Ha ha. Ai chung quanh đài bạo phát một trận tiếng cười. Tiếng cười có chút dừng lại, một vị thon gầy nam tử trung niên nhìn qua kia hơi có vẻ lúng túng khách có người nói, người xứ khác, ngươi vậy mà lại tin tưởng Lư Gạo An cố sự. Hắn mỗi ngày giảng cũng không giống nhau, ngày hôm qua hắn vẫn là một cái bởi vì nghèo khó bị vị hôn thê giải trừ hôn ước thẳng xui xẻo, hôm nay liền biến thành thủ thi nhân. Đúng, nói cái gì 30 năm tại sỉ giản tá Hà Đông một bên, 30 năm tại sỉ giản tá sông bên phải, chỉ biết là hồ ngôn loạn ngữ. Một vị khác tiểu quán khách quen nói theo. Bọn hắn đều là có éo đô cái này cỡ lớn thôn xóm nông phu, mặc hoặc hát hoặc sám hoặc tông áo vét tông. Được gọi là Lư Gạo An tóc đen người trẻ tuổi dùng hai tay chống lấy quầy ba, chậm chạp đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi biết đến, đây không phải ta biên cố sự, đều là tỷ tỷ ta biết, nàng thích nhất viết chuyện xưa, vẫn là cái gì tiểu thuyết báo tuần chuyên mục tác ra. Nói xong, hắn nghiêng người sang thể, đối vị kia ngoại lai khách nhân bày xuống tay, sán lạn cười nói, xem ra nàng biết coi như không tệ. Thật xin lỗi, để ngươi hiểu lầm. Tên kia mặc màu nâu thô đâu áo, bề ngoài phổ thông nam tử không có sinh khí, đi theo, mỉm cười đáp lại nói, rất thú vị cố sự. Xưng hô như thế nào? Hỏi thăm người khác trước đó trước làm tự giới thiệu không phải thường thức sao? Lư Gạo An cười nói. Tên kia sứ khác tới khách nhân nhẹ gật đầu, ta gọi Giai Ẩn. Qua sở. Hai vị này là đồng bạn của ta bổ rèn Thái Hòa Lịa. Đằng sau câu nói kia chỉ là liền ngồi ở bên cạnh một nam một nữ. Nam 27-28 tuổi, mái tóc màu vàng dường trên điểm phấn, không tính lớn con mắt có so nước hồ lam phải sâu một điểm nhan sắc, mặc màu trắng áo lót, màu lam mảnh đâu áo khoác cùng quần dài màu đen, trước khi ra cửa rõ ràng từng có một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Hắn thần sắc có chút lạnh lùng, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những mục dân. Vị kia nữ tính nhìn so hai vị nam sĩ niên kỷ nhỏ hơn, một đầu cạn mái tóc dài màu xám đâm thành phức tạp búi tóc, bao hết khối màu trắng mạng che mặt sung làm mũ. Nàng đôi mắt cùng tóc cùng màu, nhìn về phía Lư Gạo An ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý cười, đối cứng mới phát sinh sự tình tựa hồ chỉ cảm thấy thú vị. Tiểu quán khí ga đèn áp tường chiếu dọi xuống, vị này gọi là liên nữ tính triển lộ ra rất thanh tú cái mũi cùng đường cong duyên dáng bờ môi, tại coi ẻo đỗ thôn dạng này nông thôn tuyệt đối được xưng tụng mỹ nhân. Nàng mặc màu trắng không điệp dê nhung bó sát người váy, phối gạo màu trắng áo khoác nhỏ cùng một đôi ngựa tích người trường hoa, mạng che mặt cùng dày bên trên còn phân biệt buộc lại hai cái màu bạc tiểu linh đăng, vừa rồi đi vào tiểu quán thời điểm, một đường đinh đinh đăng đăng, phi thường làm cho người chú mục, để không thiếu nam tính thấy ánh mắt đều thẳng. Trong mắt bọn hắn, cái này cần là tỉnh phụ so gò, thủ đô Teji ngươi loại này thành phố lớn mới có thời thượng cách ăn mặc. Lư Gạo An đối ba vị người xứ khác nhẹ gật đầu, ta gọi Lư Gạo An. Lý, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Lư Gạo An. Lý, Lịa thốt ra. Làm sao vậy, ta họ có vấn đề gì không? Lư Gạo mạnh khỏe ký hỏi. Giai ẩn. Quả sở giúp Lịa giải thích nói, ngươi cái này họ khiến người sợ hãi, ta vừa rồi đều kém chút khống chế không nổi thanh âm của mình. Thấy chung quanh nông phu, những mục dân một mặt không hiểu. Hắn tiến một bước giải thích nói, tiếp xúc qua thủy thủ, buôn bán trên biển người đều biết, năm trên biển có một câu nói như vậy lưu truyền, tình nguyện tao ngộ những hải tặc kia tướng quân thậm chí vương giả, cũng không cần đụng phải một cái tên là phờ răng. Lý người. Vị tiên họ cũng là Lý. Hắn rất đáng sợ sao? Lư Gạo An hỏi. Giai ẩn lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng đã có dạng này truyền thuyết, kia chắc chắn sẽ không chênh lệch. Hắn bỏ dở cái đề tài này, đối Lư Gạo An nói, cảm tạ chuyện xưa của ngươi, nó đáng giá một chén rượu, ngươi muốn cái gì? Một chén lục tiên nữ. Lư Gạo An tuyệt không khách khí, một lần nữa ngồi xuống. Giai ẩn. Quả sở hơi cau mày nói, lục tiên nữ. Khô ngài rượu.
ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, khổ ngại với thân thể người có hại, loại rượu này có khả năng dẫn đến tinh thần rối loạn, để ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không nghĩ tới Keji ngươi lưu hành hướng gió đã truyền bá đến nơi này. Bên cạnh Liêm mỉm cười bổ thêm một câu. Lư Gạo An A nhất thanh, nguyên lai Keji ngươi người cũng thích uống lục tiên nữ. Đối với chúng ta mà nói, sinh hoạt đã đầy đủ vất vả không cần thiết quan tâm nhiều như vậy một chút tổn thương, loại rượu này có thể để tinh thần của chúng ta thu hoạch được càng lớn buông lỏng. Tốt ta. Zion ngồi trở lại vị trí, nhìn về phía Tử Bảo, một chén lục tiên nữ lại cho ta thêm một chén cay tim. Cay tim là nổi danh hoa quả rượu trắng. Vì cái gì không cho ta cũng tới một chén lục tiên nữ? Mới vừa rồi là ta cho ngươi biết chân tướng, ta còn có thể đem tình huống của tiểu tử này từ đầu chí cuối nói ra. Cái thứ nhất vạch trần Lư Gạo An mỗi ngày đều đang kể chuyện cũ thon gầy nam tử trung niên bất mãn hô nói, người xứ khác, ta nhìn ra được, các ngươi đối cái kia chuyện xưa thật giả còn có hoài nghi. Die, vì miễn phí uống một chén rượu, ngươi thật là chuyện gì cũng có thể làm ra. Lư Gạo An cao giọng đáp lại. Không đợi dần làm ra quyết định, Lư Gạo An lại bổ sung, vì cái gì không thể là chính ta giảng, như thế ta còn có thể nhiều uống một chén lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng. Gọi là Die nam tử trung niên đắc ý cười nói, tỷ tỷ ngươi yêu nhất cho bọn nhỏ giảng cố sự thế nhưng là sói đến đấy luôn luôn nói láo người tất nhiên mất đi uy tín. Tốt ta. Lư Gạo An núi bay, nhìn xem Tiểu Bảo đem một chén màu xanh nhạt rượu đẩy lên trước mặt mình. Zion nhìn về phía hắn, trưng cầu nói, có thể chứ? Không có vấn đề, chỉ cần ví tiền của ngươi đầy đủ thanh toán những rượu này phí tổn. Lư Gạo An không để ý kêu lại đến một chén lục tiên nữ. Zion nhẹ gật đầu. Die lập tức vẻ mặt tươi cười, khẳng khái người xứ khác, tiểu tử này là trong thôn yêu nhất đùa ác người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. 5 năm trước, hắn bị tỷ tỷ của hắn áo la ngươi mang về trong thôn, không còn có rời đi. Ngươi nghĩ, kia trước đó, hắn mới 13 tuổi, làm sao có thể đi bệnh viện làm thủ thi nhân? Ân, cách chúng ta nơi này gần nhất bệnh viện dưới chân núi đã gì ngày, muốn đi dòng dã một cái buổi chiều. Mang về trong thôn. Lia nhẹ càng hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đinh đinh đường đường thanh âm. Đi e nhẹ gật đầu, nhìn chương mới nhất nội dung, mời đáp loạt, không quảng cáo đọc miễn phí chương mới nhất nội dung. Chương mới nhất nội dung đã ở, trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung. Sau đó. Hắn liền theo áo la ngươi họ Lý liền ngay cả danh tự Lư Gạo An cũng là áo la ngươi lấy. Nguyên bản kêu cái gì ta đều quên. Lư Gạo An nhấp một hớp khổ ngải rượu, cười hì hì nói. Nhìn, hắn đôi quá khứ của mình bị như thế run lộ ra tuyệt không tự ti cùng xấu hổ. Chương 1580, Nam Thủy tin tức chương 1580, Nam Thủy tin tức hắc vụ tán đi, hiện lộ ra chính là một cái vóc người thon thả, áo xanh váy trắng, cô gái trẻ tuổi. Nàng còn duy trì song trưởng hướng về phía trước tư thế, hiển nhiên vừa rồi cái kia đạo thanh hà chính là từ lòng bàn tay của nàng bên trong phát ra. Chỉ là, trong ánh mắt của nàng có quá nhiều nghi hoặc. Hắc vụ tán đi, nữ tử phản ứng đầu tiên không phải đi xem xét trên mặt đất những tu sĩ kia, mà là ngắm nhìn một phía, nhìn qua có chút đội vàng. Rất nhanh, ánh mắt của nàng khóa chặt tại một đầu hành lang cuối cùng. Chỉ gặp hào quang lóe lên, Lương Luân mang theo Kim Ngọc Diệp cùng Lạc Thiên Liệm đống nhiên xuất hiện. Thật là ngươi. Nữ tử áo xanh lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lương Luân mỉm cười, Tô Vấn, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này trùng vùng. Nữ tử áo xanh tự nhiên chính là Miêu Tô Vấn. Năm đó Lương Luân tại Việt Quốc kinh thành gặp được nàng thời điểm, vẫn chỉ là một cái quan lại nhân gia đại tiểu thư. Lương Luân vì cho gỗ mục sinh lưu lại truyền thừa, tại một phen khảo sát về sau, cuối cùng quyết định đem tâm vô định ý pháp truyền thụ cho Miêu Tô Bấn, đồng thời đem nàng dẫn tiến đến tông môn. Bây giờ hai thời gian trăm năm thoáng một cái đã qua, đã từng quan nhà tiểu thư, đã trưởng thành là kim đan kỳ tu sĩ. Sư, Miêu Tô Bấn vừa muốn mở miệng, lại nhớ lại Lương Luân đã từng khuyên bảo qua mình, hắn không phải là của mình sư phụ, không thể lấy sư đồ tương xứng. Giờ này khắc này, tựa hồ chỉ có thể gọi là nhất thanh lương tiền bối. Nhưng này dạng lại lộ ra quá xa lạ. Miêu Tô Bấn sững sờ tại nguyên chỗ. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, miệng ngập ngừng, từ đầu đến cuối nói không ra lời, nhìn qua lại có một tia chất phác. Cái này cũng không giống như người a. Lương Luân nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, khẽ cười nói, tâm vô định ý pháp khúc dạo đầu câu đầu tiên, tâm ý vô câu, ta vì không ta. Mọi thứ câu nệ quá mức, tất nhiên rơi tầm thường. Miêu Tô vẫn nghe xong, tựa hồ có linh ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lương ca ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lương Luân nhẹ gật đầu, cười nói, hơn 200 năm thoáng chớp mắt người đã thành tiểu kim đan. Nếu như gỗ mục sinh dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ rất vui mừng đi. Nghe được gỗ mục sinh ba chữ, Miêu Tô vẫn trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nàng sớm cũng không phải là mới ra đời tiểu nha đầu, biết mình cái này một thân sở học đến từ gỗ mục sinh, năm đó Lương Nôn sở dĩ chuyển cho nàng công pháp, chính là vì cho gỗ mục sinh lưu cái truyền thừa. Lương ca ca, thứ không dám dầu dếm, kỳ thật ta hiện tại đã bái nhập dịch tinh cát, bây giờ kỳ đạo đạo chủ chính là ta. Lương Nôn nghe xong, khẽ cho mày. Ngươi gia nhập dịch tinh cát? Ừm. Miêu Tô vẫn gật đầu nói, năm đó ngươi sau khi mất tích không lâu, đường các chủ liền tìm được ta. Nàng mang ta đi bái tế gỗ mục sinh tổ sư mộ, cùng ta kể đầu gối nói chuyện lâu suốt cả đêm, hy vọng ta có thể lưu tại dịch tinh cắt. Nhưng ta nhớ không lầm, khi đó ngươi đã là Vân Cương Tông đệ tử, tựa như là bái tại Lam Vong Thu môn hạ. Lương Ngôn nhíu mày nói, ừm, cho nên chuyện này đã trải qua lão nhân gia nàng đồng ý. Miêu Tô vẫn thở dài nói, Lương ca ca có chỗ không biết, từ khi ngươi mất tích về sau, Nam Thủy tình thế kỳ biến, Càn Nguyên Thánh Cung trong vòng một đêm sụp đổ, Nam Thủy Ngũ Đại Thượng Tông chỉ còn lại có 4 cái, trong đó Phiếu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung vãng lai rất gần. Cái này dẫn đến Vân Cương Tông cùng Dịch Tinh Các không thể không kết thành đồng minh, ta làm gỗ mục sinh cách đời truyền nhân, từ Vân Cương Tông đi vào Dịch Tinh Các,
có thể củng cố hai tông ở giữa đồng minh quan
hệ. Thì ra là thế. Nghe Miêu Tố Vấn một phen giải thích, Lương Luân khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 200 năm, Vân Cương Tông, Dịch Tinh Cát, hai cái này cùng mình mật thiết tương quan tông môn, vậy mà kết thành công thủ đồng minh. Nói đến Dịch Tinh Cát, trong đầu rất nhanh liền nổi lên một nữ tử hình dạng. Phủ đuổi ký ức lần nữa đánh tới. Mặc dù hắn hiện tại đã đắc đạo, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu cũng là xương tông làm tổ nhân vật, nhưng đối chuyện năm đó, trong lòng y nguyên có chút không bỏ xuống được. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân khẽ thở dài nói, Dịch Tinh Cát, các ngươi các chủ, hiện tại hoàn hảo sao? Các chủ nàng. Miêu Tố Vấn trên mặt lộ ra vẻ do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Lương Luân nhíu mày. Miêu Tố Vấn còn đang do dự, Kim Ngọc Diệp lại đoạt trước nói ra, Lương ca ca, ngươi là hỏi tiền nhiệm đường các chủ à? Nàng đã chết. Chết rồi. Lương Luân hơi sững sờ, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Kim Ngọc Diệp không có lý do lừa gạt mình, mà lại từ Miêu Tố Vấn phản ứng đến xem, nàng nói hẳn là sự thật. Nói như vậy, Đường Bướm Tiên thật đã chết rồi. Lương Luân tưởng tượng qua hai người trùng phùng hình tượng, mình có khả năng biết phẫn nộ chất vấn, có khả năng sẽ thờ ơ lạnh nhạt, cũng có khả năng sẽ bình tĩnh đối đãi. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, chỉ là 200 năm thời gian, tư nhân đã qua đời. Đối với Đường Bướm Tiên, tình cảm của hắn hết sức phức tạp, có đôi khi liền ngay cả chính hắn cũng rất khó minh bạch. Hai người kinh lịch ban đầu mỹ hảo, đến phía sau lý niệm bất hòa, cho đến cuối cùng phản bội cùng chia tay. Đây hết thảy, vô luận tốt hay xấu, đều thật sâu khắc ở Lương Luân trong trí nhớ, lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Theo lý mà nói, hắn đối Đường Bướm Tiên hẳn là hận nhiều hơn yêu. Nhưng khi biết đối phương đã vĩnh rời đi xa thế gian này về sau, Lương Luân trong lòng nổi lên cảm xúc, chỉ có bi thương. Nàng là chết như thế nào? Lương Luân nhẹ giọng hỏi. Theo hắn biết, Đường Bướm Tiên tư chất vô cùng tốt, thân là Dịch Tinh các chủ càng là không thiếu tài nguyên. Cho nên đột phá thất bại, thọ nguyên hao hết khả năng rất nhỏ, lớn nhất khả năng chính là chết bởi tranh đấu. Quả nhiên, Miêu Tố vẫn do dự một lát, chậm rãi nói ra, hai năm trước, Việt Quốc phủ cận xuất hiện một chỗ nhỏ bí cảnh, bên trong tài nguyên mười phần phong phú. Đường các chủ vì không đi để lọt tin tức, tự mình dẫn đội thăm dò bí cảnh. Ai nghĩ tới, kia là Phiếu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung bày cả bẫy, hai tông tu sĩ giấu ở bí cảnh lối vào chờ Đường các chủ hiện thân về sau, liền lập tức xuất thủ đánh lén. Trận chiến kia, Đường các chủ lấy một địch nhiều, lại bị đánh lén trước đây, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hồi nghĩ Đường các chủ cả đời này chăm lo quản lý, vì Dịch Tinh các nuôi dưỡng không ít thiên tài tu sĩ, bây giờ ba mạch bốn đạo đạo chủ, có một nửa đều là nàng tự tay bồi dưỡng ra. Còn Đường các chủ bản nhân, càng là tại 50 năm trước liền đã đột phá kim đan cảnh, chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản tiền đồ rộng lớn Đường các chủ, vậy mà lại bị người mưu hại đến chết. Miêu Tô vẫn nói đến đây, khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Phiếu Miểu Cốc, Hoàng Tuyệt Cung. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào nhất thanh. Hắn những năm này trải qua sóng gió, được chứng kiến các loại tính toán, Miêu Tố vẫn mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy câu, hắn cũng đã đoán được đại khái. Rất hiển nhiên, Dịch Tinh các vị lao tổ kia, sợ là nhanh muốn không được. Hoàng Tuyệt Cung, Phiếu Miểu Cốc đều kiêng kỵ tại Đường Bướm Tiên tư chất, không muốn để cho nàng trở thành Dịch Tinh các cái thứ hai thông huyền chân quân. Nhưng Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử không rõ sở đường màu vòng hiện trạng đến tuột cùng như thế nào, đồng thời lại ủy vào thân phận mình, không nguyện ý tự mình xuất thủ, thế là liền khiến cho cái mưu kế, đem Đường Bướm Tiên lừa gạt ra Dịch Tinh các, để dưới tay mình tu sĩ đối phó nàng. Nếu như Đường Màu Vòng rời núi, bảo vệ Đường Bướm Tiên, vậy nói rõ nàng còn có thể lại chống đỡ mấy năm, tin tưởng Phiếu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung cũng sẽ bán nàng một bộ mặt, riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Nhưng nếu như nàng không xuất hiện, nói rõ bà lão này đã là kéo dài hơi tàn, hai tông tu sĩ tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì cả, trực tiếp giết Đường Bướm Tiên, lấy trừ hậu hoạn. Nói cho cùng, Đường Bướm Tiên chết bởi quá mức xuất sắc. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng, vì dẫn đầu Dịch Tinh các đi ra thung lũng, nàng nhất định phải bốc lên trên vai trách nhiệm, không có khả năng giấu tải. Mà lại từ trong chuyện này đến xem, Dịch Tinh các bên trong tất nhiên có nội gian, nếu không Đường Bướm Tiên hành tung lại như thế nào tiết lộ. Lương Ngôn đem cả chuyện suy nghĩ cái thông thấu, ngay trước mặt mọi người lại là im lặng không nói. Miêu Tố vẫn gặp sắc mặt hắn có chút âm trầm, không dám nói lời nào. Kim Ngọc Diệp lại không quan tâm những chuyện đó, đi đến Miêu Tố vẫn bên người, kéo tay của nàng, lo lắng hỏi, Mầm tỷ tỷ, ngươi vừa mới trúng độc sao? Ta không sao. Miêu Tố vẫn lắc đầu, nói khẽ, vừa rồi Lương ca ca đã xuất thủ, giúp ta hóa giải kịch độc trong cơ thể. Kim Ngọc Diệp nghe xong, thoáng yên tâm, lại nhìn lướt qua nằm dưới đất đám người, nổi giận nói, những người này trợ trụ vi ngược, đơn giản đáng chết. Còn có kia cái gì phong thái tử tại Lạc Hồn Biển gây sóng gió, coi là thật vô pháp vô thiên. Hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội. Lương Luân chợt mở miệng, thanh âm băng lãnh. Vừa rồi hắn âm thầm ra tay, lấy linh lực xuyên suốt Miêu Tố vẫn kinh mạch, mượn nàng chi thủ sử xuất tâm vô định ý pháp chuyển tròn pháp đã đem Liễu Như Hoan, Thạch Thật bọn người đánh thành tàn phế. Giờ này khắc này, Liễu Như Hoan toàn thân máu thịt bé bét, thể nội gân cốt đứt đoạn, hao hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng mở ra một con mắt. Ngươi, các ngươi là ai? Dám nhúng tay Thiên Đạo Liên Minh sự tình? Tức cũng đã trọng thương ngã xuống đất, Liễu Như Hoan cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn biết, cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, còn không bằng chuyển ra Thiên Đạo Liên Minh tên tuổi, nhìn có thể hay không chấn trụ người tới. Thiên Đạo Liên Minh. Lương Luân vốn là tâm tình không tốt, nghe vậy cười lạnh nhất thanh, cũng không nói chuyện, một đạo kiếm khí từ hắn tay áo bên trong bay ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Liễu Như Hoan ngực. Hắn giết người không có chút nào dấu hiệu, còn lại đám người gặp, đều dọa đến sợ vỡ mật. Lương Luân lại liếc qua trên đất mấy người, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi một lần, Thiên Đạo Liên Minh bên trong có nào cao thủ? Thực lực như thế nào? Còn có các ngươi trong miệng phong thái tử hắn đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Cái này,
Nằm dưới đất mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra chỉ chốc lát do dự. Quá chậm. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, Lương Nôn vung tay lên, lại là mấy đạo kiếm khí bắn ra, đem giữa sân còn lại tu sĩ từng cái chém giết, vẹn vẹn chỉ để lại Thạch Thật một người. Một cơ hội cuối cùng, ngươi tới nói. Lương Nôn nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng. Tiền bối bất giận. Thạch Thật đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn nhìn một chút xung quanh thi thể, ngay tại trước đây không lâu, những người này còn hăng hái, mọi người cùng nhau tính toán làm sao bắt được Thanh Ngọc Song Xu về sau lại như thế nào đi phong thái từ nơi đó lĩnh hưởng. Nhưng cái này một cái trước mắt, cùng mình cùng đi đám người, đều đã thành thi thể lạnh băng. Thạch Thật biết, mình bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, sống hay chết, đều muốn trước mắt tâm tình của người đàn ông này. Cho nên hắn không chút do dự, một hơi đem tự mình biết đều nói ra, hồi bẩm tiền bối, phong thái tử cũng không phải là lạc hồn biển tu sĩ, có người đồn hắn là từ phía chính bắc tới, bên người cao thủ nhiều như mây, mà hắn đến lạc hồn biển sau chuyện làm thứ nhất chính là sáng lập Thiên Đạo Liên Minh. Còn Thiên Đạo Liên Minh bên trong cao thủ, ta biết chỉ có một cái tên là Lạnh Xương nữ tử, nàng này tu vi cảnh giới cực cao, chỉ sợ còn muốn áp đảo các môn các phái lao tổ phía trên. Lạnh Xương, ngươi thấy qua nàng xuất thủ? Tiền bối nói đùa, tại hạ bất quá chỉ là một cái kim đan tán tu, cái nào có cơ hội gặp đến lao tổ cấp bậc nhân vật. Chỉ là nghe nói, Thiên Đạo Liên Minh vừa mới thành lập thời điểm, 64 đạo đều có khâm phục. Trong đó Trường Sinh đạo phản ứng kịch liệt nhất, ở trên đảo bảy đại thượng tông thông huyền lão tổ liên hợp lại, muốn tìm Thiên Đạo Liên Minh đòi một lời giải thích. Song phương hẹn tại một chỗ không nhân hoang đảo gặp mặt, ai ngờ Thiên Đạo Liên Minh chỉ đi Lạnh Xương một người, trận chiến kia nàng lấy một địch bảy, vậy mà chém giết bốn vị lão tổ. Từ nay về sau, Trường Sinh đạo liền thành Thiên Đạo Liên Minh phụ thuộc hòn đảo, toàn bộ lạc hồn biển 64 đảo, rốt cuộc không ai dám cùng Thiên Đạo Liên Minh khiếu bản. Lương Luân nghe đến đó, hai mắt khẽ híp một cái. Cùng là thông huyền cảnh, cái này Lạnh Xương có thể lấy một địch bảy, nói rõ công pháp của nàng tu luyện thần thông cực kỳ bá đạo. Nàng cực tiên châu bên trong phổ thông tu sĩ, còn thật không có thực lực này. Trừ phi, nàng đến từ bảy núi 12 thành, hướng chính bắc tới. Chẳng lẽ là Thất Tinh thành? Lương Luân năm đó vượt ngang lạc hồn biển, đối vùng này cũng có hiểu biết, nếu như đối phương không có đường vòng, kia từ phương hướng nhìn lại, hẳn là Thất Tinh thành không sai. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, Thiên Đạo Liên Minh thành lập về sau, đều đã làm những gì? Hồi bẩm tiền bối, Thiên Đạo Liên Minh hẳn là đến cướp đoạt tài nguyên bọn hắn thống lĩnh 64 đảo về sau, tại đại bộ phận ở trên đảo thiết lập phân đàn, sau đó tổ chức các môn các phái tu sĩ khai thác linh quáng, trường tu linh dược, thậm chí còn rút ra linh mạch, cướp đoạt tài nguyên. Lương Luân nhíu nhíu mày, Nam Thụy như thế cằn cỗi địa phương, Thất Tinh thành người tới đây cướp đoạt tài nguyên, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Phải biết, Nam Cực Tiên Châu mênh mông vô biên, linh mạch đông đảo, đừng nói là Thất Tinh thành tu sĩ, coi như chỉ là một cái bình thường nhất tụ nguyên cảnh tán tu, cũng chướng mắt Nam Thụy bên này tài nguyên. Cái này phong thái tử ngàn dặm xa xôi đuổi tới lạc hồ biển, khẳng định còn mục đích gì khác. Lương Luân rất muốn biết Thanh Sở Thiên nói minh chân thực ý đồ, nhưng tình huống bây giờ không rõ, chuyện này nhìn đơn giản, phía sau lại khả năng dính đến bảy núi 12 thành đánh cờ. Thất Tinh thành tới nhiều ít người, còn có hay không khác cao thủ, những vấn đề này Lương Ngôn đều không rõ ràng. Chính hắn là lẻ loi một mình, nếu như bởi vì nhất thời tức giận tùy tiện xuất thủ, dẫn đến thân phận bại lộ, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Biện pháp tốt nhất chính là ẩn nút trong bóng tối, trước đem Thiên Đạo Liên Minh nội tình thăm dò rõ ràng, nếu mà bắt buộc độc thủ, vậy liền một kiếm đứt cổ. Chỉ bất quá, ở trước đó hắn dự định trước đi một chuyến Nam Thủy, đem năm đó ân oán kết một chút. Trầm ngâm hồi lâu sau, Lương Ngôn đống nhiên cười cười, mở miệng hỏi, Thạch Thật, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội, ngươi có bằng lòng hay không? Vạn bối tự nhiên là nguyện ý, không biết tiền bối muốn ta làm cái gì. Thạch Thật thanh âm rất thấp, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Trong mắt hắn, Lương Luân cái này khuôn mặt tươi cười, cùng địa phủ quỷ sai cũng không có gì khác nhau. Ngươi không phải cho Thiên Đạo Liên Minh hiệu lực sao? Giúp ta dẫn tiến một người đi Thiên Đạo Liên Minh. Vừa dứt lời, Lương Luân đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, nhưng gặp thanh quang lóe lên, một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư tôn. Cổ Hành Vân chắp tay thi lễ một cái. Lương Luân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, cái này một chuyện trên đường ngươi cũng biết, ta cùng cố nhân chủ phụng, dự định trước đi một chuyến Nam Thủy, hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, cũng coi là để ngươi tôi luyện một phen. Chương 1581, chia binh hai đường. Chương 1581, chia binh hai đường. Sư tôn có mệnh, đệ tử tự nhiên tuân theo. Cổ Hành Vân sắc mặt cung kính nói, mời sư tôn chỉ thị. Thiên Đạo Liên Minh tại Lạc Hồn Biển gây sóng gió, ngươi đi giúp ta điều tra một chút tổ chức này nội tình, muốn biết rõ ràng bọn hắn có nào cao thủ, bối cảnh thế lực là cái gì, đến Nam Thủy mục đích lại là cái gì. Đệ tử minh bạch. Cổ Hành Vân chắp tay nói. Lương Luân khẽ gật đầu, lại nhìn lướt qua cách đó không xa Thạch Thật, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp chui vào đối phương thể nội. Theo linh lực nhập thể, Thạch Thật thương thế trên người rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, không chỉ nát giữa da thịt chữa trị như lúc ban đầu, liền ngay cả gãy mất kinh mạch cùng xương cốt cũng đều bị nối liền. Đa tạ tiền bối ân không giết. Đa tạ tiền bối ân không giết. Thạch Thật biết mình tính mệnh xem như bảo vệ, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Không cần cảm ơn quá sớm, còn muốn ngươi vì ta làm việc đâu? Lương Luân liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đây là đồ đệ của ta. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem hắn dẫn tiến cho Thiên Đạo Liên Minh, hết tất cả nhưng cũng có thể trợ giúp hắn lấy được tín nhiệm, cuối cùng đem hắn đưa đi Đông Đảo. Đông Đảo là Thiên Đạo Liên Minh tại Lạc Hồn Biển tổng bộ, điểm này Lương Nôn đã sớm từ Mộc Dương nơi đó biết được. Vân Hy Đảo Thiên Đạo Liên Minh phân đàn, chỉ là một bang ưng khuyển mà thôi, hạch tâm sự tình không có khả năng biết, chỉ có xâm nhập Đông Đảo mới có thể thám thính ra một chút hắn muốn biết tin tức. Ngươi muốn ta phản bội Thiên Đạo Liên Minh?
Thạch Bản Thật liền sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm khó coi. "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" "Tiền bối có chỗ không biết, Thiên Đạo Liên Minh thủ đoạn cực kỳ khủng bố, ta phản bội bọn hắn, một khi bị phát hiện, chỉ sợ sống không bằng chết." Thạch Thật há miệng run rẩy nói. "Hừ, bọn hắn có biện pháp bảo ngươi sống không bằng chết, bản tọa đương nhiên cũng có." Lương Luân cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, thạch chân thể bên trong truyền đến đau đớn một hồi, kia là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn thống khổ, căn bản là không có cách phong bế, giống như vạn tiễn xuyên tâm, sống không bằng chết. "A!" Theo một tiếng hét thảm, Thạch Thật trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. "Tiền bối, ngươi..." Hắn muốn cầu tha, nhưng thể nội kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn không cách nào mở miệng. "Hừ." Lương Luân hừ lạnh một tiếng, triệt hồi thần thông, thản nhiên nói, "Ta đã có biện pháp cứu ngươi, tự nhiên cũng có biện pháp giết ngươi, vừa rồi chỉ bất quá tiểu trường đại giới, nếu như ngươi dám có mang hai lòng, ta có 100 loại thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết." Thạch Thật lúc này ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, vừa rồi Lương Luân chữa thương cho mình thời điểm, đã ở trong cơ thể hắn gieo cấm chế. Nếu như mình có chút chống lại, người này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể gọi mình thịt nát xương tan. Mặc dù Lương Luân đã triệt hồi thần thông, nhưng thống khổ vừa rồi còn tại chi phối ý thức của hắn. Cơ hồ không có mơ tưởng, Thạch Thật lập tức gật đầu đáp, "Tiền bối yên tâm, Thạch Mộ nhất định sẽ đem hết toàn lực, trợ giúp vị đạo hữu này lấy được Thiên Đạo Liên Minh tín nhiệm." "Rất tốt." Lương Luân hài lòng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chợt vang lên, "Tiền bối, ta cũng nghĩ cùng vị đạo hữu này cùng đi." Lương Luân nghe xong, hơi có chút ngoài ý muốn. Người nói chuyện là đã mưu phản Thanh Hà Tông tu sĩ, Lạc Thiên Liệu. "Ngươi cũng muốn đi?" Lương Luân nhíu mày nói, "Ngươi lần trước đắc tội Thiên Đạo Liên Minh, đã bị phế sạch tu vi, bây giờ vẫn là đến chết không đổi." Lạc Thiên Liệu ha ha cười nói, "Tiền bối nói không sai, Lạc Mộ chính là đến chết không đổi, chỉ cần ta sống một ngày, liền muốn cùng Thiên Đạo Liên Minh người đấu đến cùng." "Ha ha, ngươi ngược lại là cái quái thai." Lương Luân cười nói, "Người khác đều nghĩ đến làm sao định bợ Thiên Đạo Liên Minh, tốt cho mình giành lợi ích, ngươi lại muốn lấy sức một mình đối kháng Thiên Đạo Liên Minh, có phải hay không quá ngây thơ rồi?" "Trước kia là ngây thơ, bây giờ không phải là, có tiền bối làm chỗ dựa, Lạc Mộ cũng nghĩ quấy hắn cái long trời lở đất." "Tốt." Lương Luân nhẹ gật đầu, nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Bất quá ngươi đã từng đắc tội qua Thiên Đạo Minh, bọn hắn có người nhớ kỹ tướng mạo của ngươi, chỉ cần làm một chút ngụy trang mới được." Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay một điểm, một đạo thanh quang bắn ra, rơi vào Lạc Thiên Liệu trên thân. Cái sau dung mạo cùng dáng người rất nhanh liền phát sinh biến hóa, từ nguyên bản gã đại hán đầu trọc, biến thành một cái nhỏ gầy lao đầu. "Về sau ngươi liền lấy bộ này tướng mạo làm việc đi, chỉ cần không phải hóa kiếp cảnh tu sĩ tận lực điều tra ngươi, không ai có thể phát hiện ngươi ngụy trang." Lương Luân thản nhiên nói. "Đa tạ tiền bối." Lạc Thiên Liệu đội vàng thi lễ một cái. Lương Luân khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn đối với Lạc Thiên Liệu gia nhập vẫn có chút công nhận. Đầu tiên, người này tuyệt đối đáng tin, điểm này từ hắn chuyện lúc trước dấu vết liền có thể nhìn ra, không cần lo lắng hắn trong hội đồ làm phản, tiết lộ cổ hành vân nội tình. Tiếp theo, cổ hành vân tại Lang Hoàn Đại Lục ở lâu, mặc dù người khác rất thông minh, nhưng ngoại giới rất nhiều quy củ đều không hiểu rõ, có Lạc Thiên Liệu ở bên chiều ứng, mình cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lương Luân lại dặn dò, "Cổ hành vân, ngươi nhớ kỹ, ta chỉ là cho ngươi đi điều tra, không phải để ngươi bên vực kẻ yếu. Làm việc tận lực khéo đưa đẩy một điểm, tốt nhất đừng cùng người lên xung đột, nếu như gặp phải khó mà lựa chọn sự tình, có thể hỏi một chút Lạc Thiên Liệu." Cổ Hành Vân nghe xong, nhìn thoáng qua bên cạnh gầy tiểu lão đầu, lại thấy đối phương cũng đúng lúc xem ra, còn hướng hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. "Sư tôn yên tâm, đệ tử có chừng mực." Cổ Hành Vân nhẹ gật đầu, lại nói, "Bất quá tại trước khi chuẩn bị đi, đệ tử có một thỉnh cầu." "Thỉnh cầu gì?" "Ta muốn hướng vị này Miêu đạo hữu đòi hỏi một kiện thiếp thân chi vật." Lời vừa nói ra, Miêu Tố vẫn đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt đỏ lên, trong mắt lóe lên xấu hổ chi sắc. Nàng đang muốn mở miệng quát lớn, Lương Luân lại giống như nghĩ tới điều gì, có chút gật đầu tán thành. "Không tệ, những ngày này ngươi tiến bộ rất nhanh." Lương Luân nói, trên người Miêu Tố vẫn đánh giá một lát, lại nói, "Tố vẫn, liền đem ngươi cái tia trầm gài tóc đưa cho hắn đi." "Ừm." Miêu Tố vẫn không nghĩ tới Lương Luân vậy mà cũng nói như vậy. Nếu như chỉ là Cổ Hành Vân một người, nàng chắc chắn xem như vô lễ chi đồ, không nói ra tay đánh nhau, chí ít cũng sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng Lương Luân trong lòng nàng địa vị cực cao, hai người tuy không sư đồ chi danh, lại có truyền đạo thụ nghiệp chi thực, chỉ cần là Lương Luân mệnh lệnh, nàng cơ hồ đều sẽ không cự tuyệt. Trầm ngâm sau một lát, Miêu Tố vẫn là đem mình trầm gài tóc gỡ xuống, để một đầu tóc xanh như suối vải rối tung tại sau lưng. "Cho ngươi." Nàng mặc dù đáp ứng Lương Luân, nhưng trong lòng tức giận, đem trầm gài tóc vùng tay quăng ra, âm thầm dùng tới Tâm Vô Định Ý pháp nội kình. Trầm gài tóc phá không, kinh lực mười phần, Cổ Hành Vân sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là tay phải cong ngón đúng ra, sử xuất Lương Luân truyền thụ cho trong nháy mắt kiếm thần thông. Một sợi kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, chống đỡ trầm gài tóc bên trên kình lực, để trầm gài tóc từ giữa không trung rơi xuống, vừa bạn rơi ở trong tay của hắn. "Đa tạ đạo hữu ban thưởng trầm." Cổ Hành Vân sắc mặt bình tĩnh, ổn quyền nói tạ. "Hành Vân, ngươi rất thông minh, nhưng ở bên ngoài làm việc cần nhất là cẩn thận." Lương Luân âm thầm truyền âm nói, Thạch Thật không thể không tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bạn vừa gặp phải ứng đối không được nguy hiểm, nhớ kỹ thôi động ngươi trước ngực ngọc bội. "Minh bạch." Cổ Hành Vân đồng dạng dùng truyền âm trả lời. "Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi đi thôi." Lương Luân phất phất tay. "Sư tôn bảo trọng." "Tiền bối bảo trọng." Cổ Hành Vân cùng Lạc Thiên Liệm đồng thời thi lễ một cái, sau đó mang theo Thạch Thật tối lui ra khỏi Long Tuyển Sơn Trang, hóa thành ba đạo đội quang phá không mà đi. Mắt thấy ba người đều đã rời đi,
Lương Ngôn sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Đường Bướm Tiên bị hại, Dịch Tinh Các bên trong tất có nội gián, Đường Màu vòng thân là Dịch Tinh Các lão tổ, chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì động tác sao? Lương Ngôn thanh âm rất nhẹ, ngữ khí lại có chút băng lãnh. Lời nói này, tự nhiên hỏi là Miêu Tố Vân. Lão tổ nàng đã nhanh muốn không được. Miêu Tố Vân thở dài, nói, lão tổ thọ nguyên gần, vết thương cũ tái phát, đã bất lực chủ trì đại cục, gần nhất 50 năm, vẫn luôn là Đường Các chủ đang chủ trì đại cục, lão tổ cơ bản không có ra mặt qua. Lương Ngôn nghe xong, khẽ nhíu mày, coi như Đường Bướm Tiên chết rồi, nàng cũng không có hiện thân. Không có. Nghe đến đó, Lương Ngôn sắc mặt càng thêm âm trầm, nghĩ nghĩ, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi tại sao muốn ra biển? Là lão tổ mệnh lệnh. Miêu Tố Vân tại Lương Ngôn trước mặt, không có chút nào giấu giếm, đem mình chuyến này nhiệm vụ 1 năm 1 10 nói ra, đại khái là nửa năm trước đi, lão tổ sai người đem ta đưa đến Hậu Sơn cấm địa, nói là đạt được một cái bí truyền đan phương, chỉ cần có thể đem đan dược này luyện chế ra đến, liền có thể vì nàng lại duyên thọ 100 năm, đến lúc đó liền có thể vì Dịch Tinh Các chủ trì đại cục. Chỉ tiếc, đan phương này nâng lên đến dược liệu còn thiếu mấy loại, Nam Thủy trên đảo nhỏ căn bản không có, nhất định phải ra tầm tìm mới được. Nàng nói toàn bộ Dịch Tinh Các người tín nhiệm nhất chính là ta, cho nên để cho ta bí mật ra biển, vì nàng tìm kiếm cái này mấy loại thiếu thốn đan dược. Ồ, Lương Ngôn nghe đến đó, hai mắt khẽ híp một cái, hỏi, nàng để ngươi tìm kiếm dược liệu đều có nào? Miêu Tố vẫn nghe xong, truyền âm nói, Lương ca ca, đây chính là Dịch Tinh Các cơ mật, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Lão tổ muốn tìm kia mấy vị thuốc, theo thứ tự là Thực Tâm Cỏ Nguyên Dương, là Phách Thiên Tàng Khô, còn có Mặt Trời Lặn Kim Liên. Lương Ngôn lặng lặng nghe xong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tu luyện Thần Nông Đế Kinh lại phải Thần Nông Hỗ Chân Truyền, tại luyện đan nhất đạo bên trên tầm mắt cực cao, mặc dù chính hắn luyện đan trình độ chẳng ra sao cả, nhưng kiến thức đã vượt qua một chút cực phẩm đan sư. Vẹn vẹn từ cái này mấy vị trọng yếu nhất dữ liệu, Lương Ngôn đại khái có thể đoán được đường màu vòng trong tay đan phương. Khá lắm Dịch Tinh lão tổ, đây cũng không phải là duyên thọ dược liệu a. Lương Ngôn cười lạnh một tiếng, để Miêu Tố vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Lương ca ca, dược liệu có cái gì không đúng sao? Lương Ngôn nghe xong, lắc đầu nói, những dược liệu này ngươi cũng tìm đủ sao? Cơ bản đều đã tới tay, hiện tại liền chỉ còn lại Mặt Trời Lặn Kim Liên còn không có tin tức. Không cần tìm, ta chỗ này có một gốc Mặt Trời Lặn Kim Liên, coi như là đưa cho Dịch Tinh các lễ gặp mặt đi. Lương Ngôn thản nhiên nói. Thật. Miêu Tố vẫn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cười nói, quá tốt rồi, Lương ca ca ngươi thật sự là giúp đại ân nửa năm này ta chẳng chọc các đảo, phí hết tâm tư, liền sợ không thể hoàn thành lão tổ nhiệm vụ, còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện. Lương Ngôn nghe xong, nhẹ giọng cười nói, những dược liệu này đều rất chân quý, ngươi vậy mà có thể trong vòng nửa năm từng cái gom góp, nói rõ ngươi bây giờ trưởng thành, thủ đoạn cũng so trước kia lợi hại, ta vừa tới Lạc Hồn Biển liền nghe đến Thanh Ngọc Song Xu tên tuổi, không nghĩ tới lại là hai người các ngươi. Chỗ nào? Bị Lương Ngôn khích lệ, Miêu Tố vẫn rất vui vẻ, đồng thời lại có một chút không có ý tứ, loại cảm giác này, giống như là đến nhà Lý trưởng bối tán thành. Lương Ngôn xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Kim Ngọc Diệp trên thân, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là so Miêu Tố vẫn lớn tuổi a. Làm sao hoàn thành muội muội của nàng? Bởi vì Tố Vân tỷ tỷ tư chất so với ta tốt, thực lực cũng so với ta mạnh hơn, lần thứ nhất quen biết chính là nàng đã cứu ta, cho nên ta liền nhận nàng đương tỷ tỷ. Kim Ngọc Diệp không chút do dự hồi đáp. Lương Ngôn nghe xong, khẽ gật đầu. Lấy Kim Ngọc Diệp tâm kế cùng thực lực, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm tỷ tỷ, nếu như không phải cùng Miêu Tố Vân cùng nhau ra biển, chỉ sợ nàng gặp được càng nhiều phiền phức. Nghĩ đến trước đó một chút nghe đồn, Lương Ngôn trên mặt nở một nụ cười, hai người các ngươi thế nhưng là nổi danh, thế mà lên Lạc Hồn Biển Bách Hoa phụ trách không được kia phong thái tử muốn truy giết các ngươi. Lời vừa nói ra, Miêu Tố vẫn cùng Kim Ngọc Diệp đều có chút ngượng ngùng. Cái gì Bách Hoa phổ đều là một chút nhàm chán người nói bừa. Kim Ngọc Diệp nắm nuốt mép ấy, sắc mặt đỏ lên, nhìn qua có chút thẹn thùng. Nhưng khi nàng lén Lương Ngôn phản ứng, phát hiện đối phương cũng không hề quan tâm quá nhiều mình về sau, trong lòng lại không khỏi có chút thất vọng. Lương Ngôn trầm ngâm một lát, chợt lại hỏi, Thiên Đạo Liên Minh đi qua Nam Thủy sao? Còn không có, Nam Thủy tại 64 trong đảo cũng thuộc về hẻo lánh nhất mấy cái hòn đảo một trong, Thiên Đạo Liên Minh những năm này quyết trương quá nhanh, nhân thủ có chút không đủ, giống Nam Thủy dạng này hòn đảo chưa thể tốt. Miêu Tố vẫn hồi đáp, được. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, nói: các ngươi yên tâm, phong thái tử sự tình ta sớm muộn sẽ vì các ngươi mãi bình. Về phần hiện tại, theo ta về trước một chuyến Nam Thủy đi. Đều nghe Lương ca ca. Hai nữ cơ hồ trăm miệng một lời trả lời. Hai người bọn họ ra biển, một cái là vì tìm kiếm Lương Ngôn, xác nhận sống chết của hắn; một cái khác thì là vì cho Dịch Tinh các lao tổ tìm kiếm dữ liệu. Bây giờ mục đích của hai người đều đã đạt tới, đương nhiên cũng muốn trở về Nam Thủy. Ta có một chiếc vượt biển thần châu có thể tại Lạc Hồn trên biển bình yên hành sự, chỉ bất quá Vân Hy đảo duyên hải chỗ đều có Thiên Đạo Liên Minh người. Đến lúc đó sợ là lại có một phen kịch đấu. Miêu Tố vẫn có chút lo lắng nói, không cần phiền phức như vậy. Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ gặp một đạo màu xám độn quang sáng lên, đem Miêu Tố vẫn cùng Kim Ngọc Diệp đều cuốn vào trong đó. Còn không đợi hai nữ kịp phản ứng, đạo này màu xám độn quang đã phóng lên tận trời, một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới Vân Hy đảo bên bờ biển. Lạc Hồn biển, vẫn là cùng 200 năm trước, nước biển đen như mực, trong biển sóng lớn ngập trời. Trên mặt biển, nổi lơ lửng từng đoàn mây đen, phản phất từng cái du đãng lệ quỷ, muốn đem đến gần linh hồn thu hút trong đó. Năm đó Lương Ngôn cần dựa vào Bắc Hải yêu tộc đặc chế Tử Tiêu Vân Chu mới có thể vượt biển, nhưng hắn hôm nay đã không cần. Đối mặt Thao Thiên Cự Lãng cùng Quỷ Mị Mây Đen, màu xám độn quang không có chút nào giảm tốc ý tứ, ngược lại tăng thêm tốc độ, một đầu đâm vào quần quần trong hắc vụ. Chương 1582, Phong Thái Tử chương 1582, Phong Thái Tử Lạc Hồn Biển tổng cộng có 64 đảo, trừ bỏ hơn 40 có danh tự hòn đảo, còn lại đều là chút vô danh đảo. Những này vô danh đảo đều được xưng là Nam Thủy. So với mênh mông vô biên Nam Cực Tiên Châu, Nam Thủy chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng đối với ở chỗ này thế hệ sinh hoạt phàm nhân mà nói, khối này nơi chật hẹp nhỏ bé chính là toàn bộ của bọn họ. 64 đảo bên trong, có một đảo tên là Sóng Biết Đảo. Cùng Lương Ngôn ra đời Nam Thủy đảo này cũng có ngũ đại thượng tông, theo thứ tự là Linh Ngọc Tông, Không Bờ Cát, Bách Chiến Môn, Huyền Cơ Thư Viện cùng Lạc Hà Cốc. Ngay tại Lương Ngôn chạy tới Nam Thủy cùng một thời gian, Sóng Biết Đảo, Huyền Cơ Thư Viện trong một tòa lầu cát. Năm vị khí tức bên thâm tu sĩ chia hai hàng, riêng phần mình tại một trương đằng một trên ghế vào chỗ. Nếu như còn có người khác tiến vào gian phòng này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì đang ngồi năm người này lại chính là ngũ đại thượng tông Thông Huyền lão tổ. Thông Huyền chân quân tại Lạc Hồn Biển thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn ẩn cư phía sau màn, sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng giờ này khắc này, ngũ đại thượng tông lão tổ vậy mà đủ tụ tập ở đây. Kỳ quái hơn chính là, gian phòng bên trong còn có một cái cẩm y ngọc bào thiếu niên, rõ ràng tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, lại đại mã kim đao ngồi tại chủ vị. Đối mặt năm cái Thông Huyền chân quân, hắn chẳng những không có nửa điểm vẻ kính sợ, ngược lại một bộ bình váo hung hăng bộ dáng. Đám người tựa hồ vừa mới trải qua một phen trò chuyện, bên trong căn phòng bầu không khí có chút trầm thấp. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một vị lão giả áo bào trắng đông nhiên mở miệng nói, "Phong thái tử, năm nay tài nguyên chúng ta đã đủ số nộp lên, vì sao còn muốn đến chúng ta Sóng Biết Đảo hưng sư vấn tội?" Ngồi tại chủ vị thiếu niên nghe xong, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, "Đủ số nộp lên, chỉ sợ không đúng sao? Các ngươi thiếu đi cái gì, chẳng lẽ trong lòng không có số sao?" Lão giả áo bào trắng nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, đều là âm thầm lắc đầu. "Phong thái tử, quy củ là ngươi quyết định, toàn bộ Sóng Biết Đảo bảy thành trở lên tài nguyên đều giao cho Thiên Đạo Liên Minh, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?" "Lão giả, cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không?" Phong thái tử cười lạnh nhất thanh, nói, "Trên đảo tài nguyên các ngươi xác thực đủ số nộp lên, nhưng đảo bên ngoài tài nguyên đâu?" Lời vừa nói ra, năm vị Thông Huyền chân quân đều là sắc mặt tối sầm lại. Trầm ngâm sau một lát, vẫn là lão giả áo bào trắng trước tiên mở miệng, "Phong thái tử, lão phu thật sự là không rõ, các ngươi vì sao muốn thu thập Lạc Hồn trong biển hồn thạch, vật kia không có nửa điểm tác dụng, ngược lại sẽ ăn mòn tu sĩ thần hồn. Những năm này vì cho các ngươi thu thập hồn thạch, Linh Ngọc Tông tụ nguyên cảnh đệ tử đã tổn thất một nửa, kéo dài như thế, tông môn truyền thừa sợ rằng sẽ bị hủy bởi tay ta." Phong thái tử nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ cười lạnh nói, "Lão già thích lắm miệng, nói cho ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Bản thái tử chính là Thiên Đạo Liên Minh ý tứ, Thiên Đạo Liên Minh đại biểu là Thất Tinh Thành." "Thất Tinh Thành?" Lão giả áo bào trắng cười khổ nhất thanh, lẩm bẩm nói, "Chính là vì cho các ngươi Thất Tinh Thành làm việc, môn hạ đệ tử của ta đã chết hơn trăm người, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tụ nguyên cảnh trở lên đệ tử đều phải chết tuyệt, đến lúc đó ta có mặt mũi nào đi gặp Linh Ngọc Tông lịch đại tổ sư?" "Dừng không mở, xem ra ngươi hôm nay phải cứ cùng bản thái tử đối nghịch." Phong thái tử sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe. Dừng không mở đứng dậy, nghiêm nghị nói, "Lão phu sao dám cùng Phong thái tử đối nghịch? Chỉ là hy vọng Thiên Đạo Liên Minh có thể từ bỏ khai thác hồn thạch, cho chúng ta ngũ đại thượng tông đệ tử lưu một đầu sinh lộ." "Hừ, chết mấy cái tông môn đệ tử tính là gì? Lão già ngươi nhưng nghĩ thông suốt, là tông môn truyền thừa trọng yếu, vẫn là ngươi tiền đồ của mình trọng yếu. Dám can đảm chống lại Thiên Đạo Liên Minh mệnh lệnh, ngươi dừng không bờ hẳn phải chết không nghi ngờ." Phong thái tử ngữ khí lãnh đạm, thái độ phách lối, căn bản không có cho vị này Linh Ngọc Tông thái thượng trưởng lão lưu nửa điểm thể diện. Dừng không bờ sắc mặt thay đổi liên tục, tựa hồ chính tại thiên nhân giao chiến. Đương nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan độc chi sắc. "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt muốn lao phu mệnh, lao phu trước làm thì ngươi." Trong chớp nhoáng này, Dừng không bờ khí tức trên thân đột nhiên bộc phát. Kỳ thật không chỉ là hắn, bốn người khác cũng đều nhẫn nhịn một lời ngột ngạt. Chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ, cũng dám gây tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, mặc dù đối phương đại biểu là Thất Tinh Thành, nhưng cũng quá mức ngang ngược càng rỡ. "Chết đi." Dừng không bờ xuất thủ trước, theo một đạo pháp quyết đánh ra, lầu các đỉnh chót xuất hiện một đầu màu xanh phượng hoàng, chỉ là hai cánh khẽ vỗ, trong vòng phương viên trăm dặm đã hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Thanh phượng từ trời rơi xuống, xông về Phong thái tử vị trí. Đối mặt Thông Huyền chân quân pháp thuật, Phong thái tử trong mắt xuất hiện bản năng sợ hãi, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì sau lưng hắn, một đạo băng hàn như ngọc hào quang xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, đạo này hào quang đã hóa thành một tầng xương hàn bình chướng, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Ầm. Trong tiếng nổ, thanh phượng đâm vào hàn băng bình chướng phía trên. Kinh khủng băng hàn chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem thanh phượng ngọn lửa trên người dập tắt, ngay sau đó vô số đạo hào quang chống rông xuất hiện, ở giữa không trung hợp thành một cái cự đại băng lao, đem thanh phượng một mực khóa ở bên trong. Thấy cảnh này, Dừng không bờ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng hư không đống nhiên vỡ ra, một cung trang nữ tử chống rông xuất hiện. Nàng này thân hình gầy gò, tóc dài xoa bay, từng đạo hàn khí phiêu phủ ở bốn phía, phảng phất bị đông tuyết vây quanh. Rét lạnh, lạnh lẽo thấu xương xuất hiện tại sau lưng. Dừng không bờ không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc như ý tử trong nhận chứa đồ bay ra, giữa không trung hóa thành một tòa cự đại ngọc núi, hướng nữ tử trước người đánh tới. Cung trang nữ tử thấy thế, sắc mặt không thay đổi chút nào, hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước. Một bước này phóng ra, chung quanh cuốn lên vô biên sương lạnh, băng hàn chi lực sôi trào mãnh liệt, vậy mà đem kia tòa khổng lồ ngọc núi đông kết ở nửa đường. Không được, Dừng không bờ sợ hãi cả kinh. Giờ này khắc này, hắn đã phát giác được sau lưng nữ tử cường đại, vừa rồi lửa giận sớm đã lắng lại,
bây giờ nghĩ không phải giết Phong Thái Tử cho hả giận, mà lại như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Đạo hưu khoan động thủ đã, mới vừa rồi là ta. Dừng không bờ lời còn chưa nói hết, kia cung trang nữ tử đã cách không một chỉ. Bốn phía xương lạnh không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cây hàn băng trường mâu. Trường mâu phá không mà đi, vẹn vẹn trong phía khác, liền đã đến Dừng không bờ sau lưng. Dừng không bờ lúc này cũng còn không có xoay người lại, hắn muốn cầu tha, nhưng căn bản không kịp mở miệng. Cảm nhận được sau lưng lực lượng kinh khủng, Dừng không bờ không thể làm gì, chỉ có thể tế ra bản thân mạnh nhất bảo mệnh pháp bảo, Thiên Ngọc Giáp. Theo hắn tâm niệm vừa động, một tầng bạch ngọc giống như khôi giáp ra trên người bây giờ. Cùng lúc đó, Dừng không bờ vẫn chưa yên tâm, lại đem hộ thể linh quang thi triển đi ra, cùng Thiên Ngọc Giáp tạo thành hai lớp bình phòng, ý đồ ngăn cản cung trang nữ tử một kích này. Xoát, trường mâu phá không, chớp mắt đã tới. Dừng không bờ hộ thể linh quang liền như giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt bị hàn băng trường mâu xuyên thủng. Lại nhìn kia trường mâu dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, đụng phải Dừng không bờ Thiên Ngọc Giáp tốc độ rốt cục giảm bớt, tựa hồ không cách nào động mặc bộ này bảo giáp. Còn tốt, Dừng không bờ thoáng thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình tạm thời nhặt về một cái mạng, Thiên Ngọc Giáp không hổ là tông môn truyền thừa pháp bảo, thời khắc mấu chốt, vẫn là Linh Ngọc Tông lịch đại tổ sư cứu mình một mạng. Nghĩ như vậy đồng thời, Dừng không bờ chuẩn bị quay người cầu xin tha thứ. Nhưng ngay lúc này, kia cung trang nữ tử bỗng nhiên đem pháp quyết biến đổi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hàn băng trường mâu tại Dừng không bờ sau lưng nổ tung, hóa thành một tầng sương mù màu trắng, đem cả người hắn lồng chụp vào trong. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong sương mù khói trắng truyền ra. Rất hiển nhiên, Dừng không bờ Thiên Ngọc Giáp cũng không thể phòng ngự loại thần thông này. Khí tức của hắn tại trong sương mù trắng cấp tốc yếu bớt, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, sương trắng phía ngoài mọi người đã cảm giác không thấy hắn tồn tại. Không bờ cát, Bách Chiến Môn, Huyền Cơ Thư Viện cùng Lạc Hà Cốc, cái này tứ đại thượng tông thái thượng trưởng lão, lúc này tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sương trắng, muốn nhìn một chút Dừng không bờ hạ trạng. Giây lát một lát, sương trắng tan đi. Dừng không bờ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái băng điêu bạch cốt khô lâu. Kia khô lâu bên trong không có nửa điểm khí tức ba động, cũng không có nguyên thần tồn tại vết tích. Rất hiển nhiên, vị này tại sóng biết đảo hùng bá một phương linh ngọc trưởng thượng tổ, bây giờ đã không tồn tại ở nhân thế. Tứ đại thượng tông lão tổ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha ha. Phong Thái Tử tiếng cười càn rỡ truyền tới, mấy cái lao giả, hiện tại còn muốn động thủ với ta sao? Bốn vị thông huyền chân quân liếc nhau một cái, cơ hồ trăm miệng một lời, không dám. Hừ, coi như các ngươi thất thời. Phong Thái Tử hừ lạnh một tiếng, bản thái tử nói lời, chính là thất tinh thành mệnh lệnh. Ai dám chống lại, cái này Dừng không bờ chính là kết cục của hắn. Chúng ta nguyện tuân Phong Thái Tử chi mệnh, không dám có chút lời oán giận. Bốn người đồng thời chắp tay. Được. Phong Thái Tử khẽ gật đầu, lại nói, mấy cái lao giả, đừng trách ta không có dạy các ngươi, chính các ngươi tông môn tụ nguyên cảnh đệ tử không đủ, sóng biết ở trên đảo không phải còn có bó lớn tán tu sao? Những tán tu này bình thường trông mong muốn gia nhập các ngươi tông môn, chỉ cần cho bọn hắn an bài một cái ngoại môn đệ tử thân phận, liền đầy đủ những này ngu xuẩn bán mạng cho các ngươi. Bốn vị thông huyền chân quân nghe xong, đều là hơi sững sờ. Phong Thái Tử nói biện pháp này mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng đúng là có thể bảo trụ nhà mình tông môn hạch tâm đệ tử. Một bên là những cái kia vô tội tán tu, một bên là nhà mình tông môn hương hỏa truyền thừa, cái gì nhẹ cái gì nặng, bốn vị lao tổ rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Đa tạ Thái Tử chỉ điểm, Thái Tử kế này rất hay, chúng ta cái này liền trở về làm theo. Đi thôi. Phong Thái Tử vung tay lên, một bộ lười biểu tình lười biếng. Bốn vị thông huyền chân quân như được đại xá, riêng phần mình hướng hắn thi lễ một cái, sau đó hóa thành bốn đạo đột quang, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Đợi đến bốn người đi xa, kia Phong Thái Tử lại đổi một bộ mặt khác, xương tiền bối, thế nào? Ta này tiên đạo minh minh chủ nên được còn đi. Cung trang nữ tử nghe xong, cũng không nói lời nào, vẫn như cũ lãnh được băng xương bộ dáng. Chật chật, tiền bối cái gì cũng tốt, chính là cái này tính tình thanh lãnh một chút. Phong Thái Tử một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, có muốn hay không ta cùng cha ta nói một chút, cho ngươi một lần tiến vào thất tinh cung cơ hội, nói không chừng liền có thể đánh vỡ hiện tại bình cảnh. Cung trang nữ tử nghe đến đó, băng lãnh sắc mặt rốt cục có thay đổi. Nàng ngạnh sinh sinh gạt ra vẻ tươi cười, nói, Thái Tử nếu là nguyện ý, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Phong Thái Tử cười ha ha, ta người này, khó khăn nhất cự tuyệt tiên tử thỉnh cầu chỉ bất quá nha. Hắn hai mắt chuyển động, đang muốn nói thêm gì nữa, lại trông thấy một đạo độn quang từ đằng xa lao vụt tới. Giây lát một lát, kia độn quang đứng tại trước mặt hai người, chính là một người mặc nho bào nam tử trung niên. Bái kiến Phong Thái Tử. Người tới một mực cung kính thi lễ một cái. Ta không có chuyện cho ngươi, ngươi tới làm cái gì? Phong Thái Tử bị người quấy rầy, biểu lộ có chút không vui. Nho bào nam tử cúi đầu, chậm rãi nói, hồi bẩm Thái Tử, trước đó ngài hạ lệnh điều tra kia hai nữ tử, đã có mặt mày. Cái gì? Ngươi nói là Thanh Ngọc Song Xu? Không tệ. Nho bào nam tử nhẹ gật đầu. Phong Thái Tử đại hỉ, hỏi, các nàng hiện ở nơi nào? Có người nhìn thấy các nàng tại Vân Hy đảo lộ tung tích. Vân Hy đảo. Phong Thái Tử thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu nói, tốt, theo ta đi một chuyến Vân Hy đảo, hiện tại liền xuất phát. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm, chỉ là hai cái kim đang cảnh nữ tu, làm gì để ý như vậy? Thái Tử không nên quên sưu tập hồn thạch mới là chính sự, nếu như làm trễ mãi việc này, người ta có 10 cái đầu đều không đủ rơi. Người nói chuyện chính là kia cung trang nữ tử, hiển nhiên nàng cũng không đồng ý Phong Thái Tử đi Vân Hy đảo. Sương tiền bối yên tâm, sẽ không chậm trễ chính sự, bản thái tử liền ngần ấy nho nhỏ yêu thích, hy vọng tiền bối không nên quấy rầy ta nha hứng. Phong Thái Tử ha ha cười nói. Cung trang nữ tử thấy hắn như thế chấp nhất, ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Sau một khắc,
Nàng tay phải ống tay áo vung lên, một chiếc pháp bảo phi thuyền từ ống tay áo bay ra. Chiếc phi thuyền này ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã hóa thành dài khoảng 10 trượng bạch ngọc lâu thuyền, phiêu phủ ở giữa không trung. Cung trang nữ tử thở dài nói, "Đi thôi, ta dâng sư tôn chi mệnh, muốn cùng ngươi một tấc cũng không rời, đã ngươi khăng khăng muốn đi Vân Hy đảo, ta tự nhiên cùng ngươi cùng đi." "Ha ha, vậy làm phiền xương tiền bối hộ giá hộ tống." Phong thái tử cười lớn một tiếng, cùng kia cung trang nữ tử, nho bảo nam tử, cùng nhau đi vào bạch ngọc lâu trong thuyền. Lâu thuyền phá không bay đi, rất nhanh liền rời đi sóng biết đảo, vọt vào lạc hồn biển trong hắc vụ. Một bên khác, Lương Luân dùng độn quang cuốn kim ngọc diệp cùng Miêu Tô Vân, tại lạc hồn biển trên không phi độn, đã từng những cái kia kinh khủng hắc vụ, bây giờ ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Hắn một đường nhanh như điện chớp, ước chừng 7, sau 8 ngày, nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh bị cắt vàng bao trùm bờ biển. Quen thuộc bờ biển, quen thuộc sa mạc. Năm đó, hắn chính là từ nơi này xuất phát, cưỡi Tử Tiêu Vân Chu vượt biển Bắc Thượng, đi hướng Nam Cực Tiên Châu cầu đạo. Nhoáng một cái hơn 200 năm quá khứ, nơi này hết thảy tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, hoang vu bờ biển vẫn như cũ cắt vàng cuộn, dạn nước tự thạch nói tuế nguyệt tăng thương. Theo độn quang pha không, Lương Luân từ lạc hồn biển yêu phong bên trong bay ra. Nam Thủy, ta trở về. Chương 1583, quay về Nam Thủy. Chương 1583, quay về Nam Thủy. Cắt vàng đầy trời, bụi đất tung bay. Nam Thủy Bắc Hải bờ vẫn như cũ là một mảnh hoang mạc, cùng 200 năm trước cũng không có gì khác biệt. Lương Luân trở lại cố thổ, suy nghĩ ngàn vạn, tốc độ bay cũng không nhịn được thả chậm lại. Gỗ Mục Sinh, Đường Bổng Tiên, Ngư Huyền Cơ, Lam Vong Thù, Nguyên Giang Lão Tổ, Văn Thái Sư, Ma Hạt Đồng Tử, từng cái phủ đuổi nhiều năm danh tự, lúc này toàn đều hiện lên trong đầu. Hơn 200 năm thời gian, tại cái này vắng vẻ Nam Thủy trên đảo nhỏ, có thể phát sinh rất rất nhiều cố sự. Có người còn đang chờ, có người đã chờ không nổi. Cuối cùng là vật là người không phải. Lương Luân ở trong lòng ngầm thở dài. Miêu Tố vẫn tâm tư nhạy cảm, phát giác được tâm tình của hắn có chút ba động, suy nghĩ một chút nói, Lương ca ca, nếu không chúng ta đi trước Vân Cương Tông à? Nơi đó đã từng là ngươi thuộc về, bây giờ ngươi quay về Nam Thủy, cũng là nên gặp một lần năm đó cố nhân. Đi Vân Cương Tông tốt. Kim Ngọc Diệp cười nói, cha ta cùng Vân Cương Tông sinh ý vãng lai rất nhiều, quan hệ đặc biệt tốt, nhớ kỹ lần trước đi Vân Cương Tông, Nguyên Giang bá ba còn đưa ta một món pháp bảo, hiện tại ta trở về, cũng nên đi xem hắn một chút lão nhân ra. Nghe hai người đề nghị, Lương Luân trên mặt nở một nụ cười. Vân Cương Tông đương nhiên muốn đi, bất quá không phải hiện tại, đường màu vòng không phải vẫn chờ Tố Vấn dược liệu sao? Chúng ta trước đi một chuyến dịch tinh cát. Dịch tinh cát? Miêu Tố Vấn ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nàng đối Lương Luân quá khứ cũng có nghe thấy, biết Lương Luân cùng dịch tinh cát quan hệ có chút phức tạp, trong này thị phi ân oán không phải mấy câu có thể nói rõ. Lương Luân quay về Nam Thủy, cái thứ nhất địa phương muốn đi lại là dịch tinh cát, cái này khiến nàng có chút bận tâm tới. Yên tâm đi, ta tử có chừng mực, sẽ không làm loạn. Lương Luân nhìn ra Miêu Tố Vấn suy nghĩ trong lòng, ôn hòa cười một tiếng, đưa tay bấm một cái pháp quyết, đội quang lần nữa thôi động, hướng về phía trước đội vã. Cũng không lâu lắm, phía trước sa mạc dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh rộng lớn ốc đảo. Trên ốc đảo không xuất hiện top 5 top 3 đội quang, phía dưới còn có một tòa cao lớn tu sĩ thành trì. Lương Luân ở giữa không trung trông thấy, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm, vùng sa mạc này đã từng là Bắc Hải yêu tộc địa bàn, năm đó hắn kiếm tu sơ thành, liên thủ với A Ngốc đại náo Bắc Hải yêu tộc đấu giá hội, đem ngay lúc đó tộc trưởng cùng một các vị cấp cao giết sạch sành sanh. Từ đó về sau, Bắc Hải yêu tộc liền không có rơi xuống. Không nghĩ tới 200 năm quá khứ, nơi này lại có mới tu chân thế lực, thay thế trước đó Bắc Hải yêu tộc. Lương ca ca, đây đều là phiếu miểu các người. Kim Ngọc Diệp nhìn ra hắn nghi hoặc, ở bên cạnh giải thích nói, Bắc Hải yêu tộc hủy diệt về sau, tứ đại thượng tông đều đối với nơi này tài nguyên nhìn chằm chằm, bất quá cười đến cuối cùng vẫn là phiếu miểu cốc, bọn hắn độc chiếm phiến khu vực này. Phiếu miểu cốc. Lương Luân hai mắt nhắm lại, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Kỳ thật bây giờ Nam Thủy thế cục không khó lý giải. Năm đó Văn Thái Sư, Hồng Vũ đạo nhân, Ma Hạt đồng tử, ba vị thông huyền chân quân vây công mình, mặc dù cuối cùng mình trọng thương mà chạy, nhưng ba người này cũng là một chết một bị thương. Trong đó Hồng Vũ đạo nhân bị mình sớm giải phong kiếm hoàn giết chết, Càn Nguyên Thánh cung không có thông huyền chân quân tọa trấn, đương nhiên cũng liền sụp đổ. Từ đó về sau, Vũ đại thượng tông chỉ còn lại có 4 cái. Mà tại cái này tứ đại thượng tông bên trong, Hoàng Tuyệt cung giả tổ ma bọ cạp đồng tử cũng bị mình đánh thành trọng thương, không cách nào cùng Văn Thái Sư chống lại, cho nên chỉ có thể phụ thuộc vào phiếu miểu gốc. Về phần đường màu vòng cùng Nguyên Giang chân nhân, hai người này đều tại cùng Cửu U Minh một trận chiến bên trong bị trọng thương. Nhất là đường màu vòng, người này thụ thương nặng nhất, mà lại thọ nguyên sắp hết, cơ hồ bất lực chèo chống, nếu như không phải cùng Vân Cương Tông kết minh, chỉ sợ dịch tinh các sớm đã bị người tiêu diệt. Tổng hợp những này đến xem, Văn Thái Sư thành lớn nhất bên thắng. Những năm này, hắn liên hợp Hoàng Tuyệt cung, áp chế dịch tinh các cùng Vân Cương Tông, nghiêm nhiên đã là Nam Thủy tu chân giới đệ nhất nhân. Lương Luân mặc dù không có tự mình kinh lịch những chuyện này, nhưng hắn chỉ thoáng đẩy tính một chút, liền có thể đoán được Nam Thủy cục diện bây giờ. Đang suy nghĩ ở giữa, phía dưới tu sĩ thành trì bên trong, đột nhiên có hơn 10 đạo độn quang phá không mà tới. Những này độn quang mục tiêu cực kỳ minh xác, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã ngăn ở Lương Luân đám người trước mặt. Đạo hữu dừng bước. Một tiếng nói thô lỗ vang lên. Lương Luân nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước có hơn 10 tu sĩ, đại bộ phận đều là tụ nguyên cảnh, cầm đầu 3 người lại là kim đan cảnh. Về phần lời mới vừa nói người kia, người mặc một bộ màu nâu trang phục, thân hình cao lớn, màu da so sánh hắc, tu vi tại kim đan hậu kỳ, nhìn qua hẳn là những người này thống lĩnh. Bị người ngăn cản đường đi, Lương Luân cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Kia trang phục nam tử bị ánh mắt của hắn quét qua, trong lòng hơi có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, chắp tay nói, tại hạ Ruộng Gió, gặp qua ba vị đạo hữu. Vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Miêu Tô vẫn nhíu mày hỏi. Ba vị đạo hữu chớ trách, Điền Mộ cũng là phụ mệnh làm việc, Bắc Hải sa mạc cấm đi 3 ngày, đạo hữu nhưng đến chúng ta trong thành tĩnh dưỡng 3 ngày, về sau liền có thể thông suốt. Lời vừa nói ra, Miêu Tô vẫn cùng Kim Ngọc Diệp đều hơi kinh ngạc. Các nàng kỳ thật không chỉ một lần ra biển, mỗi lần đều phải xuyên qua Bắc Hải sa mạc, lại chưa bao giờ gặp cấm làm được sự tình. Hai nữ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, tựa hồ đang chờ hắn quyết định. Phụ mệnh của ai khiến? Lương Nôn lạnh lùng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nghe lão tổ mệnh lệnh. Dũng Gió mặc dù có chút nhìn không thấu Lương Nôn, nhưng nói đến Văn Thái Sư, hắn lập tức liền có lực lượng, thái độ cũng biến thành kiêu căng. Ngươi nói là Văn Thái Sư? Lương Nôn cười lạnh nhất thanh, nói, ta là Vân Cương Tông người, Văn Thái Sư là Phiêu Miểu Cốc lão tổ, mệnh lệnh của hắn không quản được trên đầu của ta. Ngươi là Vân Cương Tông người? Dũng Gió sắc mặt hơi kinh ngạc. Vân Cương Tông kim đan cảnh tu sĩ, hắn chí ít nhận biết tán thành, nhưng đối trước mắt cái này áo xám nam tử lại là một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ đối phương là gần nhất đột phá nhân tài mới nổi? Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, tại làm rõ lai lịch của đối phương về sau, Dũng Gió ngược lại không thần trương. Lúc trước hắn nhìn không thấu Lương Nôn tu vi cảnh giới, tưởng rằng từ hải ngoại tới tu sĩ, có chút không mò ra nội tình, cho nên mới khách khí. Biết đối phương là Vân Cương Tông tu sĩ về sau, Dũng Gió đã hoàn toàn không có cố kỵ. Văn Thái Sư thống lĩnh Nam Thủy tu trần giới, ai dám không nghe mệnh lệnh của hắn? Dũng Gió đem trừng mắt, cười lạnh nói, cho các ngươi mặt mũi mới kêu một tiếng đạo hữu, quên các ngươi tốt nhất tức thời, ngoan ngoãn tại Bắc Hải trong thành đợi thêm mấy ngày, nếu không đừng trách ta Dũng Gió vô tình. Ngươi cũng xứng cùng ta đạo hữu tương xứng. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, càng không nhiều hơn lời nói, tay phải cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Kia Ruộng Gió bày đủ tư thế, chính ở chỗ này diều võ dương ai. Hắn thấy phía bên mình có ba cái kim đan cảnh tu sĩ, mà lại từng cái thân kinh bách chiến, thần thông phi phàm. Trái lại đối diện, Miêu Tố vẫn cùng Kim Ngọc Diệp đều là vừa vặn đột phá kim đan sơ kỳ, thần thông thực lực chênh lệch đến không phải một điểm nửa điểm. Vô luận như thế nào, ưu thế tại ta. Ruộng Gió tràn đầy tự tin, vô luận như thế nào sẽ không để ba người này rời đi. Nhưng hắn không để ý đến một điểm, chính là trước mắt cái này nhìn không thấu tu vi áo xám nam tử. Kiếm khí phá không, tốc độ cực nhanh. Dũng Gió chỉ tới kịp a. Nhất thanh, sau một khắc liền bị kiếm khí xuyên thủng trán. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Dũng Gió hốc vỡ toang, toàn thân run rẩy. Kiếm khí từ trên xuống dưới, rất nhanh liền đem nhục thể của hắn chém hôi phi yên diệt, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Điền Sư Minh. Đến lúc này, bên cạnh hai cái kim đan cảnh tu sĩ mới phản ứng được. Mỗi người bọn họ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Nhưng Lương Nôn căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, đạo kiếm khí kia đi mà quay lại, trong nháy mắt liền đem hai người chém giết. Lần này không chỉ là Phiếu Miểu Cốc đệ tử, liền ngay cả Miêu Tố vẫn cùng Kim Ngọc Diệp đều mở to hai mắt nhìn. Phải biết, cái này trong ba người tu là thấp nhất đều là kim đan trung kỳ, mà kia Ruộng Gió càng là kim đan hậu kỳ a. Vừa rồi Lương Nôn bất quá là giật giật ngón tay, liền trong nháy mắt liên chạm ba người, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, liền xem như tứ đại thượng tông thái thượng lão tổ, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này a. Cháy mau. Không biết là ai hô lớn nhất thành, đi theo mà đến 10 cái tụ nguyên cảnh tu sĩ đồng thời tế ra đột quang, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhưng Lương Nôn căn bản không có buông tha tính toán của bọn hắn, chỉ là giật giật ngón tay, kiếm khí vừa đi vừa về tung hành, rất nhanh liền đem những tu sĩ này toàn bộ chém giết. Giữa không trung hạ một trận huyết vũ. Kim Ngọc Diệp cùng Miêu Tố vẫn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù các nàng trước đó đối Lương Nôn thực lực có chút suy đoán, nhưng dù sao không có thấy tận mắt biết qua, thẳng đến trông thấy hắn bằng vào một đạo kiếm khí liền chém giết những này cản đường tu sĩ, hai nữ cái này mới phản ứng được. Lương Nôn thực lực hôm nay, chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng. Lương ca ca, hắn giống như cách ta càng ngày càng xa. Kim Ngọc Diệp vì Lương Nôn cao hứng đồng thời, trong lòng lại có chút không hiểu phiền muộn. Một bên khác, Miêu Tố vẫn tại ban sơ sau khi kinh ngạc, trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ quái, ta cùng Ngọc Diệp muội muội nhiều lần ra biển, trước đó đều không có bị ngăn cản qua, vì sao lần này Phiếu Miểu Cốc người không phải muốn chúng ta dừng lại 3 ngày? Không có gì thật là kỳ quái. Lương Nôn thản nhiên nói, ta đoán là Dịch Tinh Các bên kia xảy ra chuyện, bọn hắn muốn ngăn người chỉ là ngươi. Dịch Tinh Các? Miêu Tố vẫn sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ Phiếu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung liên thủ tiến đánh Dịch Tinh Các rồi? Kia không đến mức. Lương Nôn lắc đầu nói, Nam Thủy thế cục bây giờ có thể nói rút dây động rừng, nếu như Dịch Tinh Các gặp nạn, Vân Cương Tông tất nhiên sẽ trợ giúp, đến lúc đó liền diễn biến thành tứ tông đại chiến. Văn Thái Sư bây giờ chiếm cứ ưu thế, lấy hắn tính tình cẩn thận, tuyệt không muốn nhìn thấy loại này cục diện hỗn loạn. Miêu Tố vẫn nghe hắn một phen phân tích, thoáng yên tâm, nghĩ nghĩ lại hỏi, bọn hắn không đối Dịch Tinh Các độc thủ, vậy vì sao phải ngăn lại chúng ta? Lương Nôn nghe xong, cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, Đường Bướm Tiên bị hại, Dịch Tinh Các hiện tại các chủ là ai? Không có các chủ. Miêu Tố vẫn lắc đầu nói, từ khi Đường các chủ sau khi chết, lão tổ một mực bế quan không ra, dẫn đến các chủ chi vị không giải quyết được, trước mắt người cạnh tranh có hai người, một cái là Lữ Từ Chân, một cái khác là Phùng Thiện Nguyên, hai người này cùng là nội các trưởng lão, ủng hộ bọn hắn người đều không ít. Lữ Từ Chân. Nghe được cái tên này, Lương Nôn trên mặt nở một nụ cười. Năm đó mình bị ba vị thông huyền chân quân vây công, tới cứu mình chỉ có một người, một ma cùng một yêu. Trong đó cái này một người chính là Dịch Tinh Các Lữ Từ Chân. nếu như đường màu vòng không xuất quan, như vậy dịch tinh các đệ cử các chủ, ba mạch bốn đạo đạo chủ đều có bỏ phiếu quyền lợi. Tô Vấn, ngươi thân là kỳ đạo đạo chủ, sẽ đem mình một phiếu đầu cho ai? Miêu Tô Vấn nghe xong, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta sẽ ném Lữ Tử Chân. Vậy liền rõ ràng. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, ngăn cả ngươi trở về dịch tinh các người, rất có thể chính là Phùng Thiện Nguyên. Phùng Thiện Nguyên? Miêu Tô Vấn sắc mặt kinh ngạc, hắn là chúng ta dịch tinh các người, nhưng vừa rồi ngăn lại chúng ta lại là phiếu Miêu Cốc, chẳng lẽ hắn? Từ kết quả đẩy ngược, mặc dù rất nhiều chuyện đều khó có thể tưởng tượng, nhưng này thường thường liền là chân tướng. Lương Luân thản nhiên nói, Văn Thái Sư bên ngoài không hiếu động tay, sau lưng lại có thể làm chút thủ đoạn, thử nghĩ một hồi nhìn, nếu như hắn nâng đỡ người làm tới dịch tinh các chủ chờ đường màu vòng sau khi tọa hóa, dịch tinh các không liền thành phiếu Miêu Cốc phân đà sao? Miêu Tô Vấn nghe đến đó, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Nếu thật là Lương ca ca nói như vậy, vậy cái này Phùng Thiện Nguyên quả thật đáng chết. Cấu kết ngoại địch, khi sư diệt tổ dựa theo dịch tinh các hình luật, tùy tiện cái nào một đầu đều đầy đủ tiện hắn đi hình phong tế thiên lôi. Uy củ đều là tiền nhân định, được làm vua thua làm giặc, người thắng mới đủ tư cách nói chuyện. Lương Luân nhìn thoáng qua Miêu Tô Vấn, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, giờ này khắc này, dịch tinh các nhưng không bình tĩnh, chúng ta hiện tại chạy tới, cố gắng còn có thể nhìn cái náo nhiệt. Nếu như dịch tinh các phát sinh nội loạn, còn xin Lương ca ca hỗ trợ chủ trì đại cục. Miêu Tô Vấn nghiêm nghị nói. Lương Luân nghe xong, cười không nói. Hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết, đội quang đem Miêu Tô Vấn cùng Kim Ngọc Diệp đều cuốn vào trong đó. Sau một khắc, ánh sáng sám pha không, hướng phía dịch tinh các vị trí mau chóng đuổi theo. Triệu Quốc, dịch tinh các. Cảnh sát tú lệ trong sân gốc, có 7 tòa bạch ngọc đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa đài cao bên trên đều nắm chắc 100 cái tu sĩ, những tu sĩ này tất cả đều người mặc nho bào, cách ăn mặc sạch sẽ, nhìn qua hẳn là dịch tinh các đệ tử. Lại nhìn sơn cốc bốn phía, mỗi một ngọn núi đỉnh núi cũng đứng không ít tu sĩ, chỉ bất quá những tu sĩ này cách ăn mặc không giống nhau, có lấy đạo phục, có mặc cà sa, còn có kỳ trang dị phục, hiển nhiên không phải dịch tinh các đệ tử. 7 tòa bạch ngọc đài cao chính giữa, còn có 2 cái lơ lửng hòn đá nhỏ đài. Bên trái kia trên bệ đá ngồi một người, áo xanh nho sam, làn da ngăm đen, tướng mạo phổ thông, lúc này chính đang nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh cũng không quan tâm. Bên phải kia trên bệ đá cũng ngồi một người, bạch y tung bay, khí vũ hiên ngang, cùng bên trái người kia hoàn toàn khác biệt, người này ánh mắt bên trong lộ ra một cô ánh sáng tự tin, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Giây lát một lát, nam tử áo trắng từ trên bệ đá đứng lên. Hắn nhìn một chút những ngọn núi xung quanh, chỉ gặp các môn các phái tu sĩ đều đã đến đông đủ, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. "Đoét, ngày mai bắt đầu bạo càng một tuần, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ." Chương 1584, các chủ chi tranh, thượng, chương 1584, các chủ chi tranh, thượng, các vị đạo hữu, hôm nay là ta dịch tinh các tuyển cử tân nhiệm các chủ thời gian, cảm tạ mọi người đường xa mà đến, vì chuyện này làm chứng. Nam tử áo trắng hai tay ôm quyền, khí vũ hiên ngang, thanh âm hùng hồn chuyển khắp cả cái sân gốc. "Phùng Tắc lão, khách khí." Trong sân gốc, có người cười nói, "Chúng ta đều là Triệu Quốc tông môn, lấy dịch tinh các như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ dịch tinh các đổi đẹp trai, chúng ta ha có không đến lý lẽ." Người này vừa dứt lời, lại có một người đáp, "Đúng vậy a, Triệu Quốc tông môn, đồng khí liên chi. Dịch tinh các tuyển cử tân nhiệm các chủ, thế nhưng là liên quan đến toàn bộ Triệu Quốc khí vận, chúng ta đương nhiên muốn tới làm chứng." Đám người ngươi một lời ta một câu, phần lớn là chút định nọt chi đồ. Đúng lúc này, một cái rất nhẹ thanh âm bỗng nhiên trong đám người vang lên, "Muốn ta nói à?" Phùng Các lao đức cao vọng trọng, tu vi lại thâm sâu, nếu như hắn có thể làm tuyển các chủ chi vị, kia dịch tinh các quật khởi chính là ở trong tầm tay. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng có thể tham gia trận này thịnh hội ngoại lai tu sĩ, chí ít đều là tụ nguyên cảnh tu vi, có ai sẽ nghe không được. Sơn Quốc lập tức yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, một cái thô to giọng hô, "Sư đệ hảo hảo hồ đồ, dịch tinh các nhà mình sự tình, há lại ngươi ta có thể lắm miệng. Hôm nay chúng ta chỉ là tới làm cái quân chúng. Quân chúng quân chúng, khám phá không nói toạn, rõ chưa?" Trưởng môn sư Minh dạy phải. Lúc trước người kia lên tiếng, "Ha ha, Lữ Các lao chớ trách, sư đệ ta tuổi trẻ, không hiểu quy củ, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn." Thô lớn giọng vang lên lần nữa, nhìn qua là tại vì sư đệ của mình bồi tội. Giữa không trung, thanh y nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ mới từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn để mắt nhìn lại, chỉ gặp vừa mới mở miệng nói chuyện hai người chính là Thần Đỉnh tông tu sĩ, hai người này một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, thực tế đều là giúp đỡ Phùng Thiện Nguyên nói chuyện. Thần Đỉnh tông là nhất gần 100 năm mới sáng lập tông môn, tại Triệu Quốc căn cơ không sâu, nhưng cùng Phùng Thiện Nguyên quan hệ mật thiết, nếu nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ như vậy, thanh y nam tử lại nhìn lướt qua chúng quanh dãy núi, chỉ gặp tất cả đỉnh núi bóng người đông đảo, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc, những người này chỉ sợ đều đã bị Phùng Thiện Nguyên thu mua, hôm nay nói là tới làm chứng kiến, nhưng thật ra là đến trợ uy. "Phùng Thiện Nguyên a, Phùng Thiện Nguyên, vì vị trí trưởng môn này, ngươi là dự định không từ thủ đoạn." Thanh y nam tử ở trong lòng ngầm thở dài, ngay sau đó ống tay áo phất một cái, cũng từ trên bệ đá đứng lên. Nam tử áo trắng nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là hòa hợp êm thấm, "Lữ sư đệ, chúng ta hôm nay tranh cử các chủ chi vị, so là lòng người cùng tu vi, mọi người đều bằng bản sự, vô luận thắng thua đều không cần lưu lại khúc mắc, sau này còn muốn đồng loạt vì dịch tinh các xuất lực mới là." Thanh y nam tử khẽ khẽ thở dài, chắp tay nói, "Sư minh nói cực phải, mong rằng có thể nói chuyện hành động như một." "Ha ha." Nam tử áo trắng mỉm cười, lại mặt hướng đám người, cất cao giọng nói, "Chư vị, tại hạ là dịch tinh các nội các trưởng lão Phùng Thiện Nguyên, mà bên cạnh ta vị này cũng là nội các trưởng lão một trong, Lữ Tử Chân. Hôm nay ta cùng Lữ sư đệ cạnh tranh các chủ chi vị, ba mạch bốn đạo đạo chủ đều có thể ném ra bản thân một phiếu, ai đạt được số phiếu nhiều nhất, ai liền có thể lên làm dịch tinh các chủ. Lời vừa nói ra, trước tới chứng kiến tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn, nhao nhao châu đầu ghé thai, chỉ nghe có người nói ra, vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu, không nghĩ tới lại là bỏ phiếu đến tuyển các chủ, có thể hay không quá đơn giản. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền có một cái lao giả râu tóc bạc trắng ha ha cười nói, lục đạo hữu gần nhất đều tại bế quan tu luyện, đối chuyện ngoại giới không hiểu nhiều, mới có nảy nghi hoặc. Kỳ thật hiện tại Nam Thủy tình thế hết sức nghiêm trọng, phiếu miểu cốc cùng Hoàng Tuyệt cung những năm này đều đang chen ép dịch tinh các cần đoàn kết nhất trí, mới có thể chống cự ngoại địch. Loại này hòa bình tuyển cử phương thức, hẳn là bọn hắn cộng đồng thương nghị kết quả. Thì ra là thế. Lúc trước người kia nhẹ gật đầu, vừa cười nói, nô đạo tử đạo hữu quả nhiên giao hữu rộng khắp, kiến thức bên bác, vậy theo ngươi ý kiến, Lữ Tử Chân cùng Phùng Tiện Nguyên, ai càng có cơ hội đoạt được dịch tinh các chủ chi vị? Hắn lời này hỏi ra, chung quanh tu sĩ khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía lao giả tóc trắng, hiển nhiên đều muốn biết cao kiến của hắn. Nô đạo tử cảm thấy đắc ý, tay vê sợi râu, cười tủm tỉm nói, theo lão hủ kiến giải vụ về, Lữ các chủ phần thắng yếu lược cao thêm một bậc. Đám người nghe xong, đều có chút ngoài ý muốn, hỏi, nô đạo bạn có thể nói rõ? Nô đạo tử nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, mọi người đều biết, dịch tinh các có ba mạch bốn đạo. Người khác tạm không nói đến, trận này mạch đạo chủ Liêu Thúc Nguyên cùng Lữ Tử Chân nhưng là đồng môn sư huynh đệ, hai người tình cảm quá sâu, bây giờ Lữ Tử Chân tranh cử các chủ, kia Liêu Thúc Nguyên há có không giúp đỡ đạo lý. Lại nói kia cầm đạo đạo chủ Trễ Mộng Vân cùng phù mạch đạo chủ Vệ Thắng, theo thứ tự là Yến Tâm Du cùng Ngô Chín Ngón Thân truyền đệ tử, mặc dù nói hai vị này lão tiền bối đều chết bởi năm đó cửu lũ chi loạn, nhưng bọn hắn khi còn sống cùng Lữ Tử Chân sư phụ giao tình vô cùng tốt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này cũng hẳn là ủng hộ Lữ Tử Chân. Về phần thư đạo đạo chủ Ngô Tử Mực, kỳ đạo đạo chủ Miêu Tổ Vấn, nghe nói cũng đều cùng Lữ Tử Chân giao hảo, như thế một coi là bảy vị đạo chủ bên trong chí ít có năm người ủng hộ Lữ Tử Chân. Cuộc tỷ thí này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lữ các lão chiến thắng. Mọi người chung quanh nghe Ngô đạo tử một phen phân tích, trên mặt đều lộ ra vẻ cảm khái. Có người nói như vậy, Phùng các lão hoàn toàn chính xác không có cơ hội gì. Vừa dứt lời, lại có người phản bác, vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói kỳ đạo đạo chủ Miêu Tố vẫn đi hải ngoại, cứ như vậy, ủng hộ Lữ các lão liền thiếu một người, có lẽ sẽ trở thành biến số cũng khó nói. Ha ha, đạo huynh quá cẩn thận, theo ta thấy, Lữ các lão đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đỉnh núi đám người nghị luận ầm ĩ, liền tại bọn hắn châu đầu ghé hai thời khắc, trong sơn cốc đông nhiên gõ chuông đồng. Chuông vang bảy tiếng, xa xăm thanh minh. Nương theo lấy tiếng chuông, 12 cái người mặc nho bảo thanh niên nam nữ đi vào trong sân cốc. Những này nho sinh đều đã đốt hương tắm rửa 3 ngày, lúc này biểu lộ nghiêm túc, có ôm lư hương, có cầm thước, có cầm thư quyển, còn có một người nâng bài vị, phía trên viết chính là Cửu Thiên Linh Uy Dịch Tinh Chân Quân 8 chữ to. Rất nhanh, một cái cao lớn tế đàn liền ở trong sơn cốc dựng hoàn thành. Dịch Tinh các tổ sư ra là Dịch Tinh chân nhân, trong sơn cốc có hắn tượng đá, cao chừng 500 trượng, khảm nạm tại vách núi trên vách đá. Kia tế đàn liền dựng tại tổ sư pho tượng chính phía dưới. 12 tên nho sinh phân loại hai bên, bên trong một người dáng dấp tuấn tú nam tử trẻ tuổi háng giọng một cái, cao giọng nói, canh giờ đã đến, mời hai vị sư thúc lễ bái tổ sư. Thanh âm xa xa truyền ra, nguyên bản còn có chút huyên náo Dịch Tinh sơn cốc, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Không chỉ là Dịch Tinh các đệ tử, liền ngay cả những cái kia đến đây vây xem ngoại lai tu sĩ, lúc này cũng đều thức thời ngậm miệng lại, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cùng một thời gian, Phùng Thiện Nguyên thu hồi tiểu dung, sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, Lữ Tử Chân cũng không còn là lười biếng bộ dáng, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Hai người đồng thời hạ bệ đá thang mây, rơi vào tổ sư pho tượng phía dưới, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, hướng Dịch Tinh chân nhân bài vị cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Nghỉ, dân hương. Nho sinh thanh âm vang lên lần nữa. Phùng Thiện Nguyên cùng Lữ Tử Chân riêng phần mình đứng dậy, bên cạnh sớm có nho sinh chạy đến, vì bọn họ đưa lên đàn hương. Có chút kỳ quái là, hai người đạt được đàn hương cũng không giống nhau, Phùng Thiện Nguyên trong tay đàn hương là hỏa hồng chi sắc, mà Lữ Tử Chân trong tay thì là xanh đen chi sắc. Phùng Thiện Nguyên nhìn thoáng qua Lữ Tử Chân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn dẫn đầu phóng ra một bước, tại tổ sư pho tượng trước bái ba bái, sau đó đem mình đạt được đàn hương cắm vào hương trong lò. Lữ Tử Chân thở dài, cũng không nói nhiều, cùng Phùng Thiện Nguyên đồng dạng sau khi tế bái, cũng đem mình đàn hương cắm vào lư hương. Hai người lui đến một bên, trước đó nho sinh mở miệng lần nữa kêu lên, mời các vị đạo chủ theo thứ tự dâng hương. Pha ủng hộ Phùng sư thúc người bên trên lửa hương, ủng hộ Lữ sư thúc người bên trên thanh hương, Dịch Tinh tổ sư ở trên, linh quang phổ chiếu bát phương, các vị đạo chủ chỉ cần lấy Dịch Tinh các đại cục làm trọng, không được có dấu tư tâm. Tốt một cái không tàng tư tâm. Phùng Thiện Nguyên gật đầu cười nói, hôm nay ta cùng Lữ sư đệ công bằng một trận chiến, hy vọng mọi người có thể bảo trì bản tâm, công bằng. Lữ Tử Chân nghe xong, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu đám người có thể bắt đầu. Bảy tòa bạch ngọc trên đài cao, chỉ có kỳ đạo đạo chủ vị trí trống chỗ, còn lại 6 vị đạo chủ đều đã đến đông đủ, 6 người này liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất dâng hương người. Cứ như vậy rằng qua một lát, chợt nghe cười to một tiếng, lại là phù mạch đạo chủ Vệ Thắng từ trên đài cao nhảy xuống tới. Không nghĩ tới các sư huynh đệ đều như thế khiêm lượng, đã như vậy, Vệ Mỗ liền tới bên trên cái này thứ một nén nhang đi. Hắn bay đến tổ sư pho tượng trước mặt, cung cung kính kính dập đầu lạy 3 cái, sau đó từ nho sinh trong tay lấy ra một chi hương nến, cắm vào hương trong lò. Thanh hương. Tất cả mọi người thấy rõ hương nến nhan sắc, quả nhiên như Ngô đạo tử lời nói, phù này mạch đạo chủ là ủng hộ Lữ Tử Chân. Phùng sư minh, đắc tội, ta cũng là vì Dịch Tinh các đại cục suy nghĩ. Vệ Thắng được hương qua đi, hướng Phùng Tiện Nguyên chắp tay. Ha ha, không quan trọng.
Phùng Thiện Nguyên mỉm cười, sắc mặt hiền lành, tựa hồ không có nửa điểm sinh khí. Vệ Thắng nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa về tới vị trí của mình. Tại hắn về sau, Trễ Mộng Vân cũng từ trên đài cao nhảy xuống, đồng dạng bên trên chính là Thanh Hương. Nàng thật không có bồi tội ý tứ, chỉ là hướng Lữ Tử Chân gật đầu thăm hỏi, sau đó liền trở về trên vị trí của mình. Nơi xa, Sơn Phong đỉnh núi, Nô Đạo Tử một mặt đắc ý, tay vê sợi râu, ha ha cười nói, có trông thấy được không? Hải trụ Thanh Hương. Lão phu không có nói sai đâu. Xem ra lần này các chủ tuyển cử không chút huyền niệm, Lữ các chủ cũng coi như hoàn toàn xứng đáng. Vừa dứt lời, bên cạnh đống nhiên có người cười lạnh nói, họ Ngô nói lời tạm biệt nói đến quá sớm, ngươi xuống chút nữa nhìn xem. Nô Đạo Tử hơi sững sờ, túi đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi trong phiến khắc, kia tế đàn lư hương bên trên lại nhiều hai nén nhang, rõ ràng là đỏ hương. Đan, hoa hai mạch, vừa rồi bên trên đều là đỏ hương, hiện tại hai đối hai, thắng bại khó liệu. Trong đám người có người cười nói, hừ. Nô Đạo Tử trợn nhìn người kia một chút, lắc đầu nói, đan, hoa hai mạch vốn là dao động không chừng, bên trên đỏ hương chẳng có gì lạ, bất quá còn lại còn chưa dâng hương hai người, một cái là trận mạch Liêu Thúc Nguyên, một cái là thư đạo Ngô Tử Mực, hai người này cùng Lữ Tử Chân quan hệ mật thiết, tuyệt đối sẽ ủng hộ Lữ các lão. Đang nói, phía dưới một đạo độn quang sáng lên, lại là thư đạo đạo chủ Ngô Tử Mực, hạ bạch ngọc đại cao, đi tới tổ sư bài vị trước mặt. Hắn tại trước bài vị cung cung kính kính dập đầu ba cái, nhưng không có đưa tay đón đàn hương, mà là thật sâu nhìn thoáng qua Phùng Thiện Nguyên, theo sau đó xoay người về tới mình trên đài cao. Hành động này gây nên xôn xao một mảnh. Chuyện gì xảy ra, Ngô Tử Mực thế mà bỏ cuộc? Dịch tinh các sơn cốc trung quanh, các môn các phái tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Ngô Tử Mực một cử động kia, để bọn hắn hoàn toàn không có thể hiểu được. Tuyển cử trưởng môn cũng không phải là cho đùa, mỗi người đều hẳn là ném ra bản thân một phiếu, Ngô Tử Mực thân là thư đạo đạo chủ, thế mà lựa chọn bỏ quyền. Liền ngay cả dịch tinh các đệ tử cũng không hiểu. 12 nho sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Tử Chân cùng Phùng Thiện Nguyên. Lữ Tử Chân vẫn như cũ bất vi sở động, từ đám người dâng hương bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt ngưng thần, phảng phất lao tăng nhập định, hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Phùng Thiện Nguyên ngược lại là làm bộ thở dài, chậm rãi nói, người có chí riêng, đã Ngô sư đệ không nguyện ý làm cái lựa chọn này, vậy chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, liền cùng Kỳ đạo đạo chủ coi như hắn bỏ cuộc đi. Theo Ngô Tử Mực bỏ quyền, lư hương bên trong tổng cộng có 2 trụ thanh hương, 2 trụ lửa hương song phương tạm thời ngang hàng, còn lại trận mạch Liêu Thúc Nguyên thành mấu chốt nhất một người. Chỉ gặp Liêu Thúc Nguyên từ trên đài cao đi xuống, tại trước bài vị bái ba bái, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn đứng dậy về sau, cũng không có đi tiếp lưng đến, mà là hướng phía Lữ Tử Chân phương hướng vai chào tới đất. Sư đệ, vi huynh có lỗi với ngươi. Liêu Thúc Nguyên sắc mặt 10 phần xấu hổ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lữ Tử Chân, vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo hồng quang ngút trời mà đi, thế mà trực tiếp rời đi dịch tinh sơn cốc. Đám người thấy cảnh này, không không đứng ngây ra tại nguyên chỗ. Kế Ngô Tử Mực về sau, trận mạch chi chủ Liêu Thúc Nguyên, thế mà cũng bỏ cuộc. Hai vị này đạo chủ đều là cùng Lữ Tử Chân quan hệ thân mật nhất tu sĩ, bọn hắn vốn nên kiên định ủng hộ Lữ Tử Chân, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ quyền. Nguyên bản không có phần thắng chút nào Phùng Thiện Nguyên, lúc này thế mà cùng Lữ Tử Chân đánh thành ngang tay. Cái này hí kịch tính một màn, để các môn các phái tu sĩ đều lên tinh thần. Rất hiển nhiên, trận này các chủ chi tranh cũng không đơn giản. Cho hay, mới vừa vặn ra sân, chỉ là có một chút rất kỳ quái, thân là người trong cuộc Lữ Tử Chân, từ đầu tới đuôi đều đang nhắm mắt dưỡng thần, liền ngay cả Ngô Tử Mực cùng Liêu Thúc Nguyên bỏ quyền thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ, hắn đối với hiện tại loại cục diện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phùng Thiện Nguyên nhìn thoáng qua Lữ Tử Chân, nhẹ giọng cười nói, thật không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này, người ta đều là hai nén nhang, sư đệ nhưng có gì tốt biện pháp, có thể quyết ra các chủ chi vị. Sư minh không phải sớm có thượng sách sao? Không cần ta lại nhiều nói. Lữ Tử Chân thản nhiên nói. Ha ha. Phùng Thiện Nguyên sờ lên cái cằm, cười nói, tổ sư ra danh xưng cờ trận song tuyệt, người ta cũng đều là từ trận mạch ra đệ tử, không bằng chúng ta đấu trận một trận, bên thắng kế thừa các chủ chi vị, như thế nào?